Chương 226, bắt cướp. Chu Chu sắp xếp Tạ Hoa Bình trong phòng cây ngọc lan song sinh bị phu nhân Thái Đạo Mi cầm đi, mặc dù cũng nhờ vậy nhận được không ít tin tức về Thái gia, nhưng kế hoạch hành động của Tạ Hoa Bình thì bọn họ lại không biết gì cả. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể từng bước chú ý đến hành động của Tạ Hoa Bình thôi. Không thể không nói, người năm đó gây dựng lên Thái gia Trang thực sự rất thông minh, thiết lập cửa vào bảo khố tại ngay giữa thôn Trang. Cho dù là người nào ra vào đều phải xâm nhập vào thế lực Thái gia, một khi phát sinh chuyện gì, người Thái gia Trang hoàn toàn có thể vây công kẻ xông vào trộm bảo. Chu Chu và Thúy Hoa đến khố phòng lấy trà linh thảo, nước trái cây, điểm tâm Lâm Tam thiếu gia đã chỉ định muốn. Trên đường trở về nàng đỗng nhiên cảm giác được hơi thở quen thuộc ở phía cửa vào bảo khố. Là Bạch Liễu. Tinh thần Chu Chu rung lên, vợ như mình đã quên một loại điểm tâm Lâm Tam thiếu muốn ăn ở trong phòng bếp, bảo Thúy Hoa về trong viện trước, còn nàng lại đi vòng vèo rồi mất hút sau phòng bếp. Thúy Hoa là một nha hoàn bình thường, không nghi ngờ gì, chỉ vừa nghĩ đến bộ dạng hung bạo của Lâm Tam thiếu thì phát run, nghe vậy đã vội vội vàng vàng ôm đồ chạy về viện trước. Các sư huynh sư tỷ không thấy nàng trở về, lập tức sẽ biết nàng bên này có dị trạng, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Chu Chu thu mấy đồ linh tinh trên tay vứt vào túi trữ vật, lại lấy ra huyễn mị linh thạch có thể che giấu hơi thở hì hệ đưa nàng cất vào trong ngực, dè dặt cẩn thận vòng qua mấy bụi hoa và cây cảnh nấp ở phụ cận cửa vào bảo khố. Quả nhiên thấy Bạch Liễu mang theo một cái hộp đựng thức ăn, cùng Sán Hoa bên người Thái phu nhân đi tới. Thời gian Bạch Liễu đến Thái gia không lâu, chẳng qua thường ngày hay đi xung quanh thay Tạ Hoa Bình thiết lập quan hệ. Phần lớn mọi người trong trang đều biết nàng. Sán Hoa càng không cần phải nói, nàng từ nhỏ đi theo Thái phu nhân gả vào Thái gia, mấy người gác cửa vừa thấy các nàng, nhất thời buông lỏng một chút. Bạch Liễu tiến lên đưa hộp thức ăn, tỏ vẻ Thái phu nhân cùng với Hoa Bình phu nhân cảm động và nhớ tới bọn họ cực khổ, đặc biệt đưa tới rượu linh quả cùng với thức ăn. Thái phu nhân và Tạ Hoa Bình làm việc này đã nhiều lần nên bốn tu sĩ trúc cơ nhận lấy giỏ, luôn miệng cảm ơn, chỉ có vị tu sĩ kết đan kỳ kia thản nhiên nói, tối nay có rất nhiều khách nhân, rồng rắn lẫn lộn, ý tốt của hai vị phu nhân ta xin tâm lĩnh. Ngụ ý của hắn là không định hưởng dụng rượu và thức ăn của mấy nàng. Chu Chu cũng đoán trong thức ăn và rượu kia chắc chắn có trá, càng cảm thấy được tu sĩ kết đan kỳ này quả nhiên cẩn thận. Nhưng cứ như vậy, bọn Bạch Liễu không thể đắc thủ, các sư huynh sư tỷ làm hoàng tức thế nào đây? Bạch Liễu hiển nhiên đã sớm ngờ tới chiêu này sẽ không dễ dàng đắc thủ. Cũng không miễn cưỡng, cùng Sán Hoa xoay người rời đi. Chu Chu nhìn hai nàng đi xa, trong lòng lo lắng. Đúng lúc ấy nàng đỗng nhiên cảm thấy có người đang nhích tới gần. Người tới không lộ chút hơi thở nào ra ngoài, Chu Chu hoàn toàn dựa vào lay động rất nhỏ của cỏ cây mới phát hiện được. Hẳn là mấy người bọn Doãn Tử Trương tới. Vị trí mai phục của bọn họ cũng đã được lên kế hoạch từ trước rất tốt. Doãn Tử Trương rất nhanh đã đi đến bên cạnh Chu Chu, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Bên kia, bốn trúc cơ kỳ tu sĩ thấy hai nha đầu xinh đẹp ấm ức trở về, trong lòng không khỏi thầm mắng Chu trưởng lão quá không hiểu nhân tình thế thái, cẩn thận quá độ, nhưng trên mặt lại không thể không xin chỉ thị hắn phải xử trí rượu cùng các thức ăn kia như thế nào. Chu trưởng lão sống mấy trăm năm, sao lại không nhìn ra tiểu tâm tư của mấy người này, suy nghĩ một chút nói, các ngươi trước khi ăn cẩn thận kiểm tra một lần. Hôm nay khách lạ ở Thái gia trang quá nhiều, không thể lơ là. Đó chính là có thể ăn. Thức ăn thì thôi, rượu linh quả kia rất đắt đỏ, không phải muốn uống là có thể uống nha. Bốn tu sĩ trúc cơ tươi cười rạng rỡ, một trong số đó mang hộp thức ăn tới đây. Mấy người khẩn cấp mở nắp bốn chai rượu ra. Rượu vừa được mở, một đám khói trắng nhanh chóng tràn ra. Không tốt. Chu trưởng lão đột nhiên cảm thấy mê muội chưa từng có, giơ tay lên định phát tín hiệu, tay chân lại cứ nhũn ra, chỉ chốc lát sau đã hôn mê trên mặt đất. Bốn gã tu sĩ trúc cơ lại càng không phải nói, còn hôn mê trước tên kia một bước. Bạch Liễu mang theo hai tu sĩ áo đen che mặt quay lại, nhấc chân đá đá Chu trưởng lão, cười lạnh, ma kình độc vụ của chủ nhân nhà ta rất chân quý, một lần dùng bốn bình thu thập mấy người các ngươi, cũng coi như không uổng công. Hai tu sĩ che mặt tiến lên, nhanh nhẹn đỡ dậy năm người trên mặt đất thần, cho chúng dựa lưng vào thạch bích tạo thành tư thế đang nhắm mắt ngồi. Cho dù có người đi qua, nếu như không đi gần nhìn kỹ hoặc lên tiếng hỏi thăm, căn bản sẽ không biết bọn họ đã mất đi ý thức. Sau khi thu thập xong ba tên kia, Bạch Liễu lưu lại canh chừng, còn hai người khác đẩy cửa khố, lóe một cái đã tiến vào trong. Chu Chu cảm thấy phụ cận không còn tên đồng bọn nào của Bạch Liễu nữa, bèn quay sang phía Doãn Tử Trương, khẽ gật đầu. Doãn Tử Trương duỗi ngón tay, gảy nhẹ, một đạo băng châm vô thanh vô tức bay đến chỗ Bạch Liễu, đâm vào gáy nàng. Bạch Liễu không kịp lên tiếng liền ngã xuống đất. Băng châm này Chu Chu dùng dược thủy ngưng tụ mà thành, chỉ một đạo châm này cũng đủ cho Bạch Liễu hôn mê suốt cả đêm. Các ngươi cẩn thận chút. Chu Chu nhẹ giọng, lại lôi tiểu chư từ trong túi linh thú ra, giao cho Doãn Tử Trương. Ừ. Doãn Tử Trương đứng dậy gọi Cơ U Cốc đang núp ở một góc khác, rồi giấu Bạch Liêu sau núi giả ở vườn hoa, sau đó liền cùng nhau lẻn vào bảo khố. Chu Chu dựa theo kế hoạch trở về viện khách chờ tin tức. Dựa vào huyễn mị linh thạch, Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc giấu giếm toàn bộ hơi thở, rất nhanh đã bắt kịp hai tu sĩ che mặt vừa vào lúc nãy. Hai người kia cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, sắp xỉ bằng hai người Doãn, Cơ, mục tiêu cũng rất minh xác, đối với vật khác trong bảo khố cũng không thèm nhìn tới, chạy thẳng tới tầng chốt nơi có cây tam thanh linh châu quả. Có hai tên đạo tặc dẫn đường, Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc giảm được rất nhiều thời gian loanh quanh không cần thiết, đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ một đường giải bỏ cơ quan pháp trận, vô cùng thuận lợi tới chỗ cây ăn quả lúc trước. Một gốc cây cao chừng ba thước, toàn thân xanh biếc, trong trẻo lạnh lùng lẳng lặng đắm chìm dưới ánh sáng của trăng sao. Thân, cành, lá cây tựa như cũng từ phỉ thúy mà thành, trong suốt không giống vật sống mà lại tựa như một vật trang trí, đáng ra nên được bày biện trong nhà. Trên ngọn cây là năm đạo ánh sáng lấp lánh như châu ngọc, màu sắc hình dáng lại giống như quả mật đào, mỗi quả to như nắm tay trẻ con, chính là quả tam thanh linh châu đại danh đỉnh đỉnh. Cây này cũng không phải trực tiếp hấp thu tinh hoa của ánh trăng ánh sao chân chính, mà là từ một vòng tròn xám trắng treo trên đỉnh thạch thất. Cái này không cần phải nói chính là long cốt tinh la bàn bọn Doãn Tử Trương tìm kiếm hơn 2 năm. Hai tu sĩ che mặt cẩn thận xem xét quanh cây này một vòng, xác định tất cả cơ quan pháp trận đã được giải trừ liền đưa tay định ngắt lấy 5 phần linh quả kia. Sau ngón tay của bọn hắn mới vừa chạm vào linh quả, đột nhiên một tiếng quát chợt truyền đến, "Tiểu tặc ngươi dám?" Là tiếng của Thái Vũ Chỉ. Chẳng những hai gã che mặt tu sĩ thất kinh, Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc đang ẩn thân chỗ tối cũng không hẹn mà cùng vã ra mồ hôi lạnh. Thái Vũ Chỉ vẫn chưa hiện thân. Bốn người trong bảo khố cười mà thấy run sợ, đống chốc hiểu ra Thái Vũ Chỉ đã để lại một luồng nguyên thần bám vào linh quả. Chỉ cần có ngoại nhân đụng chạm thì lập tức lão sẽ biết. Khó trách phụ cận trái cây kia cũng không có phòng hộ quá lợi hại. Thì ra Thái Vũ Chỉ còn có chuẩn bị bực này. Thực sự nguy to rồi. Chương 227, nuốt quả tam thanh linh châu. Thái Vũ Chỉ đã bị kinh động, trong chớp mắt sẽ tới, phải lập tức rút lui khỏi nơi này. Nếu không đợi đối phương đến bắt ba bà trong hũ sao? Hai tu sĩ che mặt liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bọn họ không thể loại trừ thần thức bám vào linh quả. Nếu cứ cứng rắn mang mấy linh quả này rời đi thì Thái Vũ Chỉ sẽ rất dễ dàng đuổi theo giết hết bọn họ. Hai người cắn răng, quyết định buông tha cho linh quả đang trong tầm tay, quay đầu chạy như điên ra khỏi bảo khố. Linh quả chân quý thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Tính mạng đã mất, lấy được 100 linh quả cũng uổng công. Nhìn hai người xoay người rời đi, tính toán trong lòng Cơ U Cốc thay đổi thật nhanh, nhảy dựng lên, gỡ long cốt tinh la bàn trên nóc thạch thất xuống. Xem ra tác dụng duy nhất của vòng tinh lan này tại Thái Gia chính là hấp thu ánh trăng cung phụng cho sự sinh trưởng của cây tam thanh linh châu. Mặc dù biết nó nhất định sẽ có chỗ bất phàm, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể hiểu thấu đáo, hơn nữa vì để cho nó hấp thu quang hoa tinh nguyệt, phải thường mang nó ra ngoài bảo khố cho nên cũng không có động tay động chân trên nó. Kế tiếp chính là năm quả tam thanh linh châu. Cơ U Cốc chưa xác định nên động thủ như thế nào, Doãn Tử Trương đã lấy tư thế xét đánh không kịp bưng thai dậm chân một cái, tiến lên hái lấy 5 phần linh quả, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cơ U Cốc ném tất cả vào trong miệng tiểu trư. Hắn lại nỡ cầm 5 miếng quả tam thanh linh châu vô cùng chân quý cho heo ăn. Cho dù Cơ U Cốc bình tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà than nhỏ một tiếng, thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Không biết Thái gia cùng tứ sư đệ có thâm cửu đại hận gì. Không chiếm được 5 miếng linh quả này cũng không nên mang chúng đi nuôi heo như vậy. Doãn Tử Trương làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Trong số mấy người đồng môn chỉ có hắn biết Tiểu Trư căn bản chính là hỏa linh. Tiểu Trư và Chu Chu hợp thể có thể làm cho Chu Chu trong nháy mắt có thực lực tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Pháp lực của bản thân nó cũng sẽ không thấp hơn Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hơn nữa trong cơ thể con heo này còn mang thiên hỏa, tuyệt đối đủ để diệt trừ mấy tia thần thức bám vào quả tam thanh linh châu. Ngay thời điểm linh quả đang bị Tiểu Trư tiêu hóa, từ nơi xa truyền đến một tiếng giống to của Thái Vũ Chỉ, một tiếng hô tràn đầy đau khổ. Lão vì sợ quả tam thanh linh châu bị lấy trộm, dùng toàn lực phân ra 5 sợi thần thức kia, kết quả lại bị thiên hỏa trong cơ thể Tiểu Trư bào chế mất, nhất thời nguyên thần của lão như bị một trận lửa thiêu vô cùng đau nhức. Cho dù lão đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng khó mà đỡ nổi đau đớn bực này, thiếu chút nữa đã không chịu nổi mà ngã xuống. Doãn Tử Trương nghe thấy tiếng giống kia càng khẳng định mình thành công rồi, ngẩng đầu nói với Cơ U Cốc, thần thức trên quả tam thanh linh châu đã mất, kế tiếp đi hay ở. Cơ U Cốc phản ứng cực nhanh, mặc dù không rõ ràng lai lịch Tiểu Trư, cũng đoán được đại khái. Hắn đi tới sờ sờ cây tam thanh linh châu, quả nhiên như Chu Chú nói, loại cây ăn quả này ưa nước, bình thường đều sinh sống ở những nơi có nước, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc thấp giọng nói, giấu. Hai người không do dự nữa, dựa theo kế hoạch trước đó thương lượng, vứt ra vài lá bửa, nổ tung bảo khố, hỗn loạn không chịu nổi. Doãn Tử Trương nhìn gốc cây kia một chút, xác định không còn chút thần thức nào phía trên, tham lam nghĩ dứt khoát làm thì làm cho chốt đào cả gốc lên vứt vào hộp chữ vật đặc chế. Hai người nhanh chóng phá hư sạch, cuối cùng ẩn núp trong một góc bảo khố. Trên người bọn họ có huyễn mị linh thạch, có thể tùy ý giấu đi hơi thở bản thân. Theo như lời yêu hồ, trừ phi có năng lực đặc thù hay pháp bảo đối phó ảo thuật thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không cách nào dùng thần thức cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ chưa từng thể nghiệm uy lực huyễn mị linh thạch trước mặt tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cho nên cũng không biết liệu tên yêu hồ kia có khuyết đại công lực thêm vài phần hay không, tới bây giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi. Bên ngoài bảo khố đã truyền tới tiếng vang. Bọn họ xông ra chỉ sợ sẽ chạm mặt Thái Vũ Chỉ. Vừa lúc có hai tu sĩ che mặt kia chạy trốn, sẽ rời đi lực chú ý của toàn bộ Thái gia. Bọn họ dứt khoát đợi phong ba đi qua, chờ kẻ chủ lực Thái Vũ Chỉ đi đuổi bắt đạo phỉ mới mở đường mà rời đi. Với suy diễn bình thường, sẽ chẳng có ai nghĩ đến sẽ có người trộm xong không chạy mà lại trốn ngay trong hiện trường gây án. Hai người vừa ẩn thân không lâu, thì cảm giác được thần thức cường đại quét ngang bảo khố. Ngay sau đó liền nghe thấy Thái Vũ Chỉ oán hận, tiểu tặc đã chạy rồi. Những người khác bảo vệ bảo khố, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào. Chư vị đồng đạo xin chớ tự ý rời đi, bằng không chớ trách lao phu không khách khí. Một câu cuối cùng, chính là nhằm đến tất cả khách khứa trong đại sảnh. Xem ra hai tu sĩ che mặt kia đã chạy đến đại sảnh rồi. Cũng đúng. Bên kia tân khách đông đảo, hơi thở pha tạp, chỉ cần bọn họ động tác nhanh chút, lẫn vào trong đám người, cho dù Thái Vũ Chỉ có pháp lực cao tới đâu, trong chốc lát cũng khó phân địch ta. Lối vào bảo khố chẳng mấy chốc đã xuất hiện mấy luồng hơi thở vô cùng cường hãn, đoán chừng là kết đan trưởng lão Phồn Kiếm Tông tự mình đến. Trong bảo khố có rất nhiều chân bảo của Thái gia cất giữ. Hơn nữa Thái Vũ Chỉ không muốn tin tức cây Tam Thanh Linh Châu đã ra quả truyền ra ngoài, cho nên mọi người chẳng qua chỉ canh giữ bên ngoài bảo khố, không tiến vào trong đó tìm tòi. Cơ U Cốc xác định Thái Vũ Chỉ đã đi xa, lấy ra một thùng nước hàn đàm băng quý linh thạch. Gây gắt hơi nước bốc lên tại vị trí vốn từng là nơi sinh trưởng cây Tam Thanh Linh Châu tạo thành một vòng tròn kết giới rộng đến vài thước. Loại này hơi nước này có thể ngăn cách thần thức thăm dò, chẳng qua cũng không ổn định cho lắm, gặp phải cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Lúc này ngoài động chỉ còn tu sĩ kết đăng kỳ, vẫn miễn cưỡng có thể dùng được. Doãn Tử Trương thả Tiểu Trư vào trong hơi nước, chỉ mặt đất, thấp giọng nói, phóng hỏa đốt cho ta. Tiểu Trư nghe lời làm theo, túi xuống, phun ra một đạo hỏa long. Dày gần một trượng, tức thì mấy pháp trận phòng hộ được bố trí dưới mặt đất đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Tiểu Trư dưới chân không còn gì chống đỡ, suýt rớt xuống đất, may có Doãn Tử Trương nhanh tay lẹ mắt, một tay vươn ra ôm trọn heo nhỏ vào lòng. Phòng hộ bên trong sơn động này chẳng qua là nhằm vào tu sĩ kết đan kỳ trở xuống, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau lưng đều có bối cảnh to lớn chống đỡ, hơn nữa tự cao vô cùng, không đến nỗi vì thèm muốn đồ này nọ của Thái gia mà phải làm chuyện chống đạo. Nhưng liệu mấy ai có thể ngờ tới sẽ có tặc nhân mang theo một con linh thú có lực phá hoại hơn cả Nguyên Anh kỳ tới gây án. Cho nên Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc hết sức thuận lợi, chui vào lòng đất, lẻn vào trong mạch nước ngầm. Hai người đối với pháp thuật hệ thủy vô cùng tinh thông, vừa đi vừa thăm dò hướng chạy của nước ngầm, rất nhanh đã từ trang viên phía nam lăn đến một hang động cách hơn 10 dặm. Thái Vũ Chỉ đang dẫn tu sĩ Thái gia vây khốn yến khách đại sảnh phía đông, muốn tìm ra ác tặc trộm lấy quả Tam Thanh Linh Châu. Cộng thêm để thiện thượng ở trong đó dở cho quỷ, bên kia rối ren, hấp dẫn phần lớn lực chú ý trên dưới Thái gia, ngược lại khách viện bên này không có quá nhiều người để tâm. Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc nhanh chóng đổi lại quần áo, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tiểu viện của mình. Chu Chu và Thạch Ánh Lục thấy bọn họ bình an trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chương 228, nơi cất giấu bảo tàng. Trong đại sảnh phía đông, không khí căng thẳng, phần lớn tân khách không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thái Vũ Chỉ đứng ở chủ vị, lạnh lùng quét mắt khắp lượt, trong lòng vô cùng buồn bực. Đổi lại nếu là bất cứ người nào ở đây, trong ngày nhà có chuyện vui lại bị kẻ trộm ghé thăm, còn bị mất thứ quan trọng nhất thì cũng khó mà không buồn bực cho được. Thái Vũ Chỉ cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Đầu tiên là phát hiện có người lẻn vào bảo khố động vào quả Tam Thanh Linh Châu, lão lên tiếng cảnh cáo rồi ngay lập tức chạy tới bảo khố. Trên đường cảm giác có người lấy liệt hỏa cực kỳ lợi hại hoàn toàn khử đi thần thức bám vào linh quả. Lao không kịp đề phòng, nguyên thần thiếu chút nữa cũng bị hao tổn. Lao cũng không nhớ được lần cuối cùng gặp chuyện khiến mình bất ngờ như thế này là lúc nào nữa. Đợi tâm thần ổn định, chạy tới ngoài bảo khố, xa xa chỉ thấy hai thân ảnh màu đen bay về hướng đại sảnh, đảo mắt đã chui vào phòng, hắn vừa đuổi theo vừa lấy thần thức quét qua bảo khố, phát hiện bên trong đã bị phá hư hoàn toàn, ngay cả quả Tam Thanh Linh Châu cũng biến mất. lão nhận định hai thân ảnh màu đen kia chính là ác tặc trộm lấy thái gia chí bảo, lên tiếng phân phó cao thủ thái gia bao vây toàn bộ yến khách. Lão dám khẳng định hai đạo tặc kia tuyệt đối đang xen lẫn trong đám tân khách, nhưng lão lại cảm thấy có gì đó rất quan trọng vừa bị hắn bỏ qua. Lão suy nghĩ một chút, phân phó thái đạo mi, con đến bảo khố bên kia, xem một chút tình huống bọn Chu trưởng lão, kiểm kê bảo khố xem tổn thất như thế nào, tặc nhân rất có thể sẽ lưu lại dấu vết gì đó. Thái đạo mi lĩnh mệnh, thái vũ trì ngẩng đầu nói với khách nhân, nói ra thì thật xấu hổ. Vừa rồi có tiểu tặc lẻn vào tệ xá quấy rối, sau khi bị phát hiện đã chạy đến đại sảnh này. Lão phu không muốn oan uổng người tốt, hiện tại xin các vị khách quý từng người một tiến lên đây tìm người chứng minh các ngươi vừa rồi chưa từng rời đi đại sảnh này, nếu như không cách nào chứng minh. Vậy thì xin ở tệ trang thêm mấy ngày, đợi chuyện điều tra rõ rồi sẽ có thể rời đi. Với tu vi pháp lực của lão ở chỗ này, cho dù không phải là đệ nhất thì cũng là thứ hai thứ ba, trong lúc nói chuyện một uy áp mạnh mẽ lan ra, khách nhân trong phòng này dù cho trong lòng bất mãn đến mấy cũng không dám phản bác. Thái gia trang sớm có mấy tên đệ tử đắc lực tiến lên, xác định mấy vị khách nhân tuyệt bị hiểm nghi mời đến một bên nghỉ ngơi trước, khách quý cá biệt cũng có thể tự mình rời đi, những người còn lại liền bắt đầu thay nhau tiến lên chứng nhận trong sạch cho nhau. Đề thiện thượng vừa rồi cố ý trêu chọc mấy đệ tử Phồn Kiếm Tông tỉ thí, đánh cho mấy đệ tử tự cho mình rất cao chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người trong phòng đều thấy hành động bạo lực của hắn. Mặc dù trên mặt người Phồn Kiếm Tông không thích, nhưng cũng hết sức xác định hắn không thể nào là tên trộm trong miệng Thái Lao Tổ. Hơn nữa vóc người hắn đặc biệt như vậy, nếu quả thật chính là hắn, Thái Lao Tổ đã sớm chỉ ra. Đề thiện thượng trong lòng nhớ tới chuyện này sư đệ sư muội không thể bằng hắn, thái độ ngạo mạn, lỗ mũi hướng lên trời. Mới vừa rồi nếu như không phải hắn kéo đệ tử Phồn Kiếm Tông so đấu, làm cho sư tôn của bọn hắn phải ở lại chủ trì, người Phồn Kiếm Tông cũng không phản ứng chậm chạp, bị tặc nhân thong dong chạy vào bảo khố rồi lẻn vào bên trong tân khách mà không kịp ngăn. Một phen điều tra, hơn 20 tên khách nhân bị lưu lại đại sảnh, những người này phần lớn là tu vi trúc cơ kỳ, trên mặt thấp thỏm bất an, trong lòng thầm than xui xẻo. Còn lại khách nhân đã được xóa bỏ hiểm nghi thì được tùy ý rời đi hoặc đến khách viện nghỉ ngơi. Thái Vũ chỉ trở lại phía sau. Thái Đạo Mi mang theo phu nhân cùng Sán Hoa bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu chờ ở một bên, trên mặt đất là Bạch Liêu vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên cáng. Lúc trước Bạch Liêu dùng ma kình khói độc với đám người Chu trưởng lão, bị đồng bọn nàng lúc đang rời khỏi bảo khố thuận tay giết chết, chẳng qua có Sán Hoa chứng nhận cùng với trong bùi hoa tìm được mảnh vỡ chai rượu vân vân, không khó để suy diễn ra chuyện vừa xảy ra, quan trọng là bóng dáng Tả Hoa Bình đã hoàn toàn biến mất. Thái Đạo Mi dẫn người vào trong bảo khố tìm tòi. Đương nhiên thấy được động lớn trên mặt đất bị tiểu trư phóng hỏa, gần như đã có thể khẳng định có một nhóm tặc nhân khác từ mạch nước ngầm tháo chạy. Thái Vũ chỉ nghĩ đến mình đầu tiên là chúng mỹ nhân kế, sau lại bị tiểu tặc đã lừa gạt, để cho bọn họ chạy trốn từ dưới đất, thẹn quá thành giận, suýt nữa khí tuyệt ngay tại chỗ. Dấu vết hầm ngầm kia rõ ràng là bị hỏa thiêu. Xem ra nhóm tặc nhân đánh cắp quả Tam Thanh Linh Châu chắc chắn đã theo mạch nước ngầm này tẩu thoát. Đáng hận là lấy thần thức mình kiểm tra lại bỏ qua những tiểu tặc này. Còn toàn tâm toàn ý muốn tìm ra tặc nhân từ trong đám tân khách. Cho dù tìm được, chẳng qua chỉ là hai tên đồng bọn bé nhỏ không đáng kể, thậm chí chẳng qua chỉ là mấy con bọ ngựa bắt hụt ve sầu, còn hoàng tước chân chính đã tiêu dao bên ngoài rồi. Việc đã đến nước này, Thái Vũ chỉ có thể để cho Thái Đạo Mi mau sớm tìm ra mấy tên đồng bọn tròn đám tân khách bị lưu lại, rồi tra hỏi bọn họ và Bạch Liễu, nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào ăn tim hùm mật gấu, lại dám động thủ trên đầu Thái gia. Một chuyện vui cuối cùng lại kết thúc qua loa. Đêm đó khách nhân đều lần lượt rời đi. Doãn Tử Trương ngày kế liền cáo từ, trước khi đi còn để cho Thạch Ánh Lục ra mặt, hướng quản gia muốn hai nha hoàn Chu Chu và Thúy Hoa trên đường sai sử. Một nhóm năm người rời đi Thái Gia Trang, một đoạn đường không hề gặp trắc trở. Chu Chu xác định phụ cận không có người nào theo dõi, liền cho Thúy Hoa kia một khoản tiền rồi đuổi nàng đi. Sau đó bọn họ đổi lại hình dáng tướng mạo ban đầu, chạy tới trấn nhỏ ngoài ngàn dặm trước đó đã ước định hội hợp cùng Đề Thiên Thượng. Lưu Nguyên Đồng tới cuối cùng cũng không biết bọn họ đã làm chuyện gì. Đề Thiện Thượng dù gì cũng là con cưng của phái Thanh Trí, chưa tới 50 tuổi đã trúc cơ hậu kỳ, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng, ông vô cùng vui vẻ cho theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều hơn. Nhất là Chu Chu, ông lại càng có lòng kết giao, chưa kể tới sư phụ nàng Trịnh Quyền thực lực hơn cả luyện đan sư thất phẩm, chỉ nói đến chính nàng, linh đan thánh phẩm cũng có thể luyện chế ra, quả thực là kỹ thuật thần sầu. Có quan hệ tốt với một thiên tài luyện đan thì tuyệt đối là một vốn bốn lời. Đề Thiện Thượng cũng cảm thấy bên cạnh có kết đan trưởng lão sẽ an toàn hơn một chút, cho nên liền lấy cớ trở về núi đi gặp sư phụ, cùng Lưu Nguyên Đồng hồi phái. Một tháng sau, rốt cục bọn họ cũng trở lại phái Thánh Trí, mấy tháng trước Vưu Thiên Nhận cũng biết bọn họ đã lấy được tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, chẳng qua không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã tầm bảo trở về, quả thực vui mừng khôn xiết. Trịnh Quyền đang bế quan chuẩn bị kết anh, mời thầy cho mấy người tới là trưởng môn Phù Ngọc, thương nghị chuyện mở ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương. Tính tình Đề Thiện Thượng nóng vội, cộng thêm sớm bị Vưu Thiên nhận chiều cho thói quen không biết phân biệt tôn ti, chưa đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình liền mở miệng hỏi tới: "Sư phụ, cái bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương kia rốt cuộc là ở nơi nào?" Phù Ngọc cười híp mắt mở ra một bức bản đồ Tây Nam, một ngón tay chỉ, "Hẳn là ở chỗ này." Mấy người Đề Thiện Thượng đều mở to mắt nhìn về nơi tay hắn chỉ, Chu Chu cũng tò mò nhìn tới. Chỗ Phù Ngọc chỉ vào không ngờ lại nơi bọn họ suýt chút nữa đã mất mạng Đoạn Tiên Cốc. Sao lại là cái nơi quỷ quái này? Đề Thiện Thượng không nhịn được mà kêu to lên. Cơ U Cốc nhìn vào chỗ Sơn Cốc ở giữa Tây Nam Tứ Phái, trên mặt từ từ hiện ra vẻ thấu hiểu, không phải nơi này thì không được. Chương 229, không thể chờ đợi. Đoạn Tiên Cốc là nơi đệ tử Tây Nam Tứ Phái tiến hành thí luyện. Nơi này có rất nhiều yêu thú hung mãnh từ cấp 1 đến cấp 4. Mọi người vẫn luôn cho là tổ sư năm đó chọn chỗ này là nhìn chúng vị trí trung tâm của nó, nhưng hôm nay xem ra cũng không đơn giản như vậy. Rất có thể là ngay từ đầu đã vì Đoạn Tiên Cốc mới có Tây Nam Tứ Phái. Vốn là tổ sư sáng lập ra bốn phái cũng vì thèm muốn bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương mới ngụ lại Tây Nam Biên Thủy, sơn môn bốn phái vây Đoạn Tiên Cốc ở giữa, nếu có người xông vào Đoạn Tiên Cốc, bốn phái có thể ngay lập tức liên thủ đuổi bắt. Lại lấy lý do là nơi đệ tử thí luyện mà phong tỏa Đoạn Tiên Cốc cách một thời gian cử hành tỉ thí, thực sự là một chiêu che giấu vô cùng cao minh. Thứ nhất, danh chính ngôn thuận cấm người bên ngoài tự ý ra vào cốc. Thứ hai, một khi phát hiện vị trí cụ thể cửa vào và năm bảo vật mở ra bảo tàng, họ triệu tập đệ tử tiến vào sơn cốc cũng sẽ không gây ra nghi ngờ. Ấn tượng của mấy người Đề Thiện Thượng đối với chỗ này quá sâu. Đại hội tỉ thí ở Đoạn Tiên Cốc lần trước bởi vì độc kế của phái Phách Tiền, bọn hắn suýt nữa đã phải nộp mạng ở nơi này. May có Cơ U Cốc nghĩ ra biện pháp thích hợp, mấy người phối hợp với nhau mới mở ra một con đường sống. Giờ phút này, tu vi mấy người đã khác xa trước đây. Hơn nữa trên tay còn có rất nhiều thủ đoạn công kích, cho dù một lần nữa phải đối kháng với Chu Vương cấp 5, họ liên thủ lại muốn giết nó cũng không phải không có khả năng. Mặc dù biết Chu Vương kia quá nửa là đã đoạt được một thân thể rồi thoát khỏi Đoạn Tiên Cốc rồi, nhưng trong cốc chắc chắn còn có điều hấp dẫn yêu thú cấp 5 khác. Bọn họ muốn vào cốc tìm kiếm bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, phải sẵn sàng chống lại những yêu thú này. Trường môn, sau đại hội tỉ thí Đoạn Tiên Cốc lần trước có phái người vào cốc thăm dò rốt cuộc là nguyên nhân gây ra việc đột nhiên xuất hiện yêu thú cấp 5 không? Cơ U Cốc hỏi. Chúng ta suy đoán việc này có liên quan đến bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, đúng hơn là liên quan đến trường sinh tiên hỏa trong bảo tàng. Chuyện này ba phái còn lại mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng mà cấm chế trong Đoạn Tiên Cốc thực sự lợi hại, chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ trở xuống vào trong. Khi chúng ta phái người vào điều tra, mỗi lần nhích tới vùng gần trung tâm hồ đều sẽ phát hiện tung tích yêu thú cấp 5, phải đi vòng mèo, cho nên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể. Phu Ngọc nói. Lại nói việc lần trước phái Phách Thiền phát hiện trong cốc tồn tại yêu thú cấp 5 cũng thật tình cờ, bởi bọn họ là chủ sự đại hội Đoạn Tiên Cốc lần đó cho nên phái đệ tử vào cốc thử trước, kết quả là phát hiện yêu thú cấp 5. Đoạn Tiên Cốc thật ra có thể mở ra bất cứ lúc nào cho đệ tử bốn phái sử dụng. Chẳng qua trong đó quá mức hung hiểm, hơn nữa chi phí chế tạo ra phụ trận thật không rẻ, cho nên trừ lúc cử hành đại hội Đoạn Tiên Cốc, bình thường có rất ít đệ tử tiến vào trong đó. Cơ U Cốc mắt sáng lên, phái tiếp theo chủ sự đại hội tỉ thí Đoạn Tiên Cốc là phái thông trướng. Phu Ngọc cười nói, đúng vậy. Cho nên ta tính qua ít ngày nữa sẽ đề nghị bốn phái liên thủ giải quyết vấn đề trong Đoạn Tiên Cốc. Tổ sư lưu lại nơi cho đệ tử thí luyện, sao có thể để nó hoang phế trên tay chúng ta? Nhất là lại để cho bọn yêu thú chiếm địa bàn Tây Nam của chúng ta, vậy thì sau này liệu còn có mặt mũi nào tiếp tục đặt chân trên đất Tây Nam này? Nhất định phải bảo thống trướng phái giải quyết triệt để rồi. Nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng thấy thật âm hiểm giảo hoạt. Đề nghị vừa ra, có thể tưởng tượng mấy phái còn lại nhất định sẽ cho rằng phái thánh chí cố ý làm khó phái thống trướng, cuối cùng phái thánh chí có thể nhân cơ hội trục lợi, làm khó ba phái còn lại. Sau đó Đề Thiện Thượng dẫn đội ngũ vào cốc, bỏ hết sĩ diện đi chiếm hết chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ không có người nào hoài nghi lý do bọn họ tiến vào Đoạn Tiên Cốc. Quan trọng là cho dù tương lai ba phái còn lại phát hiện huyền cơ trong đó cũng không có biện pháp để ra yêu sách gì. Chu Chu thầm nghĩ, nhị sư huynh và trưởng môn quả thật là cá mẹ một lứa. Nhìn qua thì có vẻ hào hoa phong nhã, thân thiện ấm áp nhưng thật ra lại vô cùng âm hiểm. Chiếm hết chỗ tốt còn tỏ vẻ đương nhiên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ. Vưu Thiên nhận nói, hiện tại năm bảo vật đều đã ở trên tay chúng ta. Phu Ngọc, ngươi có thể bắt tay vào làm rồi. Thiên Thượng, các con cũng không cần nóng lòng, an toàn của bản thân là quan trọng nhất. cứ đi trước xem rõ tình thế trong cốc, nếu như không thể mở ra bảo tàng ngay lập tức, cứ bảo vệ bản thân trước tiên đã. Dù sao Đoạn Tiên cốc và bảo tàng cũng không mọc chân chạy mất, các con vẫn còn trẻ, không được hành sự quá lỗ mãng. Bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương rất quan trọng, phái Thánh Chi đã hao phí vô số nhân lực vật lực trong việc này. Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc chính là người muốn mở ra bảo tàng hơn ai hết, nhưng so với an nguy của mấy đệ tử, không cần suy nghĩ tất nhiên là bọn họ coi trọng vế sau hơn. Phái Thánh Chi thật vất vả mới phát hiện và bồi dưỡng được mấy đệ tử tinh anh này, bọn họ chính là tương lai của phái Thánh Chi, mất đi bất kỳ người nào cũng khiến bọn họ thương tâm không dậy nổi. Chu Chu mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cục cuối cùng lại không nhịn được, nhỏ giọng thỏ thẻ, có thể chờ sư phụ con xuất quan, chúng ta thương lượng lại một lần nữa hay không? Bây giờ thái độ Vưu Thiên Nhận đối với Chu Chu so với đệ tử đích truyền của mình còn thân thiết hòa ái hơn. Nghe đề nghị của nàng, vẻ mặt ôn hòa nói, con đang lo lắng về trường sinh tiên hỏa ư? Chu Chu e dè gật đầu, sự lợi hại của thiên hỏa không ai rõ hơn nàng. Dựa theo lời của Trì Tha Diệu ngày đó trước khi chết đã nói, ngọn lửa tiểu chư phun ra chính là một trong số các loại thiên hỏa húc dương minh hỏa, sau đó nàng cũng đã cùng sư nương chứng thực. Thử nghĩ xem lửa này vừa ra, thiêu rủi hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngay tại chỗ, nếu như nó còn nằm trong tay một thất phẩm luyện đan sư có năng lực khống chế lửa xuất chúng, bảo người ta không sợ thế nào. Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc liếc nhau một cái. Đề nghị của Chu Chu quả thật có đạo lý, thiên hỏa không phải chuyện đùa. Lúc trước mặc dù Trịnh Quyền đã giải thích cặn kẽ với bọn hắn về trường sinh thiên hỏa. Chẳng qua từ trước đến nay đều có ông chấn giữ, tất cả mọi người có thể đều yên tâm nên hơi lơ là chuyện này. Tuy trường sinh thiên hỏa chỉ là một loại thiên hỏa lực uy hiếp hạng trung nhưng như tên của nó, thiên hỏa này ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, mà sở dĩ yêu thú trong Đoạn Tiên cốc đông nhiên đột phá cấm chế tân chức cấp 5, dựa theo giả thuyết của Trịnh Quyền, chắc chắn việc này có liên quan đến trường sinh thiên hỏa. Mặc kệ như thế nào, cũng không cần thiết phải mạo hiểm trong tình huống chưa hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng Doãn Tử Trương lại đống nhiên phát biểu, nếu như đã đàm phán xong với ba phái mà nhị sư phụ chưa xuất quan, chúng ta cũng có thể đi trước xem một chút, tựa như sư phụ nói, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ lui về ngay. Bình thường, tu sĩ kết anh ít nhất cũng nửa năm một năm, thỉnh thoảng cũng có thiên tài một hai tháng đã hoàn thành, nhưng là đây chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số bế quan 10 năm, 20 năm thậm chí còn lâu hơn. Cũng không ai biết Trịnh Quyền lúc nào xuất quan, nhưng Doãn Tử Trương lại không chờ nổi được nữa. Mối thù của hắn có thể đợi, nhưng cựu nhân của Chu Chu không biết lúc nào sẽ lại tìm tới tận cửa, thực lực hắn bây giờ so với đối phương thực sự quá nhỏ bé, cho dù liều mạng cũng khó mà bảo vệ Chu Chu an toàn, cho nên hắn phải mau chóng đột phá, phải tăng lên tu vi. Đối với người bình thường mà nói, hắn chưa tới 25 tuổi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, kỳ tích nghe qua đã rợn cả người. Nhưng thành tựu này với hắn mà nói vẫn không đủ. Thực lực đan quốc rất đáng sợ, chỉ nhìn Chu Chu chưa tới 20 tuổi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ là biết. Chương 230, lại vào Đoạn Tiên cốc. Chu Chu từng là thiên chi kiêu nữ của đan tộc, nhưng cửu gia của nàng hoàng tộc đan quốc lại đã có một vị thiên chi kiêu tử, không tới 100 tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào đại thừa kỳ, còn phong ấn dung mạo pháp lực Chu Chu lại. Doãn Tử Trương không có bối cảnh gia tộc cường đại để dựa vào, cho dù có bảo vật như băng quý linh thạch, ít cũng phải mấy chục năm mới có thể đuổi kịp địch nhân. Mà trong mấy thập niên này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Những người khác có lẽ chỉ cho là Doãn Tử Trương tuổi trẻ khí thịnh, nóng lòng đột phá. Chỉ có Chu Chu hiểu được hắn chính là vì mình. Nàng nói chờ sư phụ xuất quan rồi mới đi thăm dò bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, ngoại trừ việc lo lắng an nguy mọi người, cũng do một chút lười biếng của bản thân, hòng dựa vào sự trợ giúp của sư phụ sư nương, muốn nắm chắc 10 phần rồi mới đi. Nàng cũng có nghe nói về chuyện Thái tử Đan Quốc hấp thu dung hợp hai loại thiên hỏa. Nàng nghĩ sư phụ sư nương vì đan tộc rất có khả năng sẽ bảo nàng đi hấp thu thiên hỏa. Trong cơ thể tiểu chư đã có một loại thiên hỏa, hấp thụ nhiều thêm một loại, nàng sẽ có thêm một lá bài tẩy chống lưng. Dĩ nhiên, hấp thu thiên hỏa không phải là ăn cơm uống nước, độ khó có thể tưởng tượng, ít nhất 7-8 phần là thất bại. Đến lúc đó tiểu chư liệu có thể an toàn được hay không còn không biết đây. Nàng nhát gan hèn yếu chỉ muốn duy trì hiện trạng, không hề muốn mạo hiểm. So với Doãn Tử Trương, quả thực cảm thấy không còn mặt mũi nào. Mấy người đề thiện thượng đều có khuynh hướng đồng ý với ý kiến của Doãn Tử Trương, cho nên chuyện này liền cứ quyết định như vậy. Chuyện sau đó phát triển cùng suy đoán của Phù Ngọc Xê Xích không xa. Phái Thanh Trí, phái Phách Thiền, phái Thông Trướng cùng phái Thượng Sư mặc dù trên mặt mũi vẫn xưng Tây Nam bốn phái, nhưng chênh lệch thực lực đã ngày một rõ rệt. Ngoài bảo pháp hổ thành công kết đan, mấy tháng trước còn truyền ra tin thuật luyện đan Trịnh Quyền còn cao hơn cả đan quốc luyện đan sư thất phẩm Trì Tha Diệu, còn đang bế quan kết anh. Mà mấy đệ tử của Vưu Thiên Nhận đột phá trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, theo như tốc độ biến thái này, cho dù trong vòng 10 năm sẽ kết đan cũng không coi là quá kỳ quái, cả Tây Nam đã không còn môn phái nào có thể cùng phái Thánh Chí tranh phong. Ba phái còn lại vừa lấy lòng phái Thánh Chí, vừa ngấm ngầm liên thủ, sợ địa bàn bị phái Thánh Chí ăn sạch. Phù Ngọc đột nhiên nói muốn phái thống chướng dẫn đầu xử lý vấn đề xuất hiện yêu thú cấp 5 trong đoạn tiên cốc, quả nhiên bị ba phái cho rằng là kiếm cớ, có ý đồ làm suy yếu thực lực phái thống chướng. Nhưng hết lần này tới lần khác lý do lão nói lại vô cùng quang minh chính đại, khiến cho mấy phái còn lại không thể cự tuyệt. Mấy tháng đàm phán cuối cùng định ra kết quả, các phái đều phái ra ít nhất 5 tên đệ tử trúc cơ vào đoạn tiên cốc điều tra tình hình. Mỗi phái chi ra 5 vạn linh thạch, tổng cộng lấy 20 vạn linh thạch làm giải thưởng cho đệ tử nào có thể tìm ra cốt lõi vấn đề. Còn cụ thể giải quyết vấn đề như thế nào, chờ có kết quả điều tra rồi hay nói. Ba phái còn lại đã thương lượng tốt, xuất công không xuất lực, 5 vạn linh thạch đối với môn phái mà nói không tính là quá lớn. Cho dù để cho phái Thanh Chi chiếm được cũng không sao. Trước hết cứ xem rốt cuộc phái Thanh Chi muốn làm cái gì rồi hay nói. Phu Ngọc và Vưu Thiên nhận ý không ở trong lời, ngoài mặt hết sức bất mãn nhưng trong lòng lại cười lớn, chờ sau này khi ba phái kêu biết được chuyện bảo tàng của băng hỏa thần vương, chỉ sợ hối hận đến thối ruột. Đến ngày lên đường, bốn phái lại một lần nữa tụ hợp ngoài đoạn tiên cốc. Người dẫn đầu phái Thanh Chi chính là bảo pháp hổ kết đan trưởng lão núi Ngô Nguyên, ba phái còn lại chỉ tùy tiện phái 5 đệ tử trúc cơ kỳ đến đây. Đầu lĩnh cũng không có. Những đệ tử kia cũng đã được thông báo trước, nếu phát hiện trận thế không đúng lập tức xé bùa xuất trận, trăm triệu lần không thể tham chiến, hơn nữa phải cẩn thận người phái Thanh Chí. Khi bọn họ phát hiện phái Thanh Chí lại phái ra toàn bộ những đệ tử tinh anh không khỏi thầm giật mình. Phái Thanh Chí muốn bày trò gì đây? Mặc dù Chu Chu không phải là đệ tử trúc cơ kỳ, nhưng không ai dám dị nghị với điều này. Người người Tây Nam đều biết, thôn cô mới nhìn qua thì thấy quê mùa của mình, không có chút tu vi này. Đối với phái Thánh Chí mà nói, độ quan trọng trọng thậm chí còn vượt qua cả kết đan trưởng lão. Bảo Pháp Hổ đã kiểm tra vừa xuất trận qua vô số lần rồi mới giao cho 5 người bọn họ, còn không ngại người ta thấy phiền, dặn dò thêm một lần nữa, gặp nạn ngàn vạn không nên miễn cưỡng, trước hết ra ngoài rồi hay nói, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Từ lúc lên đường, mỗi đoạn đều có người phục sẵn để lải nhải dặn dò bọn họ những lời tương tự. Đề Thiện Thượng nghe mà lỗ tai cũng muốn mọc én, lập tức khoát khoát tay, được rồi, không nên rồi lại nói nữa, bảo sư huynh. Huynh cứ yên tâm đi. Ta còn muốn giữ lại tính mạng để tương lai kết anh, tẩy tinh phạt tủy cải tạo thân thể, cưới 18 mỹ nữ, sẽ không lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn. Bảo Pháp Hổ bị lý tưởng vĩ đại của vị đại sư huynh này làm cho kinh hãi, quả nhiên không hề làm nhảm nữa. Bốn phái tổng cộng 20 tu sĩ cùng nhau bước vào truyền tống pháp trận, chỉ chốc lát sau đã ở trong đoạn tiên cốc. Bởi vì lần này cũng không phải là thí luyện, cho nên toàn bộ mọi người đều truyền tống đến băng nguyên phía bắc. Lần cuối vào cốc đã là 3 năm trước, cảnh vật trong cốc vẫn như cũ, khác biệt duy nhất chính là hơi thở yêu thú ở xung quanh nhiều hơn và mạnh hơn. Xem ra trong mấy năm này, bởi vì cấm chế pháp trận mất đi hiệu lực cùng với có chút nhân tố ảnh hưởng, số lượng yêu thú trong cốc đã tăng thật nhiều. Trừ mấy người phái Thanh Chí, tu sĩ các phái còn lại phần lớn đều đã lớn tuổi, hoặc là tư chất có hạn, trăm tuổi mới miễn cưỡng tấn nhập trúc cơ, hoặc là thọ nguyên sắp hết, không còn hy vọng kết đan. Bọn họ đều có một điểm giống nhau chính là thường ngày ở trong môn phái không được coi trọng. Trong lòng bọn họ tự biết rõ lần này tới chẳng qua là để cho có lệ, ánh mắt hướng về mấy người phái Thánh Chí này, tính toán xem họ định làm gì, rồi quyết định có muốn đuổi theo hay không. Đề Thiện Thượng mới lười mang theo những kẻ vướng chân vướng tay này, hừ giọng, đi. Chúng ta đến trung tâm hồ bên kia đi. Vừa nói vừa hướng mắt về phía nam. Đoạn tiên trong cốc có cấm chế phi hành, Đề Thiện Thượng chờ pháp bảo của riêng mình hiện ra. Ngay lập tức nhảy lên, trong chớp mắt đã đi được thật xa, lưu lại 15 tu sĩ ngước mắt nhìn nhau. Trong đó một tu sĩ phái Phách Thiền nói, sao mấy người phái Thánh Chí này lại tích cực vậy? Chẳng lẽ trung tâm hồ bên kia có ích lợi gì? Nhiều yêu thú đột nhiên lên cấp như vậy, chẳng lẽ là trung tâm hồ bên kia có bảo bối nhanh chóng tăng trưởng tu vi? Mấy tu sĩ phái thống chướng cũng hoài nghi. Tu sĩ hai phái không hẹn mà cùng nhìn về phía nhóm người phái thượng sư, hỏi, thượng sư các ngươi từ trước đến giờ luôn giao hảo cùng phái Thánh Chí. Có tin tức gì không? Người phái thượng sư buồn bực, nếu như chúng ta có tin tức thì bây giờ cũng không ngốc ở đây rồi. Chỉ sợ bọn hắn làm bộ làm tịch, bây chúng ta. Mấy tên Phách Thiền nghĩ đến lần trước người trong phái đã từng động tay động chân trong đùa truyền thống, suýt nữa gài bẫy thành công đám người phái Thánh Chí, nhất thời nghi thần nghi quỷ. Một tu sĩ Phách Thiền phái râu tóc bạc trắng lao thở dài một tiếng, lao hủ thọ nguyên sắp hết, chỉ cần có một tia hy vọng cũng nguyện ý đánh cược một lần. Vừa nói liền xoay người đi về phía nam. Lời này của hắn cũng chính là tiếng lòng của lão tu sĩ khác, mọi người cắn răng, cũng chạy về phía nam. Chương 231, Trường Sinh Tiên Hỏa. mục đích của bọn đề thiện thượng rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, dọc đường đều để cho Doãn Tử Trương và Chu Chu ngồi trên Bát Vân Toa mở đường, Tiểu Trư ngồi chồm hổm ở phía trước, gặp bất cứ yêu thú nào bất ngờ tấn công đều phun ra một đoàn liệt diễm, vô số yêu thú ở trước Bát Vân Toa đều trở thành cho bụi. Nhưng khi bọn họ càng đến gần trung tâm hồ thì yêu thú lợi hại càng ngày càng nhiều, dựa vào liệt hỏa của Tiểu Trư cũng rất khó bảo vệ Chu Toàn. Tất cả các loại yêu thú đều kéo đến tụ tập dày đặc bên hồ, phảng phất lại nhớ đến tình trạng mọi người bị đạo quân yêu thú bao vây lúc trước. Cứ đánh giết như vậy sợ là cũng không thể đến gần hồ, mọi người liền thay đổi sách lược, lấy huyễn mị linh thạch che giấu hơi thở bản thân, sau đó lấy ra giáp trụ dùng để ngụy trang đã chuẩn bị trước đó khoác lên người. Những vật ngụy trang này chính là do Chu Chu và Thạch Ánh Lục cùng nhau dùng dây leo đặc thù bện mà thành, bên ngoài còn bôi lên một lượng lớn độc thảo diệp, dây leo có khả năng phòng thủ, mà độc thảo diệp thì có thể phát ra mùi hương khiến cho yêu thú không muốn tới gần. Nếu không nhìn kỹ tầng ngụy trang mặc lên người này thì sẽ nhầm tưởng là một lùn cây cao lớn, muốn lừa gạt yêu thú không có linh trí từ cấp 5 trở xuống hoàn toàn dư sức. Mặc dù huyễn mị linh thạch có thể che đậy hết khí tức của bọn hắn, nhưng nếu như bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng pháp lực để tăng hết tốc độ tiến về phía trước thì yêu thú trời sinh vốn có các giác quan nhạy cảm hơn so với người thường nhất định sẽ phát hiện, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là dựa vào hai chân xuyên qua rừng rậm. Bình thường Chu Chu được Doãn Tử Trương cong sau lưng, vừa đi vừa thả thần thức cảm ứng động tĩnh bốn phía, may là tuy phụ cận có nhiều yêu thú, nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp 4, cũng không có những yêu thú cấp 5 nào xuất hiện. Nghĩ đến cũng đúng, cho dù đảo giữa hồ cổ quái như thế nào, yêu thú muốn lên đến cấp 5 cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trước khi yêu thú chưa khai mở linh trí, lại không thấy công pháp cũng không phải là có ý thức tu luyện, trăm ngàn năm âm tu thành pháp lực còn kém tu sĩ bình thường tu 10 năm. Cho dù có ngoại lực trợ giúp thì cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi là có thể xong. Lần trước đoán chừng là bản thân Chu Vương đã đạt tới đến gần điểm giới hạn của yêu thú cấp 5, cho nên sau khi cấm chế mất đi hiệu lực mới có thể nhanh chóng đột phá thành công. Yêu thú như nó có thể cũng có vài con, nhưng Chu Chu vẫn không cảm nhận được khí tức của bọn nó ở xung quanh đây. Không biết bọn nó giống như Chu Vương thành công đoạt xá rời đi đoạn tiên cốc, hay là giấu ở địa phương nào. Đại khái qua hơn một canh giờ, mấy người bọn họ cũng đã xuyên qua rừng rậm, đến gần bên hồ, lúc này xung quanh hồ vẫn giăng đầy đám mây sét, không biết có bao nhiêu yêu thú tại đây có khả năng tiếp nhận lôi kiếp đột phá thăng cấp. Xem ra trận lôi kiếp này cũng không đáng sợ giống như lần trước, nhiều lắm là lôi kiếp tầng thứ 3, thứ 4, cho dù lên cấp thành công. Cũng chỉ có thể là yêu thú cấp 3, cấp 4 yêu thú, không đủ để tạo thành ý hiếp đối với bọn họ. Thạch Ánh Lục lấy ra một cái đầu ngư yêu khổng lồ luyện chế ra bẻ ra cá. Dựa vào hơi nước băng quý linh thạch thần kỳ ngăn cách thành công, bọn họ không làm kinh động ngư yêu thủy quái trong hồ, vô cùng thuận lợi đến giữa hồ. Đảo giữa hồ được bao phủ trong một màn sương mù. Cho tới bây giờ cực kỳ ít tu sĩ có thể đặt chân lên đây, nếu như bọn họ không phải là có băng quý linh thạch một bảo vật như vậy, muốn an toàn từ trên bờ hồ ra đến giữa hồ là một chuyện vô cùng khó khăn. Trận pháp phòng hộ tại đoạn tiên cốc có cấm chế vô cùng chặt chẽ. Từ trước tới nay, tu sĩ tiến vào nơi này tu vi cao lắm cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ, mục đích khi vào cũng chỉ là tham dự hội đoạn tiên cốc hoặc tự thân rèn luyện pháp lực, ai cũng sẽ không tùy tiện xông vào hồ lớn để đến đảo giữa hồ trong tình huống nguy cơ tứ phía như thế này. Đối với đề thiện thượng mà nói, đảo giữa hồ mới thật sự là khảo nghiệm. Bắt đầu từ nơi này đều không biết gì cả. Bảo tàng của băng hỏa thần vương tất nhiên là ở tại hòn đảo giữa hồ. Hơn nữa từ sự biến cố của đoạn tiên cốc thì xem ra, rất có thể bảo tàng đã có chút biến hóa. Trên đảo giữa hồ sương mù dày đặc, linh khí còn nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, thậm chí còn đậm hơn vùng nhẫm cấu tuyển của núi Ứng Bàng rất nhiều. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được điện quang lóe lên, mây đen che giấu toàn bộ ánh nắng, bốn phía đều đen tối. Chu Chu bước lên đảo nhỏ, chuyện đầu tiên chính là bung ra thần thức cảm ứng tình huống trên đảo. Những sương mù này e là có khả năng ngăn cách thần thức, mặc dù phương thức thần trí cảm ứng của nàng không giống như tu sĩ bình thường, nhưng cũng chỉ có thể đại khái phán đoán địa hình cùng với phân bố thực vật. Không cách nào cảm ứng rõ ràng hơi thở của yêu thú. Những người khác bao gồm Thạch Ánh Lục, thậm chí hoàn toàn không cách nào dùng thần thức cảm ứng ngoại vật, chỉ có thể dựa vào đôi mắt mà nhìn. Tình huống nơi này chính là dù có cố gắng đến mấy thì xung quanh ba thước đều không thể nhìn rõ. Đối với tu sĩ mà nói, tình huống như thế chính là rất khủng bố. Cái địa phương quỷ quái gì thế này? Đề Thiện Thượng không nhịn được lẩm bẩm nói. Ta chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được này địa thế của đảo này như thế nào. Ở giữa rất cao, tựa hồ có một ngọn núi, trên đỉnh núi tụ tập rất nhiều yêu thú. Dưới đất có hỏa mạch mãnh liệt phun trào. Không những là hỏa mạch bình thường mà còn loại hỏa mạch vô cùng tinh khiết. Chu Chu cũng là lần đầu tiên cảm thấy mông lung như vậy. Doãn Tử Trương nói, không phải lửa bình thường mà còn vô cùng tinh khiết, chẳng lẽ là trường sinh tiên hỏa? Chu Chu vò đầu nói, cũng có thể, cái loại lửa này có rất rất ít tia lửa, Tiểu Trư cũng cảm giác không rõ lắm. Đối với lửa, cảm giác xa của Tiểu Trư thì nhạy cảm hơn nàng nhiều lắm. Cơ U Cốc cẩn thận quan sát một lúc, nhắc nhở, mấy người chúng ta ngàn vạn không thể lạc nhau trong đám sương mù này, các ngươi có phát hiện hay không, từ lúc lên đảo tới giờ, hình như tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều. Mấy người nghiêng tai vừa nghe, quả thật như thế, bọn họ một đường đi tới chỉ nghe thấy bầu trời tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc, vậy mà sau khi đặt chân trên đảo, tiếng sấm dường như trở nên hết sức xa xôi, không tập trung lắng nghe sợ là cũng không thể nào có thể nghe thấy. Thứ sương mù này lại có thể cách âm vô cùng tốt. Thạch Ánh Lục hiểu được. Đề Thiện Thượng vuốt mặt nói, nếu như chúng ta tách ra một khoảng, chỉ sợ cho dù có la rách cổ họng thì cũng không ai có thể nghe được, thật là gặp quỷ. Cơ U Cốc cười nói, chúng ta thành người mù người điếc, yêu thú trên đảo hơn phân nửa cũng không có may mắn thoát khỏi, đối với chúng ta mà nói ngược lại đã giảm chút ít phiền toái. Ánh Lục, muội mang thiên trượng đằng tắc ra, chúng ta cuốn đằng tắc, dây roi, ở trên người, vạn nhất ngoài ý muốn tách ra cũng không bị thất lạc. Đây chính là một biện pháp tốt. Sau khi mọi người chuẩn bị thỏa đáng bên bờ thì cùng nhau đi về phía trước. Đảo giữa hồ không tính là lớn, bọn họ một vòng đi dọc theo đảo nhỏ, trên đường cẩn thận lưu lại dấu hiệu, đại khái đi không tới trăm dặm đã trở về chỗ cũ, một đường cũng không phát hiện gì, kể cả yêu thú cũng cực kỳ ít. Mọi người liền bắt đầu hướng về đỉnh núi trung tâm của đảo nhỏ mà đi, càng đi lên uy áp của lôi kiếp phát ra càng cường đại, kể cả đám sương mù cổ quái dày đặc cũng không thể cách trở, Chu Chu cũng bắt đầu cảm giác được hơi thở mạnh yếu của đám yêu thú trên đỉnh núi. Có thể xuyên qua ngư yêu thủy quái răng đầy hồ lớn chạy đến nơi đây tới lên cấp yêu thú ít nhất cũng là cấp 2 trở lên, tựa Chu Chu thô sơ giản lược đoán chừng, trên đỉnh núi có ít nhất trên 100 yêu thú cấp 2 cấp 3 đang thừa nhận lôi kiếp hoặc đang đợi nên đón lôi kiếp phủ xuống. Mặc dù ở đoạn tiên cốc có không ít yêu thú, nhưng cùng đoạn thời gian nhiều yêu thú lên cấp như vậy, thực tại rất quỷ dị, hơn nữa tình huống như thế hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày, có thể mấy năm qua này ngày ngày như thế, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều yêu thú cấp 3, cấp 4 như vậy. Bốn nếu như đây hết thể cũng là bởi vì trường sinh tiên hỏa ảnh hưởng, loại thiên hỏa này uy lực rất dọa người, hơn nữa cũng quá hấp dẫn rồi, có thể lệnh yêu thú nhanh chóng đột phá tăng lên tu vi, phải chăng đối với tu sĩ cũng như vậy. Chương 232, Bảo tàng. Bọn Đề Thiện Thượng nghĩ đến công dụng của trường sinh tiên hỏa, không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tỉnh táo lại. Như băng quý linh thạch có thể trợ giúp bọn họ tu luyện, nhưng riêng bởi vì Thạch Ánh Lục không phải thủy linh căn cho nên không cách nào hưởng thụ giống nhau. Cho dù trường sinh tiên hỏa có tốt hơn đi nữa, đối với những người không có hỏa linh căn như bọn hắn mà nói, tác dụng cũng sẽ không lớn, chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Bất kể như thế nào, ít nhất lửa này có tác dụng với Chu Chu, nói không chừng Thạch Ánh Lục cũng có thể dùng tới. Hơn nữa bảo tàng của băng hỏa thần vương ngoại trừ trường sinh tiên hỏa tuyệt đối cũng không thiếu thứ tốt, cho nên mọi người vẫn có chút mong đợi. Càng đi đến gần đỉnh núi thì nhiệt độ cũng càng cao, đồng thời thứ sương mù quỷ dị cũng mỏng dần đi rất nhiều. Miễn cưỡng đã có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh trong vòng ba trượng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người Đề Thiện Thượng nhất tề hít sâu một hơi. Mảnh đất trống thật lớn gần đỉnh núi đã sớm bị lôi điện oanh kích chia năm xẻ bảy liên miên không dứt, từ vết nứt trào ra dung nham nóng chảy, đang chậm rãi bốc hơi nóng. Kỳ quái chính là trên những tầng dung nham này hình như còn phiếm lên một tầng ánh sáng màu xanh như có như không, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Những yêu thú bị lôi kiếp oanh kích gần hấp hối hầu như không hề tránh những dòng dung nham kia. Ngược lại còn liều mạng chịu bỏng gào khóc mà ra sức trà sát vào người. Vết thương nám đen do lôi điện gây ra vừa đụng đến lớp dung nham mang ánh sáng xanh nhạt lập tức dấy lên một ngọn lửa màu xanh gần như trong suốt, dưới tình huống bị ngọn lửa cổ quái kia thiêu đốt cho dù là loại yêu thú da thô thịt dày chứ danh cũng đau đến lăn lộn đầy đất. Nhưng sau khi lăn lộn một lúc, vốn là vết thương thê thảm không nỡ nhìn lập tức khép lại như ban đầu mà yêu thú sắp chết trở nên sinh long hoạt hổ. Nhìn biểu hiện của không ít yêu thú sắp chết sau lôi kiếp có thể nhìn ra là hành động tìm đường sống trong chỗ chết. Không khó tưởng tượng lúc trước những yêu thú khác nhất định cũng là dựa vào loại lửa trị thương thần kỳ này mới có thể vượt qua lôi kiếp thành công tấn cấp. Toàn bộ yêu thú trên đỉnh núi không hề khẩn trương chờ độ kiếp mà chính là đang độ kiếp hoặc đang chờ khôi phục nguyên khí. Mặc dù phát hiện có hơi thở xa lạ xông vào, nhưng tạm thời cũng không có một con nào đứng dậy công kích. Đây chính là trường sinh tiên hỏa phải không? Những thứ này chỉ là quang ảnh của là nó vốn bị phong ấn trong khe tràn ra mà thôi, cũng không phải là chân chính tiên hỏa. Chu Chu ngơ ngác nhìn thứ ánh sáng màu xanh trước mắt. Chỉ là mới là quang ảnh của trường sinh tiên hỏa cũng đã có uy lực khổng lồ như vậy, xem ra sự cường đại của chân chính trường sinh tiên hỏa quả thực không thể tưởng tượng được. Ánh Lục. Muội làm sao vậy? Cơ U Cốc đầu tiên phát hiện ra tình huống của Thạch Ánh Lục hơi khác lạ, hô hấp của muội ấy dồn dập hơn bình thường rất nhiều, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. ánh mắt trong suốt, hình như cả người cũng bị vây trong trạng thái hưng phấn. Chu Chu cũng phát hiện Tiểu Trư vẫn nằm trên vai của nàng, hiện giờ đang rẽ rủa không ngừng, lộ ra vẻ mặt khát vọng nhưng lại sợ hãi. Ta cảm nhận được, trên người thật giống như tràn đầy khí lực, tốc độ lưu chuyển của linh khí trong cơ thể trở nên rất nhanh. Thạch Ánh Lục vừa nói cả người có chút lung lay. Chu Chu suy nghĩ một chút nói, sư tỷ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, hẳn là có thể có đột phá lớn, tấn cảnh nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Ta có xem những ghi chép lại có nói, trường sinh tiên hỏa có tác dụng rất lớn với tu sĩ có hỏa linh căn. Chỉ cần ở gần nó tốc độ tu luyện sẽ cấp tốc tăng lên. Sư tỷ tìm một khoảng cách mà mình có thể chấp nhận được rồi ngồi xuống tu luyện thử xem. Cơ U Cốc nghe vậy thì đỡ Thạch Ánh Lục đến một bên khoanh chân ngồi xuống hành công. Thạch Ánh Lục tâm niệm vừa động, đem đại linh thú Tam Nhãn Xích Hỏa Sư phóng ra, làm cho nó cũng có thể chiếm được chỗ tốt. Tam Nhãn Xích Hỏa Sư trải qua suốt 3 năm điều dưỡng, có Chu Chu cung cấp vô số đan dược, thương thế đã sớm khỏi hẳn, khôi phục trạng thái bình thường, mặc dù tu vi vẫn ở cấp 4. Nhưng với điều kiện lúc này mà nói, trong vòng 50 năm có thể một lần nữa tấn nhập cấp 5. Có điều kiện đặc thù này, thời gian tấn cấp rút ngắn đến trong vòng 10 năm cũng không kỳ quái. Lúc trước bọn họ lấy được băng quý linh thạch cũng chỉ có Thạch Ánh Lục không cách nào dùng tới, hơn 2 năm qua mặc dù nàng chuyên chú dụng công, nhưng khả năng tấn cảnh vẫn chậm hơn 3 sư huynh sư đệ một đoạn, dần dần bị bọn họ bỏ xa hơn rất nhiều. Đối với chuyện này, những người khác càng sốt ruột hơn cả nàng, hiện tại rốt cục phát hiện một thứ có thể hữu dụng giúp tăng tốc độ tu luyện của nàng thì tất cả mọi người đều vui mừng thay nàng. Đề Thiện Thượng nhìn xung quanh thật kỹ, nói, quang ảnh của trường sinh tiên hỏa ở chỗ này. Vậy thì đảm bảo bổn nguyên của thiên hỏa bị phong ấn ở dưới ngọn núi này, bảo tàng của băng hỏa thần vương nhất định cũng ở đây. Chúng ta phải tìm cách nào mới có thể vào đây? Chu Chu đề nghị, đại sư huynh. Huynh ở trên đỉnh núi tìm xem có dấu vết của cửa vào bảo tàng hay không, ta cùng với tứ sư huynh tìm chỗ khác, còn nhị sư huynh ở lại hộ pháp cho tam sư tỷ. Có được không? Nơi này 5 người chỉ có nàng ở trong sương mù dày đặc còn có thể miễn cưỡng được nhận ra phương hướng đông, nam, tây. Cảm ứng được tình trạng xung quanh. Những người này đều gần như người mù, đỉnh núi là nơi sương mù mỏng nhất nên Đề Thiện Thượng còn có thể nhìn thấy, ngoại trừ đỉnh núi ra, những nơi khác đều cần có Chu Chu dẫn đường. Đề nghị này đưa ra tất cả mọi người đều tán thành, liền chia nhau làm việc. Kết quả dùng suốt 3 ngày thời gian, đem mỗi tất đất trên đảo đều bới tung lên thì vẫn không thu hoạch được gì. Qua 7 ngày nữa, bọn họ sẽ bị cấm chế pháp trận của Đoạn Tiên Cốc đưa ra ngoài, mặc dù đi vào lần nữa cũng được. Nhưng lại từ bên ngoài chạy đến trên đảo thì phiền toái. Bọn họ ở đỉnh núi mấy ngày qua, không ngừng tấn cấp thành công khôi phục nguyên khí. Vài yêu thú tìm đến bọn họ phiền toái, khiến cho Đề Thiện Thượng một bụng oán khí đều buộc phát hết lên người lũ yêu thú không biết sống chết, càng về sau dứt khoát giết hết sạch những yêu thú trong thời điểm tấn cấp. Cơ U Cốc cũng không nguyện có yêu thú đến đây quấy nhiều Thạch Ánh Lục tu luyện, cho nên bày một pháp trận ngăn cản yêu thú tiến vào phạm vi đỉnh núi. 3 năm này tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Đối với bảy trận chi đạo cũng tinh tiến không ít. Uy lực của trận Cửu U Bàn Xà mạnh hơn quá khứ rất nhiều, thậm chí không cần những người khác xuất thủ, pháp trận đã chắn đám toàn bộ yêu thú ở bên ngoài. Đỉnh núi không có yêu thú độ kiếp tấn cấp, lôi vân nồng đậm từ từ tản đi, ánh mặt trời tái hiện, nhưng sương mù trên núi vẫn không có một chút biến hóa. Cơ U Cốc cao mày suy nghĩ thật lâu, biết rất rõ ràng bảo tàng ở nơi này có thể ở dưới lòng đất, nhưng không có cửa vào, cái loại cảm giác này thật giống như đã sai ở đâu đó. Dưới đất. Đông nhiên hai mắt Cơ U Cốc sáng ngời nói, có phải chúng ta bị những thứ sương mù này làm cho lầm lẫn hay không? Cửa vào bảo tàng có thể không có ở trên núi, mà ở đáy hồ. Bảo tàng của tu sĩ, động phủ hoặc huyệt phía ngoài bình thường có bố trí đủ loại chướng nhãn pháp, chính vì hắn vốn có suy nghĩ như vậy, cho nên vừa thấy sương mù dày khắp núi thì đã nhận định cửa vào bảo tàng nhất định nằm ở chân núi, kết quả là tìm kiếm khắp nơi cũng không có tung tích, xem ra căn bản là đã tìm sai phương hướng. Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Trương cũng cảm thấy có lý, lưu lại Cơ U Cốc và Chu Chu ở đỉnh núi thay Thạch Ánh Lục hộ pháp, hai người bọn họ cùng xuống núi lẻn vào trong hồ tìm cửa vào bảo tàng. Hơn nửa ngày sau, rốt cục Đề Thiện Thượng ở mặt tây nam dưới đáy hồ phát hiện một khối băng chạm ngọc được khắc thành đại môn. Trên cửa khắc đồ án tường vân quen thuộc, giống như đồ án ở Bát Bảo Tử Vân Hốt và năm bảo vật khác, rốt cuộc đã tìm được cửa vào bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương rồi. Chương 233, chưa từng có bao giờ. Có tin tức về bảo tàng, Thạch Ánh Lục tạm thời ngừng tu luyện, mang Tam Nhãn Xích Hỏa Sư cùng mọi người từ đỉnh núi đi xuống. Muốn dẫn một phàm nhân không có tu vi như Chu Chu lẻn xuống đáy hồ cũng phải tốn một chút công phu, Đề Thiện Thượng thừa dịp này liền cùng Cơ U Cốc nghiên cứu một chút phương pháp mở đại môn băng ngọc. Đồ án nưởng vân trên đại môn vô cùng ảo diệu, ngay giữa đại môn hiện lên phù điêu hình tròn. Trên phù điêu hiện lên 5 đóa tường vân sắp theo thứ tự, lớn nhỏ đều bằng 5 kiện bảo vật trên tay họ. Bọn họ lấy ra bát bảo tử vân hốt và các loại bảo vật khác, dán lên đồ án phía trên phù điêu đại môn. Chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, cả phù điêu bỗng nhiên xoay tròn, 5 người còn chưa tới kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ hẫng, hình ảnh chung quanh thay đổi, cảnh tượng trước mắt lay động, bọn họ đã xuất hiện tại một hành lang băng ngọc thật dài. Xem ra đại môn băng ngọc vừa rồi cũng không phải là cổng vào chân chính mà là một truyền tống trận vô cùng tinh xảo. Để thiện thượng mơ hồ sờ băng ngọc chân nhắn như gương xung quanh, chặt lưỡi nói, lão tử không biết băng hỏa thần vương có bao nhiêu ngạo mạn, nhưng ta khẳng định ông ấy nhất định có rất nhiều tiền. Có thể dùng băng ngọc thượng phẩm đến thế này để làm tường, quá mức xa xỉ rồi. Trị giá của nơi này ít nhất cũng phải trên 100 vạn linh thạch nha. Bảo tàng a bảo tàng, lão tử phát tài rồi. Tiểu sư muội, những thứ này không phải là ảo giác đúng không? Chu Chu lắc đầu nói, hẳn là không phải. Đại sư huynh thích thì cứ ở chỗ này đào mấy khối đem về lưu niệm đi. Doãn Tử Trương nắm lấy tay Chu Chu, hướng về phía hành lang bên kia đi đến. Đề thiện thượng nghĩ đến việc bên trong nhất định còn có nhiều vật giá trị hơn, lập tức tinh thần phân chấn, cũng lời so đo câu châm chọc của Doãn Tử Trương. Nhanh chóng bước theo. Cuối hành lang lại là một cánh cửa lớn bằng băng ngọc, trên cửa có khắc đồng dạng truyền tống trận. Lần này khi bọn họ mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Bọn họ đứng ở trên đài băng ngọc rộng 1 trượng, phía dưới là lớp dung nham sôi trào không nhìn thấy đáy, phía trên là tầng tầng lớp lớp hàn băng mênh mông vô tận. Dung nham đỏ rực không vì hàn băng mà nguội lạnh, hàn băng dày đặc cũng không vì dung nham nóng rực mà hòa tan, hàn khí và nhiệt khí trong không gian giao hòa lưu động, hai loại cảnh tượng tương phản nhau cùng lúc xuất hiện, vốn cảm thấy vô cùng quỷ dị nhưng lại có cảm giác hài hòa. Các huynh xem. Cơ U Cốc chỉ thạch bích phía sau bọn họ, trên đó viết 2 hàng chữ to. Bất hàng trường sinh hỏa. Mạc Vấn Tủy băng tuyết. Ý câu này muốn nói là nếu không hàng phục được trường sinh hỏa thì sẽ không có được tủy băng tuyết. Ánh mắt của đám người đề thiện thượng đều không tự chủ nhìn về phía Chu Chu và Tiểu Trư trên ngực nàng. Nơi này cũng chỉ có duy nhất Chu Chu và linh thú Tiểu Trư của nàng là có khả năng hàng phục thiên hỏa. Mặc dù thạch ánh lục có tu vi cao hơn Chu Chu nhưng mới chỉ là quang ảnh của trường sinh tiên hỏa cũng đủ để dẫn động chân nguyên trong cơ thể nàng không ngừng vận hành. Nếu như đổi lại là chân chính trường sinh tiên hỏa, chỉ sợ cái gì cũng không kịp làm, cơ thể tự động bạo phát mà chết. Trên thực tế, từ lúc thạch ánh lục tiến vào nơi này, trạng thái vẫn không tốt lắm, phần lớn tinh thần đều dùng để khắc chế sự vận hành của chân nguyên trong cơ thể. Căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác. Biểu hiện của Tiểu Trư cũng có chút quỷ dị. Nhưng tổng thể mà nói so với thạch ánh lục thì không đáng nói. Đề thiện thượng cảm thấy ý nghĩ để cho Chu Chu và Tiểu Trư đi hàng phục trường sinh tiên hỏa quả thật có chút hảo huyền, hư nói, chúng ta trước tiên không cần để ý đến trường sinh tiên hỏa và tủy băng quyết, bảo tàng này không phải cũng còn rất nhiều thứ đáng giá khác sao. Những người khác bao gồm Doãn Tử Trương, sau khi được chứng sự lợi hại của kiến trường sinh tiên hỏa cũng cảm thấy trở về tìm Trịnh Quyền bàn bạc rồi quay lại cảo vệ an toàn hơn. Mọi người bắt đầu có ý định lùi lại. Xa xa lớp nham thạch đỏ ngầu chợt chậm rãi hiện lên một mầm cây xanh đậm như phỉ thúy, hai mảnh lá hình bầu dục khẽ rung động, tạo cảm giác vô cùng yếu đuối. Phảng phất chỉ cần tiện tay cũng có khiến nó tan thành mảnh vỡ, nhưng từ nhành cây nhỏ này lại tản mát ra một hơi thở đặc biệt khiến cho lòng người kinh sợ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian thì mầm cây yếu đuối này sẽ đột phá toàn bộ áp bách, lấy sức sống mạnh mẽ chiến thắng hết thảy. Bao trùm lấy mầm cây là một vầng hào quang trắng loãng, mơ hồ có thể thấy được vết rách nho nhỏ, xem ra không bao lâu nữa mẩn cây này sẽ hoàn toàn phá vỡ vầng hào quang này. Nhìn kỹ, không khó phát hiện này hình dáng nhánh cây có vẻ bình thường này lại chính là do liệt hỏa xanh biếc ngưng tụ mà thành, mặc dù so với hồ dung nham khổng lồ này nó nhỏ bé tội. Nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của nó. Tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau, mênh mông vô cùng, lửa đỏ dung nham kích động nhưng dưới chân nó là bùn cát bụi bậm, không đáng giá cười một tiếng. Không thể nghi ngờ. Đây chính là trường sinh tiên hỏa đại danh đỉnh đỉnh còn hào quang trắng sáng kia chỉ có thể là nguyên thần phong ấn của băng hỏa thần vương lưu lại nhằm phong ấn trường sinh tiên hỏa. Nếu như không có sự tồn tại của nguyên thần ánh sáng này, chỉ sợ cả đoạn tiên cốc đã hóa thành một cái biển lửa. Băng hỏa thần vương có thể phong ấn thiên hỏa, trừ việc bởi vì ông đã từng là chủ nhân của thiên hỏa. Hơn nữa thực lực của ông ta vô cùng cường đại. Đáng tiếc 100.000 năm trôi qua, ánh sáng nguyên thần dù có cường đại cũng đến lúc dần dần suy yếu. Cho nên trường sinh tiên hỏa bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi phong ấn. Bị trường sinh tiên hỏa quấy nhiễu, cấm chế vốn có của đoạn tiên cốc đối với yêu thú cũng mất đi tác dụng, dẫn đến việc yêu thú bị quang ảnh của trường sinh tiên hỏa kích thích đột phá tấn trước, thậm chí xuất hiện yêu thú cấp 5. Sau khi trường sinh tiên hỏa xuất hiện thì sắc mặt thạch ánh lục càng trở nên tệ hơn, Cơ U Cốc dùng hết mọi cách, cuối cùng tạm thời dùng pháp trận ngăn chặn hơn phân nửa sự ảnh hưởng của trường sinh tiên hỏa. nhưng pháp trận của hắn không thể so với nguyên thần ánh sáng của băng hỏa thần vương, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ cũng bị trường sinh tiên hỏa cường đại phá hủy. Hết lần này tới lần khác hắn tìm xung quanh đại nhưng không phát hiện bất kỳ truyền tống trận pháp nào có thể khiến bọn họ rời khỏi. Nếu như bọn họ không thể hàng phục trường sinh tiên hỏa thì đợi chờ bọn họ chính là kết cục bỏ mạng tại nơi này. Băng hỏa thần vương cũng đủ ngoan tuyệt, chỉ cần bất cứ ai bước vào bảo tàng này, cũng chỉ có thể tiến lên phía trước, không có bất kỳ đường lui. Nếu không chiếm được trường sinh tiên hỏa, sẽ phải làm tế phẩm cho nó. Sắc mặt của đám người đề thiện thượng lập tức ngưng trọng, bọn họ quá lô mang rồi, cũng đánh giá tâm địa của đại năng tu sĩ thượng cổ quá cao. Một người so với một người càng hố cha hơn, coi thường sinh mạng của người khác. Để cho Chu Chu ngây thơ khả ái và Tiểu Trư đi đối phó với trường sinh tiên hỏa vô cùng cường đại bốn. Hy vọng này cũng có chút xa vời. Chu Chu thu hết mọi chuyện vào trong mắt, gấp gáp đến cực điểm ngược lại khiến cho nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng đã không có đường lui rồi, hoặc là thành công hấp thu trường sinh tiên hỏa, hoặc là tất cả bọn họ cùng nhau táng thân tại nơi này. Đã như vậy, sợ hãi thì có ích lợi gì? Dù sao cũng là chết, không lý nào lại không thử một lần. Đột nhiên bàn tay bị cầm thật chặt, Chu Chu dương mắt nhìn đã thấy Doãn Tử Trương bình tĩnh nhìn nàng. Không có gì phải sợ, bất kể sống chết, A Trương cũng sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng gánh chịu mọi chuyện. Còn có sư huynh và sư tỷ của nàng nữa. Đại sư huynh nghe răng trợn mắt nhìn nàng cười cười, bày ra một bộ dáng lao tử không sợ trời không sợ đất vô cùng lớn lối. Nhị sư huynh hướng nàng khẽ gật đầu, ánh mắt liền bỏ qua trường sinh tiên hỏa mà nhìn về phía Thạch Ánh Lục, vẻ mặt ôn nhu như nước rồi lại kiên định như đá. Tam sư tỷ miễn cưỡng mở mắt ra hướng nàng nháy một cái, đôi mắt to xinh đẹp linh động trong suốt như nước, tựa hồ muốn nói ta không có chuyện gì, muốn nàng đừng lo lắng đừng sợ hãi. Trong lòng Chu Chu dâng lên cảm giác ấm áp, nàng liền ôm lấy Tiểu Trư vốn đã bình tĩnh trở lại. Đi tới nền đất phía trước khoanh chân ngồi xuống. Chương 234, ăn một miếng. Chu Chu biết rõ chính mình đã từng hấp thu qua một loại thiên hỏa, chính là húc dương minh hỏa trong cơ thể Tiểu Trư, về phần làm sao hấp thu, nàng cũng không có một chút ấn tượng nào. Hấp thu loại thiên hỏa thứ hai trên lý luận nguy hiểm có phần ít hơn hấp thu loại thiên hỏa thứ nhất, nhưng đối mặt với chuyện hai loại thiên hỏa dung hợp với nhau mới là vấn đề. Một khi hai loại thiên hỏa không cách nào hoàn toàn dung hợp mà chuyển qua bài xích lẫn nhau mà nói, thì người hấp thu thiên hỏa chết sẽ vô cùng thê thảm. Đối với tu sĩ có hỏa linh thì tính nguy hiểm có phần thấp hơn một chút, hấp thu thiên hỏa thất bại sẽ khiến cho hỏa linh bị hủy hết, tương đương với việc phế bỏ một nửa tu vi, nhưng ít nhất còn có thể lưu lại được tánh mạng. Bất kể như thế nào Chu Chu cũng không nguyện ý mất đi Tiểu Trư, cho nên chỉ huy Tiểu Trư động thủ trước, dùng sức hồi tưởng lại đặc tính của húc dương minh hỏa cùng với đặc tính trường sinh tiên hỏa một lần nữa, mô phỏng toàn bộ chi tiết dung hợp hai loại thiên hỏa, sau đó mới hít một hơi thật sâu. Ôm lấy Tiểu Trư dùng sức hun cái bẹp lên mũi nó, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ăn cái mầm cây kia. Tiểu Trư ý chí chiến đấu sục sôi ụt một tiếng vặn vẹo vô néo thân thể nhỏ nhắn tròn trịa mập mạp. Chu Chu một tay nâng nó lên ném về phía trường sinh tiên hỏa. Không biết là do nàng quá mức khẩn trương nên dùng sức hơi nhiều hay là do Tiểu Trư quá kích động mà dùng lực hơi quá, Tiểu Trư vốn đã làm tốt tư thế há mồm, kết quả lại bay vượt qua mục tiêu. Trực tiếp lướt qua trường sinh tiên hỏa, lao thẳng vào dung nham. Đề thiện thượng vốn trong lòng đang tràn đầy niềm tin, kết quả lại thấy một màn không thể tin được này, nhịn một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ. May mà Tiểu Trư cũng không sợ lửa, lại càng không sợ dung nham, mặc dù điểm rơi có khác biệt, nhưng đã nhanh chóng bật lại từ trong dung nham. Quay người nhào tới trường sinh tiên hỏa trước mặt đã ôm một ngụm nuốt trọn mầm cây cùng với vòng sáng trắng nhạt. Bụng Tiểu Trư vốn đã rất tròn lúc này lại to thêm một vòng, giống như bong ra quay cuồng trên dung nham nóng chảy, vừa phát ra một tiếng kêu đau. So với Tiểu Trư thì Chu Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng đang cố gắng cảm ứng chỉ huy Tiểu Trư khống chế húc dương minh hỏa trong cơ thể xông phá nguyên thần ánh sáng mà băng hỏa thần vương vẫn còn lưu lại, Tiểu Trư thừa nhận thống khổ nàng cũng cảm động lây, mỗi lần Tiểu Trư kêu thảm một tiếng cả người nàng run rẩy theo, nhưng chỉ trong chốc lát toàn thân cao thấp đều chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm tựa như vừa từ trong nước vớt lên, sắc mặt cũng trắng bệch như tuyết. Doãn Tử Trương không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở phía sau ôm nàng thật chặt. Qua đại khái nửa canh giờ, nguyên thần ánh sáng bị Tiểu Trư nuốt vào rốt cục chịu không nổi húc dương minh hỏa cùng với trường sinh tiên hỏa trong ngoài giáp công cho nên hoàn toàn tan vỡ. Từ trong miệng Tiểu Trư phun ra vô số mảnh sáng trắng như tuyết. Thân thể cũng khôi phục độ lớn nhỏ bình thường, nhưng giờ khắc hành hạ đau đớn nhất lúc này mới chính thức bắt đầu. Thân thể màu trắng của Tiểu Trư bỗng nhiên bị bịt kín một tầng liệt diễm màu đỏ tím. Dưới lớp liệt diễm mơ hồ có ngọn lửa xanh biếc cố gắng phá vòng vây thoát ra, Tiểu Trư vô lực ngã vào dòng dung nham, tùy ý để liệt diễm đỏ tím và ngọn lửa xanh biếc lấy thân thể của nó làm chiến trường điên cuồng giao chiến. Chu Chu kiệt sức thấp giọng nói, mang muội đến bên cạnh Tiểu Trư. Phía sau nàng cách đó không xa là Thạch Ánh Lục. Nếu như nàng triệu hồi Tiểu Trư, trong quá trình thu phục Trường Sinh Tiên Hỏa có nửa điểm sai lầm thì chỉ sợ Thạch Ánh Lục sẽ bị bức đến mức phải bạo thể mà chết. Doãn Tử Trương không nói một lời ôm lấy nàng lăng không đến gần chỗ của Tiểu Trư. Làm phép kéo chậm rãi Tiểu Trư từ trong dung nham lên đưa đến trong ngực của nàng. Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, dựa vào ý chí mạnh mẽ khống chế điều động húc dương minh hỏa trong cơ thể Tiểu Trư thả lỏng kiềm chế, để cho Trường Sinh Tiên Hỏa điên cuồng lan tràn. Căn nguyên của húc dương minh hỏa chính là quang minh, mà Trường Sinh Tiên Hỏa còn lại là sinh cơ, quang minh và sinh cơ vốn là tương sinh tương trường. Không nên trói buộc ức chế lẫn nhau. Chu Chu biết rõ để cho hai loại thiên hỏa tự do phát huy uy năng rất nguy hiểm, nhưng mà nàng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn có thể làm cho này hai loại thiên hỏa nhanh chóng dung hợp. Chỉ có thể mạo hiểm một lần. Nàng có cảm giác bản thân giống như bị ném tới một đống lửa lớn, đến cả xương cũng muốn bị thiêu đốt thành tro rồi, ngay thời điểm ý thức của nàng cảm nhận được bản thân sắp bị đốt cháy thành tro, thì cả người lại bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nhưng cảm giác trùng sinh còn chưa cảm nhận được rõ ràng, một lần nữa bản thân lại bị liệt diễm cắn nuốt. Như thế tuần hoàn lập đi lập lại. Ta không sao, ngủ một giấc là tốt rồi. Chu Chu hơi thở mong manh an ủi Doãn Tử Trương. Nàng còn có thể ôm lấy Tiểu Trư, đó chính là do thân thể của nó còn có thể thừa nhận năng lượng của Trường Sinh Tiên Hỏa, cho nên Trường Sinh Tiên Hỏa không có phiêu tán ra tổn thương tới thân thể của nàng. Sở dĩ nàng khó chịu như vậy là bởi vì nàng chủ động cảm ứng tình trạng của Tiểu Trư. Nàng không biết Tiểu Trư có thể chống cự được đến lúc cuối cùng hay không. Chỉ có thể trong lúc bản thân còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức tự mình cầu nguyện cách nghĩ của bản thân không sai, hai loại thiên hỏa có thể tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Chủ động dung hợp. Tiểu Trư nhổ ra những mảnh nhỏ trắng tuyết của ánh sáng nguyên thần, phiêu tán chung quanh. Rất nhanh bao phủ Chu Chu, Doãn Tử Trương cùng với đám người đề thiện thượng ở trong đó. Chờ đến lúc đề thiện thượng phản ứng kịp thì toàn bộ dung nham và hàn băng trước mắt đỗng nhiên biến mất, năm người đặt chân đến một đại điện hình tròn được kiến tạo từ băng ngọc. Ngay giữa đại điện là một pho tượng khổng lồ cao chừng 5 trượng được chạm khắc bằng ngọc. Đó là một lão giả cao to có vẻ mặt cương nghị, đoán chừng hơn phân nửa đây chính là bức tượng của Băng Hỏa Thần Vương. Bát Bảo Tử Vân Hốt và năm bảo vật lúc trước bị Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc tiện tay thu vào trong tay áo đột nhiên bay ra, dừng lơ lửng ở trên pho tượng phát ra từng tia sáng chói lòa. Ngay lúc này, bọn hắn chỉ quan tâm đến tình trạng của Chu Chu hơn. Doãn Tử Trương ôm Chu Chu, cũng chưa từng nhìn đến dị trạng của năm bảo vật kia. Hắn chỉ muốn Chu Chu không có chuyện gì, chỉ muốn nàng bình an tỉnh lại. Tiểu Trư nằm ở trong ngực Chu Chu cũng không có chút động tĩnh gì, ba người Đề Thiện Thượng nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng không biết nên nói gì để an ủi Doãn Tử Trương. Cơ U Cốc tỉnh táo lại, đánh giá bốn phía một chút nói, tứ sư đệ, chắc Chu Chu không có chuyện gì, nhìn tình hình nơi này, xem ra Băng Hỏa Thần Vương cho là Chu Chu đã thông qua khảo nghiệm, Tiểu Trư đã hàng phục được Trường Sinh Tiên Hỏa cho nên chúng ta mới có thể tới nơi này. Doãn Tử Trương khẽ gật đầu. Vẻ mặt buông lỏng rất nhiều, những người khác nghe nói thế rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục mới có tâm tư suy nghĩ tình cảnh bây giờ. Tiên khí hạ phẩm. Thạch Ánh Lục đỗng nhiên nhận thấy được năm bảo vật giữa không trung kia tản mát ra một cổ hơi thở đặc thù, không khỏi hít một hơi linh khí. Sau khi Trường Sinh Tiên Hỏa bị Tiểu Trư nuốt vào thì tình huống của Thạch Ánh Lục thoải mái hơn rất nhiều, hiện tại mặc dù khí lực vẫn có chút ít suy yếu, nhưng chân nguyên rối loạn trong cơ thể đã khôi phục lại bình thường, cũng có thể đi lại tự nhiên. Đề Thiện Thượng vừa nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng lên, tiên khí A. Hắn đời này vẫn chỉ mới nghe qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Thủ đoạn của Băng Hỏa Thần Vương quả thật cao tay, vậy mà có thể phong ấn tiên khí lại, một chút hơi thở cũng không để lộ ra, khiến cho nó giống như những loại chân bảo tầm thường. Hiện tại phong ấn tự động mở ra, hiển nhiên Băng Hỏa Thần Vương cho là Tiểu Trư hàng phục được Trường Sinh Tiên Hỏa, cho nên nguyện ý tặng năm bảo vật cho bọn họ. Đúng là niềm vui nhân đôi. Chu Chu và Tiểu Trư cũng không sao. Cộng thêm nhận được 5 kiện tiên khí hạ phẩm này thì chuyến đi này của bọn họ xem ra cũng không tệ. Dường như Chu Chu cảm nhận được tâm tình hân hoan của bọn họ, rốt cục ngủ mê nửa ngày trời mới có thể tỉnh dậy, nhưng Tiểu Trư vẫn mê man như cũ. Chương 235, tìm hiểu. Khi Chu Chu mở mắt, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Doãn Tử Trương, nàng ôm Tiểu Trư nằm ở trên đùi của hắn, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác lúc nàng bắt đầu hôn mê, nàng nhất thời có chút mơ hồ. Con heo lười, cuối cùng muội cũng đã tỉnh ngủ. Cho tới giờ khắc này Doãn Tử Trương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lý trí biết rõ chắc Chu Chu không có chuyện gì, hô hấp và nhịp tim đập của nàng cũng rất bình thường, nhưng mà thấy nàng cứ không tỉnh như vậy, luôn làm người khó mà yên tâm. Ta ngủ bao lâu rồi? Chu Chu bỏ dậy hỏi. Cả buổi. Đầu óc Chu Chu dần dần thanh tĩnh, vội vàng túi đầu nhìn Tiểu Trư trong ngực, chỉ thấy nó lẳng lặng nằm út sấp, không có một chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Trong cơ thể tiểu chư đồng thời tồn tại hai loại thiên hỏa, hiện tại coi như là thành công dung hợp hay vẫn bị thất bại. Nhìn thân thể tiểu chư hoàn hảo, chắc thành công chứ, nhưng mà mãi nó chưa tỉnh, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Trừ thái tử Đan Quốc, trên đời chưa từng có người nào đồng thời hấp thu hai loại thiên hỏa, cái này không khác gì nguyên lý hấp thu thú hỏa nhưng uy lực thiên hỏa so với thú hỏa có một khoảng cách rất xa. Nàng không thể nào đi thỉnh giáo thái tử Đan Quốc về chuyện hấp thu hai loại thiên hỏa sẽ có phản ứng gì, chỉ có thể dựa vào bản thân suy nghĩ. Cho dù hỏi sư phụ sư nương, hơn phân nửa là không có đáp án, bản thân bọn họ thậm chí ngay cả một loại thiên hỏa cũng chưa từng hấp thu qua, thì làm sao có thể trả lời nghi vấn của nàng. Tiểu chư làm sao vậy? Doãn Tử Chương hỏi. Chu Chu không muốn làm cho hắn lo lắng, ra vẻ nhẹ nhõm nói, nó quá mệt mỏi, đoán chừng còn muốn ngủ thêm mấy ngày. Nơi này là địa phương nào? Huynh đã tìm được Tủy Băng Quyết chưa? Tiểu sư muội. Lão tứ coi muội như bảo bối ôm chặt không nỡ buông tay, thời gian đâu mà đi tìm Tủy Băng Quyết. Đề Thiện Thượng nháy mắt ra hiệu nói. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục thấy Chu Chu tỉnh lại thì đi tới chỗ nàng, Thạch Ánh Lục vui vẻ nói, lần này nhờ có Chu Chu và Tiểu Trư. Nếu không chúng ta bây giờ cũng còn bị vây ở cái địa phương cổ quái kia. Tiểu Trư vẫn khỏe chứ? Nơi này là bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, có rất nhiều thứ tốt đấy. Trong khoảng thời gian Chu Chu hôn mê, trên căn bản bọn họ đã đem bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương dạo qua một lần, từ đại điện hình tròn, các khố phòng chia ra và thông nhau, một phòng đều chứa vô số pháp bảo, đùa, đan dược, linh dược, đan phương, trận đồ trận bản trận kỳ cùng với công pháp bí tịch, còn có vô số linh thạch thượng phẩm, cất giữ còn nhiều hơn gấp trăm lần khố phòng của phái Thanh Trí. Nếu phái Thanh Trí nhận được những đồ này, mặc dù không thể lập tức trở thành tông môn nhất lưu tại đại lục, nhưng chỉ cần cẩn thận duy trì, mấy trăm năm sau chuyện vượt xa Phồn Kiếm Tông là không thành vấn đề. Tìm được Tủy Băng Quyết rồi sao? Chu Chu hỏi lại lần nữa. Nàng quan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì đây là chuyện mà Doãn Tử Chương quan tâm nhất. Tìm được rồi, nhưng chúng ta không có biện pháp lấy được nó. Vật này, các đệ xem một chút sẽ hiểu. Đề Thiện Thượng chua chát nói, rồi nhét một ngọc giản, giống thẻ tre nhưng là làm bằng ngọc, vào trên tay Doãn Tử Chương. Trên ngọc giản ghi lại chính là tu luyện tâm đắc cùng một chút ít chuyện vật của Băng Hỏa Thần Vương. Doãn Tử Chương nhanh chóng nhìn một lần, cuối cùng cũng hiểu tại sao Đề Thiện Thượng có bộ dáng này, thì ra là Tủy Băng Quyết chỉ cung cấp cho người tu luyện có băng linh căn. Hơn nữa cũng không hề có văn tự ghi chép, toàn bộ đều do người tu hành tự tìm hiểu từ Tủy Băng Thạch, có thể có được bao nhiêu chân truyền, đều xem ngộ tính của người có duyên. Tủy Băng Thạch chính là cái thạch bồ đoàn màu đen ở phía dưới pho tượng Băng Hỏa Thần Vương kia. Lúc trước Đề Thiện Thượng vốn không tin, ngồi ở phía trên nhập định trọn vẹn một canh giờ kết quả không thu hoạch được gì. Sau lại để cho Cơ U Cốc thử qua, kết quả cũng y như vậy, rốt cục cho ra kết luận, khối Tủy Băng Thạch chết tiệt này kỳ thị những người không phải là tu sĩ thiên tài băng linh căn. Doãn Tử Chương nghĩ đến Tủy Băng Quyết mình tìm kiếm nhiều năm đang ở trước mắt, trong lòng có chút không kìm nén được kích động, liền hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần, đứng dậy đi tới trước Tủy Băng Thạch khoanh chân ngồi xuống. Thân thể của hắn mới vừa tiếp xúc với Tủy Băng Thạch kia, Tủy Băng Thạch vốn màu đen lập tức liền tản mát một mảnh sáng bạch quang rực rỡ bao phủ cả người hắn ở trong đó. Cả đại điện hình tròn hàn khí nồng đậm. Đám người Đề Thiện Thượng hâm mộ nhìn ngắm một trận, nói với Chu Chu, lão tứ thật là có lời a. Đoán chừng cho đến lúc nhận được toàn bộ truyền thừa còn phải tốn chút thời gian, trước tiên chúng ta vét sạch bảo tàng đi. Tiểu sư muội, muội tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chu Chu gật đầu, nhìn về phía Doãn Tử Chương đang ngồi, quả thật nàng cần tìm một chỗ lẳng lặng suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ. Thân thể tiểu Trư đang từng chút trở nên suy yếu. Nàng có dự cảm, nếu như không nhanh nghĩ biện pháp cứu tỉnh tiểu chư thì rất có thể tiểu chư sẽ gặp nguy hiểm. Chu Chu đi một vòng quanh bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, nàng xem một khố phòng đã bị đám người Đề Thiện Thượng vét sạch, khố phòng này được tạo thành từ băng ngọc, kiên cố vô cùng, nếu bên trong có bất cứ động tĩnh gì thì bên ngoài rất khó phát hiện. Chu Chu nói với đám người Đề Thiện Thượng, ta muốn suy nghĩ một chút tìm cách đánh thức tiểu chư, động tĩnh có thể hơi lớn, các huynh không cần để ý đến ta, mấy ngày là tốt rồi. Nếu như cho đến lúc rời đi ta vẫn còn chưa ra ngoài, các huynh cứ để tứ sư huynh đến gọi ta đi. Muội có gặp nguy hiểm không? Thạch Ánh Lục lo lắng nói. Không có chuyện gì, tiểu chư sẽ không làm tổn thương đến ta. Chu Chu dùng sức che giấu nói. Cơ U Cốc lẳng lặng nhìn nàng một cái, nói một câu mọi chuyện đều phải cẩn thận liền để nàng đi. Đề Thiện Thượng nhìn Chu Chu biến mất sau cánh cửa lớn của khố phòng băng ngọc, không yên lòng nói, lão nhị. Đệ nói tiểu sư muội thần thần bí bí chính là muốn làm gì? Cơ U Cốc nói, nàng không muốn nói cho chúng ta biết nhất định có lý do của nàng, huynh quên sư phụ đã từng nói, không nên hỏi quá nhiều chuyện của tiểu sư muội sao. lao tử còn không phải là sợ muội ấy gặp chuyện không may sao. Có một số việc bây giờ chúng ta ai cũng không giúp được muội ấy. Cơ U Cốc cười khổ nói. Lao nhị có phải hay đệ có biết một chút chuyện của nàng? Đề Thiện Thượng liếc mắt chừng hắn, Thạch Ánh Lục cũng mang vẻ mặt nghi ngờ. Cơ U Cốc lắc đầu, nói, chúng ta còn dư lại 5 ngày, trước tiên mang về những thứ kia thu thập xong rồi hay nói. Chuyện của Chu Chu, nếu muội ấy muốn nói tự nhiên sẽ nói với chúng ta chỉ cần nhớ rõ muội ấy là sư muội của chúng ta là đủ rồi. Cửa băng ngọc thạch ngăn cách hết thể âm thanh bên ngoài, Chu Chu ôm Tiểu Trư ngồi dưới đất, nàng còn nhớ rõ những thống khổ mà nàng phải chịu đựng trước khi hôn mê. Nếu như có thể nàng trăm triệu lần không muốn lại trải qua một lần nữa, nhưng mà với tình huống hiện tại của Tiểu Trư thì nàng cũng chỉ còn cách liều mạng. Chu Chu nhắm hai mắt, bài trừ tạp niệm trong lòng, thân ảnh Tiểu Trư chợt lóe từ trên tay nàng hoàn toàn biến mất, một cổ uy áp thuộc về tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cường đại từ bên trong thân thể của nàng khuyết tán ra. Mà thống khổ kịch liệt cũng đồng thời lan tràn toàn thân. Nàng cảm thấy thứ chạy trong cơ thể nàng đã không còn là máu cùng với chân nguyên, mà là ngọn lửa dung nham. Hoàn toàn không có loại cảm giác nóng rực thư thái khi cùng Tiểu Trư hợp thể lúc trước, thay vào đó loại cảm giác giống như bị thiêu đốt vô cùng đau đớn trong địa ngục, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng vô cùng thống khổ. Đây chính là cảm giác của Tiểu Trư sao? Cho nên nó mới có thể lựa chọn hôn mê để trốn tránh thống khổ. Nguyên thần Tiểu Trư vốn chính là từ trên người nàng phân liệt ra, khó trách cũng giống nàng sợ đau đớn đến vậy. Chương 236, lúc này mới đủ kích thích. Chu Chu rất bội phục mình dưới sự đau đớn làm cho người ta điên cuồng mà còn có hơi sức đi kiểm nghiệm nó. Nàng rất muốn buông bỏ, chỉ cần dừng kết nối với Tiểu Trư thì sẽ không còn cảm giác được nó, bản thân nàng có thể không cần thừa nhận thống khổ như thế. Nhưng không được. Bỏ mặc Trường Sinh Tiên Hỏa và Húc Dương Minh Hỏa ở trong cơ thể Tiểu Trư tàn sát bừa bãi không chút hạn chế, rất có thể đến cuối cùng Tiểu Trư không chịu nổi mà hoàn toàn hỏng mất, đến lúc đó chẳng những Tiểu Trư biến mất, hai loại thiên hỏa mất đi khống chế cũng sẽ mang đến tai nạn kinh khủng ngoài dự liệu. Hơn nữa mất đi Tiểu Trư, cho dù nàng may mắn giữ được tánh mạng thì sau này cũng chỉ có thể dựa vào Doãn Tử Trương thay nàng gánh chịu hết thảy, trọng trách của hắn đã quá nặng, làm sao nàng có thể ích kỷ như thế đây. Chu Chu cắn chặt hàm răng bắt buộc mình giữ vững thanh tĩnh, thừa nhận một vòng hạnh hạ đến chết đi sống lại này. Ở trong lửa cháy bừng bừng thống khổ mà hủy diệt, niết bàn trọng sinh trong liệt diễm. Nếu đây là hậu quả của việc nhận được thiên hỏa, như vậy nàng và Tiểu Trư cùng nhau gánh chịu. Nàng không trốn tránh. Trong thống khổ vô tận, dường như nàng đã trải qua thiên sinh vạn thế, trăm ngàn vạn năm, vạn cuộc đời, một lần so sánh với một lần càng đau đớn gấp trăm lần đem nàng đẩy tới giới hạn sắp tan vỡ, nếu bị một lần nữa thì sẽ đến lúc nàng bị hủy diệt hoàn toàn. Nàng có thể lựa chọn tối lui, cũng có thể lựa chọn cùng Tiểu Trư đồng quy vô tận. Đột nhiên từ sâu trong Long Chu Chu sinh ra sự tàn nhẫn, bổn nguyên chân ý Trường Sinh Tiên Hỏa không phải là sinh cơ sao? Ta giao Quang Minh vô tận thuộc về Húc Dương Minh Hỏa cho ngươi, ngươi không nên đưa ta vào tuyệt cảnh. Nếu không ngươi và ta cùng nhau mất đi. Chẳng những nàng không cùng Tiểu Trư phân thể, ngược lại đem hết toàn lực cổ động Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể. Trong chớp mắt, cả người nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng chói lòa thân thể giống như ngọc lưu ly long lanh tươi sáng, như mặt trời mọc ở phía đông chiếu sáng vạn dặm. Ngọn lửa xanh biếc trong cơ thể như được ủng hộ chập chờn pháp phối, trong hào quang nó mọc cành ra lá, nở ra một đống nụ hoa tại đầu cành mập mạp, rồi cuối cùng điên cuồng phát tán hạt giống rơi vào trong đan điền của Chu Chu rồi nảy mầm mọc rễ, mọc thành một sinh mạng mới, thống khổ chậm rãi biến mất chỉ còn lại nhẹ nhõm vui vẻ vô tận, cảm giác ôn hòa từ đan điền lan tràn ra toàn thân. Chu Chu dùng tâm kính xem toàn thân thì phát hiện trong đan điền có thêm một vòng mặt trời mới mọc, một cây lẩu miêu, Tiểu Trư tinh thần thoải mái lăn mình quay cuồng chơi đùa. Hình ảnh thật là vui vẻ hài hòa, kịch liệt thống khổ làm cho nàng sinh tử lưỡng nan, ý là sống cũng khó mà chết cũng chả xong, trước đó không lâu phảng phất chỉ là một trận mộng ảo. Này coi như là tốt lắm, Chu Chu hơi nghi ngờ, có chút không dám tin tưởng. Do dự một lúc mới quyết định cùng Tiểu Trư phân thể. Khi Tiểu Trư một lần nữa xuất hiện ở trong ngực nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận suy yếu mê mang, đột nhiên thân thể giống như bị đảo rỗng. Tiểu Trư thịt kêu thân mật cọ cọ người nàng. Chu Chu đưa tay sờ sờ nó, cười khổ nói, ngươi đã có thể tỉnh, thật là làm ta rất sợ. Nàng hít vào một hơi, miễn cưỡng vịn tường đứng lên đẩy cửa đá ra. Nhìn một cái đã thấy cách ngoài cửa không xa Thạch Ánh Lục đang khoanh chân ngồi xuống, sau nghe được tiếng vang. Mở mắt nhìn thấy nàng, vui vẻ nhảy dựng lên chạy tới vị nàng nói, Chu Chu. Cuối cùng muội cũng đã ra, chúng ta lo lắng muốn chết. Tiểu Trư đã tỉnh. Chu Chu mở miệng muốn đáp lời thì bỗng nhiên một trận trời đất rung chuyển, hai chân nàng mềm nhũn ngã về phía trước, may là Thạch Ánh Lục nhanh tay đỡ lấy nàng. Muội làm sao vậy? Thạch Ánh Lục kinh hoàng nói. Ta rất đói. Chu Chu hữu khí vô lực nói, rốt cục nàng nghĩ ra tại sao mình lại có thể suy yếu như vậy, dường như đã lâu rồi nàng chưa ăn được chút gì. A, muội vào đó mấy ngày qua cũng không ăn chút gì sao? Thạch Ánh Lục vừa đỡ nàng, đem nàng ngồi xuống tựa vào tường, vừa lục lọi túi đựng đồ tìm ra vài món điểm tâm còn có túi nước. Ta không sao, ta vào trong đó mấy ngày rồi. Sư huynh đâu? Chu Chu hỏi. Đưa tay nhận lấy thức ăn nhét vào trong miệng. Cũng 4 ngày rồi, tứ sư đệ còn đang tìm hiểu tủy băng quyết, nhưng đoán chừng đệ ấy sắp thành công rồi. Sư huynh trong miệng Chu Chu cũng chính là chỉ tứ sư đệ. Cái này, Thạch Ánh Lục tuyệt sẽ không có đoán sai. Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc nghe thấy tiếng mà đi tới, thấy Chu Chu ngoại trừ đói khát ra thì không có việc gì. Không có gì khác cả thì mới thả lỏng tinh thần. Các huynh đừng nói chuyện mấy ngày qua cho sư huynh biết, có được hay không? Chu Chu ăn uống xong, bắt đầu cùng các sư huynh sư tỷ thương lượng. Sợ lao tứ mắng muội. Đề Thiện Thượng khinh bỉ nói. Chu Chu hổ thẹn nói, huynh ấy mà biết nhất định sẽ níu lấy lô thai của ta mắng ta là heo ngốc. Thạch Ánh Lục vỗ ngực nói, sợ cái gì, ta luyện chế cho muội một pháp bảo che đi lô thai, bảo đảm sau này đệ ấy muốn méo cũng không tóm được thai muội. Thái độ tàn bạo của tứ sư đệ đối đãi với Chu Chu, nàng xem không vừa mắt đã lâu rồi. Đề Thiện Thượng ra chủ ý xấu, bên trên cái che thai làm một ít gai nhọn, bề ngoài nhìn bình thường, chờ đệ ấy ra tay thì hắc, hắc, hắc. Không được. Huynh ấy sẽ tức giận. Chu Chu lắc đầu liên tục nói, loại mưu đồ nhất thời thống khoái hậu họa về sau, chuyện ngu xuẩn này nàng mới không làm. Cơ U Cốc mỉm cười nói, lao tứ cũng là sư đệ của các huynh, tại sao các huynh có thể chỉ Chu Chu ám toán đệ ấy? Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục đều không hẹn mà cùng dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hắn, từ khi nào mà ngươi đã bảo hộ sư đệ để ý tới tình đồng môn rồi. Ánh Lục muội thi triển ảo thuật lên người Chu Chu để cho tứ sư đệ nhìn thấy mình một tay đem lỗ thai của tiểu sư muội nhéo xuống máu chảy đầm địa. Lúc này mới đủ kích thích. Cơ U Cốc cười tủm tỉm nói. Chu Chu và Thạch Ánh Lục chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, chiêu này của nhị sư huynh thật đủ ác độc. Đề Thiện Thượng run run, quay đầu đối với Thạch Ánh Lục chân thành nói, tiểu tam. Lão nhị làm người thực tại quá âm hiểm rồi, muội nhất định không nên học xấu từ hắn. Đệ ấy muốn dạy muội dùng ảo thuật đối phó chúng ta, một chữ muội cũng không thể nghe. Thạch Ánh Lục gật đầu bảo đảm nói, ừ, ta nhất định sẽ không nghe. Mọi người vừa nói hai câu, đông nhiên đại điện bên kia truyền đến một trận dị động, hơi thở trong bảo khố đông nhiên cường đại mãnh liệt. Đại điện nơi đó chỉ có một mình Doãn Tử Trương. Đề Thiện Thượng nhảy dựng lên, cùng Cơ U Cốc đồng thời chạy về phía đại điện, Thạch Ánh Lục cũng kéo Chu Chu chạy qua. Trên đại điện, Doãn Tử Trương vẫn khoanh chân ngồi ở trên tủy băng thạch, khối tủy băng thạch đen nhánh như mực lúc này đã trở nên giống như băng tinh toàn thân trong suốt, vờn quanh người Doãn Tử Trương, dường như ánh sáng trắng bị tấn công kịch liệt, lay động lên một vòng gợn song rung động. Trong đại điện hàn khí càng thêm nồng hậu giống như muốn hóa thành thực thể, cả tòa đại điện nhìn qua tựa hồ đã hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, băng hàn tuyết trắng ba đảo quay cuồng mãnh liệt, một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Mấy ngày nay Doãn Tử Trương ở giữa ánh sáng này vẫn không hề có động tĩnh gì. Thậm chí đến cả hơi thở của hắn cũng rất yếu ớt, hiện tại đột nhiên bộc phát, uy áp vượt xa thường ngày, căn bản không giống một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nên có. Đề Thiện Thượng cùng Cơ U Cốc hai mặt nhìn nhau, không dám tin nói, đệ ấy định kết đan. Có lầm hay không a? Bọn họ tới trúc cơ hậu kỳ, đó là chuyện hơn 2 tháng trước, hiện tại người này lại muốn kết đan rồi. Tốc độ này cũng quá biến thái sao? Thiên lý ở đâu? Điều này làm cho sư huynh bọn họ còn sống thế nào a? Chương 237 Thời gian gấp rút. Tiểu sư muội, muội đã cho lão tứ ăn hóa thanh đan. Chuyện đầu tiên Đề Thiện Thượng nghĩ đến chính là quay đầu lại hỏi Chu Chu. Bình thường tu sĩ trước khi kết đan thì phải ăn hóa thanh đan, cũng giống khi trúc cơ thì ăn trúc cơ đan. Lần trước Doãn Tử Trương tại đại bị đệ tử ngoại môn thành công tấn cấp trúc cơ trước mặt mọi người, dĩ nhiên cũng có liên quan đến tu vi của hắn, nhưng hắn cũng có lợi thế là khi luyện khí kỳ tầng thứ 7 đã ăn qua trúc cơ đan, lần này sẽ không cũng là đồng dạng lý do như vậy chứ. Chu Chu lắc đầu nói, linh dược dùng để luyện chế hóa thanh đan đến nay vẫn chưa gom đủ. Cơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói, có thể có liên quan khối tủy băng thạch mà băng hỏa thần vương lưu lại này, ta nhớ được trên bút ký của ông ấy đã từng nói, có thể giác ngộ tủy băng quyết càng nhiều thì màu sắc của tủy băng thạch sẽ càng trở nên nhạt. Hiện tại tủy băng thạch đã phai màu, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, đoán không chừng tứ sư đệ sẽ nhận được toàn bộ truyền thừa của tủy băng quyết. Có thể có nhận được toàn bộ truyền thừa của công pháp vô cùng đắc ý mà tu sĩ thượng cổ lưu lại, Doãn Tử Trương có thể đột phá kim đan trong mấy ngày này cũng không có gì là kỳ quái. Đề Thiện Thượng hâm mộ được muốn chết, dùng sức vân vê mặt nói, lão tứ này thật tốt số quá. Khi trở về lão tử cũng phải nhất định tìm xem có cái bảo tàng nào của tu sĩ Thủy Linh Căn lưu lại không mới được. Cơ U Cốc giận dữ nói, phái thánh trí tự phái tổ sư đến vùng Tây Nam để tìm kiếm bảo tàng băng hỏa thần vương. Mấy ngàn năm qua mặc dù biết rõ vị trí bảo tàng đại khái ở đoạn tiên cốc này, nhưng vẫn không thể tìm được. Nếu như không phải bởi vì trường sinh tiên hỏa quá mức lợi hại khiến phong ấn sinh ra vết rách, chỉ sợ qua thêm 100.000 năm nữa bảo tàng cũng không thể hiện thế. Đại sư huynh thay vì suy nghĩ tìm kiếm loại cơ duyên hư vô mờ mịt như vậy, còn không bằng dựa vào chính mình tu luyện còn nhanh hơn. Đề Thiện Thượng biết hắn nói có lý, giữ vững tinh thần nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, khoảng cách giữa kết đan kỳ và trúc cơ hậu kỳ cũng không có xa lắm. Lao tử cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ có một ngày thắng được lao tứ. Tiểu sư muội à, hóa thanh đan liền trông cậy vào muội, trong vòng 2 năm mà lao tử vẫn không kết đan được, thì cũng không còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài đường. Trong lòng Chu Chu âm thầm vì Doãn Tử Trương vui mừng tự hào, nhưng tình cảnh này cũng không thể biểu hiện quá mức vui mừng được, vội vàng hướng Đề Thiện Thượng bảo đảm sau khi rời khỏi nơi này nhất định sẽ dốc sức tìm số linh dược còn thiếu để luyện chế hóa thanh đan, tuyệt đối sẽ không để cho đại sư huynh mất thể diện. À, hiện tại tứ sư đệ kết đan, nhưng ngày mai pháp trận bên trong sơn cốc sẽ khởi động đưa ra chúng ta toàn bộ khỏi cốc, vạn nhất đến lúc đó tứ sư đệ còn chưa xong. Có thể bị ảnh hưởng hay không? Đống nhiên Thạch Ánh Lục nghĩ đến vấn đề này nghiêm trọng này. Mấy người Đề Thiện Thượng vừa nghe, sắc mặt đều có chút khó coi, đây mới thật là vấn đề lớn. Quá trình tu sĩ kết đan hung hiểm vô cùng, nếu không cẩn thận kim đan không kết thành thì tu vi sẽ bị hủy hết thậm chí còn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chuyện giống như vậy cũng không ít. Nếu như thời điểm truyền tống trận khởi động Doãn Tử Trương còn đang kết đan thì hậu quả khó mà dự liệu. Chu Chu càng thêm gấp gáp không dứt, Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục đau khổ suy tư hỗ trợ như thế nào. Băng Quý Linh Thạch. Cơ U Cốc thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Lợi dụng ngâm qua nước Hàn Đàm và Băng Quý Linh Thạch có thể tạo thành kết giới đặc thù. Thời gian bên trong kết giới chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài, như vậy có thể kéo dài thêm thời gian để Doãn Tử Trương kết đan. Từ giờ cho đến lúc xuất cốc còn không tới nửa ngày, dựa vào nước Hàn Đàm và Băng Quý Linh Thạch, có thể thay Doãn Tử Trương kéo dài ít nhất 10 ngày. Tình huống của Doãn Tử Trương không thể di chuyển, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng pháp thuật ngưng kết nước Hàn Đàm Băng Quý Linh Thạch ở chung quanh Doãn Tử Trương. Sau khi mọi người thương lượng thỏa đáng, lập tức liền bắt đầu áp dụng. Đề Thiện Thượng thi triển Hoa Tiêu Bí Quyết lấy không ít nước từ hồ nước ở ngoài bảo tàng, phối hợp với ngưng băng thuật của hắn trong chốc lát xung quanh Doãn Tử Trương đã hình thành từng mảng băng nối lại thành giống như một cái thùng, bao hắn ta vây trong đó, sau đó bọn họ lấy nước Hàn Đàm và Băng Quý Linh Thạch trên người rót vào trong thùng băng đó. Kế tiếp 3 người bọn họ thay phiên nhau làm phép duy trì thùng băng không thể để uy áp phát ra từ trên người Doãn Tử Trương phá vỡ, đây mới là bước khó khăn nhất. 3 người Đề Thiện Thượng hợp lực kết thành pháp trận thì nhờ một đống pháp bảo duy trì, cộng thêm hào quanh màu trắng do bản thân tụy băng thạch ngưng tụ lại mới miễn cưỡng chống đỡ được linh lực chấn động cực lớn vô ý phát ra từ Doãn Tử Trương. Lúc bắt đầu Đề Thiện Thượng hùng hùng hổ hổ nói Doãn Tử Trương quá biến thái các loại, 1-2 canh giờ sau, hắn cũng đã không còn sức để mở miệng. Chu Chu ở một bên không ngừng cho 3 người bọn hắn ăn bồi nguyên đan, đan dược bổ sung linh khí VV hy vọng có thể chống đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng đối với pháp thuật hệ băng hay hệ thủy thì một chữ cũng không biết, cho dù cùng tiểu chư hợp thể, cũng không thể bằng 3 người sư huynh sư tỷ. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, mồ hôi đầm địa của 3 người bọn họ, trong lòng ngầm hạ quyết định. Sau khi quay lại nhất định phải tu luyện thêm vài loại pháp thuật khác để dự phòng, nếu chỉ dựa vào mấy cái pháp thuật mèo 3 chân hệ hỏa, đến lúc gặp chuyện sợ là sẽ không có biện pháp nào chống đỡ. Gian khổ đánh rằng co vẫn kéo dài. Nếu như không phải trên người bọn họ chuẩn bị nhiều đan dược bổ sung linh khí chân nguyên thì chỉ sợ ngay cả 2 canh giờ bọn họ cũng không nhịn được. Chu Chu một bên nhìn đồng hồ cát, thời gian đã hết 1 ngày, khoảng cách mà truyền tống trận của đoạn tiên cốc khởi động sắp đến Doãn Tử Trương vẫn không có dấu hiệu kết đan thành công. Nếu như tới lúc đó hắn vẫn không thể kết đan thành công, cứng rắn bị truyền tống ra ngoài, tẩu hỏa nhập ma, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ thì thôi, ngay cả tính mệnh cũng sợ sẽ giữ không được. Băng hỏa thần vương chết tiệt này. Bọn họ cùng lắm là chỉ muốn trường sinh tiên hỏa cùng tụy băng quyết của lao thôi, thế mà lại thiếu chút nữa muốn mạng của bọn họ. Ngay lúc nàng đang gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thùng băng vây quay quanh Doãn Tử Trương đống nhiên vang lên một tiếng tách thanh thúy, sau đó liền vỡ tan thành 100 mảnh trong sự giật mình của bọn họ. Tất cả những khối băng lớn nhỏ bắn ra 4 phương 8 hướng, trong đó không ít khối phóng về phía Chu Chu và đám Đề Thiện Thượng. Cả đám Đề Thiện Thượng đều kiệt sức. Ngay lúc cho rằng bản thân không còn cách nào chống đỡ thì thân hình của Chu Chu chợt lóe liền xuất hiện che chắn phía trước bọn họ ngay trong lúc nguy cấp. Mắt thấy mấy khối sắc bén như đao đã bay đến trước người Chu Chu, bảo quang bắn ra 4 phía, một tấm chắn khổng lồ 5 màu đống nhiên xuất hiện che trước mặt nàng, khối băng đánh vào tấm chắn phát ra một tiếng vang lớn, nhưng tấm chắn vẫn không mảy may suy xuyển. Ngũ hành như ý thuẫn chính là linh khí hạ phẩm hộ thân lúc trước luyện khí sư Tây Phương Ngũ Quốc vì Chu Chu đặc biệt chế tạo, dù là tu sĩ kết đan đánh chính diện cũng có thể ngăn cản. Chu Chu chính là ỷ vào mình có món bảo vật này, mới dám lao ra làm tầm chán. Ba vị sư huynh sư tỷ mới vừa được pháp lực xung đột, mọi người té trên mặt đất, hiện tại mới miễn cưỡng cử động thân thể. Đề Thiện thượng mắng, lão tứ. Tiểu tử thúi này, sức lực cũng quá lớn. Hắn nói được một nửa, đã không nói nổi nữa, một cổ sức lực kéo lấy bọn họ bốn người ném sang một bên. Cả đại điện một mảnh đống hỗn độn, cột sáng màu trắng thủy băng thạch phóng xạ ra tới vây quanh ở Doãn Tử Trương đã biến thành một đoàn vòi rồng. Tất cả linh linh toái toái đồ bao gồm mọi người trên đại điện bị này vòi rồng thổi chúng bay tứ phía. Chương 238, bị sét đánh. Sau khi bốn người Đề Thiện thượng mạnh mẽ ném tới bốn phía chân tường của đại điện mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phía bên trong vòi rồng, thân ảnh của Doãn Tử Trương chợt lóe lên từng đợt bạch quang chói lòa. Tiếng gầm từ trong miệng hắn phát ra, âm thanh như rồng ngâm vượng múa, vọng khắp đại điện rồi mới dần tan biến, vòi rồng cũng theo đó mà từ từ biến mất. Doãn Tử Trương chậm rãi mở hai mắt, từ trên tùy băng thạch nhảy xuống. Giờ phút này hơi thở trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi, thuộc về uy áp tu sĩ kết đan mênh mông mà trầm ngưng. Trên đại điện trừ pho tượng băng hỏa thần vương lù lù bất động kia, những nơi còn lại đều là một mảnh đống hỗn độn, dấu vết nước đá vương vãi khắp nơi. Doãn Tử Trương nhìn một cái thấy Chu Chu vẫn đang té ngã ở chân tường, vội vàng lắc mình đi qua đỡ nàng dậy, hỏi, có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Chu Chu đang ôm đầu vừa bị đụng đến thất điên bắt đảo, cười ngây ngô nói, huynh thành công. Đã không có chuyện gì rồi. Ta chỉ sợ huynh không kịp hoàn thành kết đan trước khi truyền tống trận khởi động. Nghĩ tới kinh nghiệm thống khổ lo lắng, sợ hãi trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua Chu Chu hít hít lỗ mũi, nước mắt liền chảy xuống. Không có chuyện gì rồi. Ta không sao. Đừng khóc. Doãn Tử Trương ôm chặt lấy Chu Chu. Hắn rốt cục cũng đã đột phá một bước dài về phía trước. Lao tử thì có sao? Đề Thiện Thượng nhe răng trợn mắt bò dậy, một bụng oán khí liền buộc phát lên. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục cũng đến đỡ nhau đứng lên. Chu Chu kéo tay áo Doãn Tử Trương, đem chuyện phát sinh lúc trước nói đơn giản qua một lần. Vẻ mặt Doãn Tử Trương khẽ nhúc nhích, ôm nàng đứng lên hướng ba người vái thật sâu nói, sư huynh, sư tỷ cực khổ rồi. Chỉ nhìn tình trạng chật vật của ba người hiện tại, có thể thấy được lúc bọn họ vì hắn mà bất chấp liều mạng, phần tình nghĩa như vậy không thể chỉ một câu cảm tạ là có thể trả hết. Nếu như không có bọn họ, đừng nói đến kết đan. Ngay cả tính mệnh của hắn e là cũng không thể bảo toàn. Ngoài miệng Doãn Tử Trương không nói thêm gì, nhưng phần ân tình này hắn đã ghi nhớ thật sâu trong lòng. Đề Thiện Thượng không nghĩ đến hắn sẽ hướng ba người bọn họ hành lễ, nhất thời có chút không được tự nhiên, thử nói, được rồi. Lao tứ thật dài dòng. Cơ U Cốc hít thở sâu ổn định nói, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, truyền tống trận sẽ khởi động, chúng ta nên thu hết toàn bộ đồ đạc trong đại điện lại. Thạch Ánh Lục, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư vẫn còn ở phía trên. Toàn bộ khố phòng của bảo tàng đã bị đám người Đề Thiện Thượng vét sạch. Bọn họ có chuẩn bị mà đến nên pháp bảo dùng để chứa đồ trên người rất nhiều, thu thập xong tủy băng thạch cùng với băng quý linh thạch rơi lả tả trên đại điện cùng với nước hàn đàm là có thể rời đi. Đề Thiện Thượng dẫn bốn sư đệ sư muội đi tới phía trước pho tượng băng hỏa thần vương hành lễ. Coi như là tạ ơn vị tiền bối này đã tặng thiên hỏa, công pháp cùng với bảo tàng. Sau khi hành đại lễ, mọi người đang định đứng dậy rời đi thì pho tượng băng ngọc cao 5 trượng đống nhiên tỏa sáng chói lòa, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn một xích. Pho tượng hiện lên hai màu bên đỏ bên trắng. Từ đó phân chia thành hai bên, nhìn qua rất là quái dị. Năm người nhìn nhau, Đề Thiện Thượng tiến tới nâng pho tượng lên. Chỉ thấy phía dưới bệ có một dòng chữ. Càn khôn băng hỏa ngọc, nghịch chuyển âm dương băng hỏa, ban cho người hữu duyên. Vị lao tiền bối này thật đúng là thích dấu. Đề Thiện Thượng ôm pho tượng âm thầm may mắn, may là phẩm đức của hắn tốt đẹp, rất biết kính trọng người già. Nếu không còn không phải là sẽ phải cùng bảo bối này lỡ mất nhân duyên sao? Cơ U Cốc vẫn nhìn dòng chữ, một ý niệm trong đầu thật nhanh hiện lên. Nhưng giờ phút này thời gian có hạn không kịp suy nghĩ nhiều, chờ trở lại phái thanh trí từ từ suy tính không mượn. Năm người dựa theo chỉ dẫn băng hỏa thần vương lưu lại bên trong, khởi động truyền tống pháp trận, trong chốc lát đã trở về đảo giữa hồ. Trên đảo sương mù vẫn dày đặc như cũ, đoàn người nhanh chóng trở lại trên đỉnh núi, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư còn đang tản bộ ở chỗ cũ, Trường Sinh Tiên Hỏa bị Tiểu Trư nuốt vào, quang ảnh xuyên suốt trên đỉnh núi cũng vì vậy mà biến mất. Nhưng nơi này địa hỏa mãnh liệt, linh khí nồng nặc, Tam Nhãn Xích Hỏa Sư vẫn được hưởng không ít chỗ tốt. Thạch Ánh Lục thu hồi nó vào túi đại linh thú không lâu thì trên đỉnh núi bất ngờ thay đổi, lôi vân đậm đặc từ bốn phương tám hướng hướng kéo lại phía này. Gì? Lại có yêu thú lên cấp rồi? Ở đâu vậy? Đề Thiện Thượng nhìn chung quanh, trên đỉnh núi một ngống yêu thú cũng không có. Chỉ có vẻ mặt Doãn Tử Trương ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thiên kiếp kết đan. Cơ U Cốc cũng kịp phản ứng. Người người vẻ mặt cổ quái nhìn Doãn Tử Trương, đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Sau khi tu sĩ kết đan thành công, sẽ có thiên kiếp phủ xuống, sau khi lịch kiếp mới xem như là tu sĩ kết đan chân chính, nhưng này thiên kiếp sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại ngay đúng lúc pháp trận khởi động mà đến. Kết quả đạo lôi điện thứ nhất chưa giáng xuống, năm người bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài đoạn tiên cốc. Bảo pháp hổ đã sớm lòng như lửa đốt chờ ở bên cạnh truyền tống pháp trận, vừa thấy năm người bọn họ năm bình an xuất hiện, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phu cận phía tây nam còn lại ba tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn họ thật vất vả mới có thể từng chút nhích tới gần trung tâm hồ, kết quả cũng không thể địch lại đám yêu thú đông đúc luân phiên tấn công, cuối cùng đành dùng truyền tống phù xuất gốc, mặc dù có chút chật vật, nhưng không ai thương vong. Bọn họ thấy năm người của phái thanh chi kia chậm chạp không xuất trận, cũng vốn có tâm tư muốn xem náo nhiệt từ, cho nên liền cùng nhau đứng tại đây chờ xem kết quả. Sau cùng, khi thấy cả năm người toàn vẹn không hề có chút chuyện gì xảy ra xuất hiện trên pháp trận truyền tống, tâm tư của mọi người cũng không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ và đố kỵ. Số tuổi của năm người này cộng lại cũng không bằng một người bọn hắn, nhưng năng lực lại so với ba người bọn hắn cộng lại vẫn lớn hơn rất nhiều, cùng với những người này so sánh, thật là làm cho bọn họ nản lòng phai trí. Mọi người cảm thấy không có gì vui, chuẩn bị lên đường trở về, lúc này càng có một chuyện làm cho người ta lại tiếp tục nản lòng. Bảo pháp hổ một hơi vẫn còn chưa kịp thở hết, phủ cận bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mây đen từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, điện quang lập lòe, tiếng sấm mơ hồ từ bầu trời truyền đến, giữa ban ngày trong nháy mắt liền u ám giống như đêm tối. Tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy đây? Bảo pháp hổ rất buồn bực, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn không dám tin nhìn về năm người vẫn đang đứng tại truyền tống trận. Đây là lôi kiếp kết đan. Khó trách hắn cảm thấy nhìn quen mắt, một năm trước hắn mới tự mình trải qua xong. Năm người này, có người muốn kết đan. Sao, làm sao có thể? Đề thiện thượng ghen tị nghiêng qua nhìn Doãn Tử Trương một cái, hừ nói, nhân phẩm của đệ kém đến trình độ nào mới có thể làm cho sấm sét theo sát gót vậy, từ tận trong đoạn tiên cốc mà vẫn đuổi kịp ra tận ngoài cốc. Chu Chu nhìn thanh thế của lôi điện trên trời, có chút không yên lòng nắm chặt tay áo của Doãn Tử Trương. Yên tâm, ta không có việc gì. Doãn Tử Trương xoa đầu của nàng, thậm chí còn có tâm tư an ủi nàng, cong cong khỏe miệng, muội tránh qua một bên đi, ta thừa sức ứng phó với chút thiên kiếp này. Thứ sư đệ, tốt nhất đệ cách pháp trận xa một chút rồi hãy thừa nhận thiên kiếp, nếu làm hư pháp trận này, trưởng môn nhất định sẽ bắt đệ bồi thường đấy. Cơ U Cốc mỉm cười nói. Thạch Ánh Lục không nói một lời kéo Chu Chu đến bên cạnh, tứ sư đệ biến thái như vậy, thiên kiếp nho nhỏ này thì làm gì được đệ ấy chứ? Nếu không cẩn thận bị thương Chu Chu thì thật không tốt. Doãn Tử Trương có chút im lặng khi bị sư huynh sư tỷ dùng ánh mắt như nhìn quái thú nhìn hắn sau đó lao đi ra ngoài mảnh đất trống. Chương 239, Vô Thanh Kinh Lôi. Bảo pháp hổ kịp phản ứng, giật mình chỉ vào Doãn Tử Trương rồi nói với Chu Chu, Doãn sư đệ muốn kết đan. Đáng thương hắn đường đường một kết đan trưởng lão cũng bị làm cho sợ đến nói chuyện cả lăm. Chu Chu gật đầu, vốn là bọn họ không muốn nhanh như vậy, nhưng thiên kiếp không hợp tác ca. Bảo pháp hổ im lặng. Thật sâu cảm giác tuổi tác của mình đều hoạt đáo cầu thân thượng, loại người như Doãn Tử Trương tồn tại quả thực chính là để đặc biệt chuyên đi đập nát tự ái của người khác ra. Ý rằng giống như con chó về già, khi đó không còn cắn xé chỉ nằm một góc rất vô dụng, trong trường hợp này có thể hiểu là mình già rồi vô dụng rồi. Hắn cùng với đề thiện thượng giống nhau, là hệ thủy đan linh căn vô cùng hiếm có, vài thập niên trước đã từng là nhân vật đứng đầu phái thanh trí, 43 tuổi tới trúc cơ hậu kỳ được xưng tụng là thiên tài khó có được, kết quả bởi vì gấp rút luyện công. Thân thể để lại thai hoàng ẩm, bị dừng ở trúc cơ hậu kỳ gần 20 năm, một năm trước mới rốt cục kết đan thành công. Nếu như không phải là có Bùi Cốc và Chu Chu lấy linh thú linh thảo thay hắn thực bổ điều dưỡng, không cách nào đột phá trúc cơ kỳ cũng không kỳ quái. Nhưng dù vậy, hắn 60 tuổi đã kết đan thì cũng làm cả vùng Tây Nam khiếp sợ, thành một cái truyền thuyết ta. Phải biết rằng trong lịch sử của phái thánh trí người trẻ tuổi nhất có thể kết đan chính là trưởng lão Kinh Lệ, lúc thành công kết đan cũng đã hơn 80 tuổi. Nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không tự đắc, đó là gạt người. Kết quả tự đắc không được mấy ngày, lại gặp được tên thiên tài Doãn Tử Trương biến thái này. Tốc độ tu luyện của đám người đệ thiện thượng này vô cùng kinh khủng, bảo pháp hổ có thể đoán trước mấy người đệ tử 19 tuổi của Vưu Tổ Sư sẽ kết đan lúc tuổi còn nhỏ hơn cả mình. Nhưng không thể nhỏ đến cái mức này. Doãn Tử Trương tấn nhập trúc cơ hậu kỳ mới hơn 2 tháng thôi mà. Đại thiếu gia hắn năm nay mới 23 tuổi. Rốt cuộc là có còn muốn để người khác sống hay không? Kể cả là người cùng phái thanh trí trong lòng còn tràn ngập kinh ngạc và bi phẫn thì đừng nói đến ba người ở ba phái Tây Nam, tuổi đã sắp đến hàng lao tu sĩ mà vẫn bị kẹt tại trúc cơ kỳ, mọi người đứng yên tại chỗ, trong tâm ai cũng đều có cảm giác muốn khóc giống lên. Doãn Tử Trương vừa đến sân đất cách đó 10 trượng thì dừng lại, đạo lôi điện thứ nhất lập tức từ trên đánh xuống. Hắn không tránh không né, hướng tia sét trên không mãnh liệt đánh ra một quyền, một băng cầu có đường kính nở trượng lao ra đón đầu đụng vào đạo lôi điện với thanh thế kinh người, lôi điện vốn mạnh mẽ như ngân xà sau khi va chạm thì triệt để tiêu tán. Đạo lôi điện thứ hai nối gót tới, Doãn Tử Trương lại một quyền, lôi điện lớn bằng cánh tay lần nữa bị đánh bật ra tiếp tục tiêu tán, nhưng đại băng cầu cũng vì vậy mà vỡ vụn, hư ảnh của vụn băng bắn ra bốn phía, kèm theo sấm chớp thật giống như pháo hoa màu bạc thật lớn. Cho tới bây giờ mỗi khi tu sĩ kết đan ngăn cản thiên kiếp đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị thật nhiều pháp bảo phòng thân, chưa từng thấy có người dùng tay không, lấy pháp lực bản thân trực tiếp ngăn cản như vậy, hơn nữa còn có bộ dáng vô cùng dễ dàng. Đề Thiện Thượng tự đánh giá cấp bậc bản thân cũng có thể chống đỡ được hai đạo thiên lôi nghiêm trọng như thế. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Doãn Tử Trương, hồn nhiên không thèm xem chúng ra gì. Thật sự quá biến thái. Đề Thiện Thượng oán hận nói. Trong lòng mấy người còn lại cùng Bảo Pháp Hổ đều dùng sức gật đầu đồng ý. Đám mây lôi kiếp trên bầu trời đại khái cũng bị kích thích, gầm thét quần quận hoàn toàn sôi trào. Đạo sấm sét thứ ba to chừng cỡ cái chén ăn cơm, sấm sét ánh bạc trong lúc mọi người chú ý cũng gào thét giáng xuống. Chiêu thức của Doãn Tử Trương không thay đổi, tay trái tay phải luân phiên xuất liên tục ba quyền, ba băng cầu trên không trung cùng lôi điện liên tiếp va chạm, tạo ra ba đợt pháo hoa trên không trung. Thiên kiếp thần lôi vẫn không đả thương hắn chút nào. Đạo lôi điện thứ tư to bằng eo nhỏ của người trưởng thành, điện quang mơ hồ phát ra màu tím. Tiếng sấm vang rền trăm dặm đều nghe thấy. Rốt cục Doãn Tử Trương cũng biến chiêu, hai tay kết ấn tạo một lá chắn tròn dài chừng hai thước bằng băng, cách một trượng phủ trên đỉnh đầu hắn. Lôi điện đánh lên lá chắn, điện quang tán ra bốn phía, một lực đẩy mạnh mẽ khiến lôi đỉnh chạy hướng, đạo lôi điện này vẫn không thể bổ trúng Doãn Tử Trương, ngược lại oanh kích tại vùng cách hắn mấy trượng. Gô đá bay tán loạn, trên mặt đất nhất thời oanh một tiếng liền xuất hiện một hố đất cháy đen. Trong lòng Chu Chu có chút khẩn trương, thiên kiếp của tu sĩ kết đan tổng cộng 5 tầng lôi đỉnh, lần sau luôn mạnh hơn lần đầu, nhìn tình huống lúc này. Doãn Tử Trương muốn thành công độ kiếp không khó, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể hoàn toàn bình an vô sự. Nếu như có thể, nàng hận không được đem linh khí phòng thân ngũ hành như ý thuẫn của mình cho hắn mượn. Nhưng nàng cũng biết Doãn Tử Trương sẽ không tiếp nhận. Tính cách Doãn Tử Trương khác nàng hoàn toàn, gặp mạnh càng mạnh thích dùng trực tiếp bạo lực giải quyết vấn đề. Thiên kiếp đối với hắn mà nói là khó được cơ hội thí luyện, làm sao hắn lại mưu lợi tránh lui đây. Đạo thiên lôi thứ tư không mảy may ảnh hưởng tới Doãn Tử Trương, đạo thiên lôi thứ năm vẫn chậm chạp chưa giáng xuống, vô số mây đen không ngừng tụ tập, tiếng sấm trên không trung ngày càng trầm thấp. Thậm chí càng về sau càng trở nên yên tĩnh. Trong lòng Bảo Pháp Hổ dùng mình, lớn tiếng nhắc nhở, Doãn sư đệ cẩn thận, đạo thiên lôi thứ năm chính là đạo lôi kiếp lợi hại nhất vô thanh kinh lôi. Thiên kiếp đáng sợ nhất mà mỗi tu sĩ kết đan gặp phải chính là vô thanh kinh lôi, loại lôi điện này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám xem thường. Điều kinh khủng nhất của nó căn bản chính là không cách nào ngăn cản, hơn nữa nó cũng không phải chỉ một đạo lôi điện duy nhất, mà lôi điện từ bốn phương tám hướng đều sẽ đánh xuống. Tu sĩ kết đan gặp phải vô thanh kinh lôi, khả năng thất bại lên tới 90%, các tu sĩ còn lại của ba phái có chút tâm địa ác độc đã bắt đầu âm thầm cười lạnh. Dù có là thiên tài thì như thế nào, một khi bị vô thanh kinh lôi đánh chết, cũng chỉ là một người đoản mệnh mà thôi. Doãn Tử Trương nghe Bảo Pháp Hổ nhắc nhở thì vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng nghe sư phụ đề cập tới sự lợi hại của vô thanh kinh lôi, lấy thân thể chống đỡ một đạo lôi đình này, tính nguy hiểm cực cao đồng thời chỗ tốt cũng thật lớn. Một khi thành công chẳng khác nào lấy lực lượng lôi điện tinh thuần tẩy tủy dịch kinh, sẽ tiếp cận đến khí lực của tu sĩ Nguyên Anh. Sức dụ hoặc thật quá lớn, Doãn Tử Trương ngẩng đầu nhìn mây đen đùn đùn kéo đến, từ từ nắm chặt quả đấm. Mặc dù trên người hắn không có linh khí hộ thân giống như ngũ hành như ý thuẫn, nhưng pháp bảo đùa chú cũng không thiếu, nếu ném toàn bộ những thứ đó ra trong một lần thì cũng có thể chống đỡ được một phần nào vô thanh kinh lôi. Nhưng nếu như vậy, sẽ không cách nào đạt được chỗ tốt của tẩy tủy dịch kinh. Hầu như hắn không hề do dự mà bỏ ngay ý định này. Tùy băng quyết đã được hắn tìm hiểu hoàn toàn, mặc dù muốn tu luyện đến nơi đến chốn thì phải cần đi một đoạn đường dài buồn chán, nhưng hắn có lòng tin chỉ bằng việc đã học được một phần công pháp, hẳn là có thể miễn cưỡng đón lấy một đạo vô thanh kinh lôi này. Doãn Tử Trương tâm ý đã quyết, lập tức khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn lặng yên vận tâm pháp, chuẩn bị nên đón khảo nghiệm sống chết này. Chu Chu và đám người Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ cơ hồ không nhịn được mà nhảy dựng lên. Doãn Tử Trương đây là muốn làm gì? Không muốn sống nữa. Chu Chu cắn môi cả người phát run, cố nén không chịu hồi ngũ hành như ý thuẫn xuất hiện thay Doãn Tử Trương ngăn cản. Đây là sự lựa chọn của Doãn Tử Trương, nàng nhất định phải tin tưởng huynh ấy. Cả người Doãn Tử Trương phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, bao phủ cả người trong đó, bạch quang chậm rãi ngưng tụ thành bạch long, quanh quẩn du động vờn quanh hắn. Tiếng gió đột nhiên biến mất, chung quanh vô cùng yên tĩnh, mây đen đậm như mực chợt thoáng hiện một mảnh ánh sáng màu tím bạc, chiếu sáng cả đất trời như ban ngày, mà chỗ sườn đất Doãn Tử Trương ngồi đã bị thứ ánh chớp màu tím bạc đó bao phủ, mọi người đều không thể thấy rõ cảnh vật ở xung quanh sườn đất, càng không biết là đã phát sinh chuyện gì. Chương 240, thức tỉnh. Ánh sáng màu tím bạc mãnh liệt duy trì trong 3 lần hô hấp mới hoàn toàn biến mất, cả sườn đất là một mảng cháy đen, khói xanh lượn lờ, chỉ còn lại một mình Doãn Tử Trương áo trắng như tuyết ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Áo trắng này là do yêu hồ lấy từ trên người Tiết Thiết Long đệ tử của Cao Xuyên Hiếu mượn hoa kính Phật đưa cho Chu Chu bọn họ. Ngày đó Tiết Thiết Long bị Cao Xuyên Hiếu một kích toàn lực nhưng không có lập tức bỏ mạng, chính là nhờ vào bảo y hộ thân này. Áo bào màu lam mà Doãn Tử Trương mặc ở phía ngoài hiện tại đã bị lôi điện làm thành bụi. Sắc mặt của hắn so với y phục trên người còn trắng hơn, nhưng là hắn vẫn còn sống. Hắn ở trong vô thanh kinh lôi trực tiếp oanh kích mà vẫn còn sống. Hoàn toàn không sao cả. Chu Chu là người đầu tiên chạy tới, Đề Thiện Thượng đến khi kịp phản ứng cũng một loạt chạy đến. Bọn họ người còn chưa tới sườn đất thì Doãn Tử Trương đã há miệng liên tiếp nôn ra 3 ngụm máu đen. Bảo Pháp Hổ động tác nhanh nhất, một tay đỡ lấy, liền tinh tế kiểm tra tình huống thân thể của hắn, thở phào một cái nói, hoàn hảo hoàn hảo, phun máu đen ra là tốt. Doãn Tử Trương bị thương rất nặng đã lâm vào hôn mê, nhưng tánh mạng vô sự. Chu Chu móc ra rất nhiều bình bình lọ lọ để cho Bảo Pháp Hổ chọn loại đan dược thích hợp vì hắn an bảo. Đám người Bảo Pháp Hổ không dám trì hoãn, lập tức lên đường đưa trở về phái Thanh Trí, còn dư lại các tu sĩ 3 phái hai mặt nhìn nhau, đủ loại tư vị trong lòng. Doãn Tử Trương không ở trong trận vô thanh kinh lôi kinh hoàng đó bỏ mình, vậy cho thấy hắn đã thành công độ kiếp. Từ biểu hiện của những người phái Thanh Trí đó thì xem ra mặc dù thương thế hắn nặng, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Thấy hắn lựa chọn dựa vào bản thân trực tiếp chống lại một trận lôi kiếp, những tu sĩ lúc trước còn tồn tại loại tâm tư không đứng đắn cũng không khỏi kính trọng vài phần, khó trách người ta có thể tuổi còn trẻ đạt được kết đan, chỉ bằng phần dũng khí cùng với kiên nghị này thì có thể bỏ xa bọn họ. Tin tức Doãn Tử Trương ở ngoài Đoạn Tiên Cốc kết đan lịch kiếp rất nhanh truyền khắp Tây Nam. Hắn vốn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, sau khi tiến vào Đoạn Tiên Cốc 10 ngày đã có thể lên tới kết đan rồi, lại liên tưởng đến số lượng yêu thú lên cấp đột biến trong cốc. Mọi người cơ hồ cũng có thể khẳng định, vào trong Đoạn Tiên Cốc này nhất định sẽ nhặt được đồ vật nhanh chóng tăng tu vi. Cái này không cần phái Thánh Trí đề nghị. 3 phái còn lại cơ hồ cả đêm liền bắt đầu gấp gáp chế tạo đùa xuất trận, tổ chức các tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào Đoạn Tiên Cốc. Đáng tiếc mặc dù giết gần hết yêu thú trong cốc, vẫn không thu hoạch được gì. Doãn Tử Trương được hộ tống về phái Thánh Trí, cả phái trên dưới đều bị kinh động. Vưu Thiên Nhận khi biết được đồ đệ yêu quý đạt kỳ tích kết đan thành công nhưng trọng thương hôn mê, vừa đau lòng vừa vui mừng. Lúc này liền trực tiếp để hắn ở lại trong phủ của mình tự mình chăm sóc. Chờ đến lúc Đề Thiện Thượng đem số lượng lớn bảo vật thu được từ bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương giao tận tay cho sư phụ cùng với trưởng môn Phù Ngọc, cho dù định lực hai người cực mạnh cũng không khỏi được một trận mừng như điên. Với thực lực phái Thánh Trí bây giờ, nếu như bị phát hiện có được một bảo tàng khổng lồ như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn đến phiền toái, cho nên sau khi mọi người thương nghị, nhất trí quyết định trước tiên nên giấu giếm chuyện này. Cứ im hơi lặng tiếng mà phát tài a. Tiểu Trư nuốt Trường Sinh Tiên Hỏa. Chuyện này Chu Chu đã khẩn cầu từ trước, Đề Thiện Thượng bọn họ chỉ bí mật nói với Vưu Thiên Nhận, ngay cả Phù Ngọc cũng không biết, tuyệt đối cũng sẽ không nói cho bất cứ người ngoài nào biết được. Về phần chuyện Doãn Tử Trương kết đan, không thể nào giấu giếm, cuối cùng thương nghị kết quả là công bố Doãn Tử Trương cùng bọn họ hợp lực giết chết một con yêu thú hệ băng cấp 5 trong cốc, hơn nữa cơ duyên xảo hợp thành công luyện hóa nội đan của nó, khiến cho thực lực Doãn Tử Trương tăng lên. Loại lý do này mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng tu tiên giới không thiếu nhất chính là những cơ duyên cùng truyền kỳ ly kỳ cổ quái, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn chuyện chính là như thế, mọi người cũng không thể nói khác được. Từ sau khi Doãn Tử Trương chịu lôi kiếp cho đến nay vẫn trong trạng thái hôn mê, Chu Chu cũng ở lại trong phủ của Vưu Thiên Nhận để chiếu cố hắn. Thấy dung nhan hắn tiểu tụy nằm ở trên giường nhìn mà đau lòng, nếu như không phải là Vưu Thiên Nhận một lần nữa bảo đảm hắn vô sự, thì Chu Chu đoán chừng chính mình một ngày cũng không chịu nổi. Vào ngày thứ 3 Doãn Tử Trương hôn mê. Sáng sớm Chu Chu theo thường lệ đi xem hắn, đi tới bên giường phát hiện sắc mặt của hắn so với hôm qua khó coi hơn mấy phần. Màu da trắng bệnh không hề có chút sức sống, hơn nữa nhìn đi nhìn lại còn có nhiều nếp nhăn. Nếp nhăn. Chu Chu cả kinh, nhìn chăm chú thật kỹ, thật sự là mặt có nếp nhăn. Doãn Tử Trương mới 23 tuổi, hơn nữa lại là người tu tiên, làm sao có thể có nếp nhăn nhanh như vậy. Chu Chu cẩn thận rồi ngón tay ra khẽ chạm vào mặt của hắn. Không cảm thấy có chút nào co giãn, xúc cảm hết sức quái dị. Nàng bạo gan hơi dùng sức vuốt vuốt, cả khối da như thế nhưng lại bị móng tay nhỏ của Chu Chu trực tiếp cào rớt. Chu Chu bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn thét chói tai, nhưng mảnh da chóc da kia không hề có máu gì ra, ngược lại lộ ra một ít da thịt nhẵn nhủi trắng như bạch ngọc. Đây là chuyện gì? Tử Trương trải qua vô thanh kinh lôi có thể nói giống như là tẩy tủy dịch kinh, gân cốt cứng cáp, làn da rực rỡ hẳn lên, thân thể cường độ có đến gần tu sĩ nguyên anh kỳ, nhiều nhất qua nữa hai ngày sẽ tỉnh lại. Giọng nói của Vưu Thiên Nhận từ phía sau Chu Chu truyền đến, mang theo vài phần cảm khái và vui mừng. Cho tới giờ khắc này ông mới chính thức xác định tình trạng của Doãn Tử Trương, mặc dù những đệ tử ông thu nhận đều vô cùng xuất sắc, nhưng một người so với một người càng làm cho ông quan tâm hơn. Chu Chu nghe lời này, hoàn toàn yên tâm thả lỏng tảng đá lớn trong lòng, xoay người kêu một tiếng, "Đại sư phụ." Vẻ mặt Vưu Thiên Nhận phức tạp nhìn nàng gật đầu, nói, "Sư phụ con bên kia hình như có chút động tĩnh, có lẽ không tới một tháng nữa cũng sắp xuất quan. Con hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, qua một lúc ta sẽ cùng khởi trương bế quan, giúp củng cố kim đan cảnh giới của hắn." Chu Chu biết kế tiếp mình giúp không được gì, cũng không thể lưu lại, rất nghe lời liền cáo từ rời đi. Từ trước đến nay Vưu Thiên Nhận vẫn không hiểu vì sao Doãn Tử Trương lại coi trọng một tiểu thôn cô bình thường như vậy, thuật luyện đan của Chu Chu rất tốt hoặc có thể nói là hết sức xuất chúng, nhưng hiển nhiên Doãn Tử Trương không phải bởi vì thuật luyện đan của nàng mới thân cận với nàng. Từ lần đầu tiên ông nhìn thấy hai hài tử này xuất hiện, ông đã phát hiện bọn họ không muốn rời xa lẫn nhau. Chu Chu đối với Doãn Tử Trương nói gì nghe nấy không hề nhiều lời, Doãn Tử Trương ngoài mặt đối với Chu Chu hô to gọi nhỏ, vây mặt hất hàm sai khiến. Nhưng ai có thể cũng có thể dễ dàng phát hiện Chu Chu thật ra chính là xương sườn mềm của hắn, chỉ cần Chu Chu phát sinh chuyện gì thì Doãn Tử Trương là người đầu tiên nhảy dựng lên bất kể hậu quả mà bảo hộ nàng. Doãn Tử Trương càng xuất sắc thì Vưu Thiên Nhận càng đấu kỵ với Chu Chu, ông thật sợ tương lai có một ngày đệ tử xuất sắc nhất của hắn sẽ vì Chu Chu mà mệt mỏi. May là Chu Chu nhìn sơ cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Vưu Thiên Nhận cảm thấy càng nghĩ càng phiền phức, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hai ngày nháy mắt lại trôi qua. Đối với Chu Chu thì cứ như sống một ngày bằng một năm. Dựa theo Vưu Thiên Nhận nói, chậm nhất là buổi trưa Doãn Tử Trương có thể xuất quan, nàng bò dậy thật sớm làm món mì gà mà Doãn Tử Trương thích ăn nhất, đang chuẩn bị phát dẫn âm phủ gọi Bùi Cốc đưa nàng lên đỉnh núi Ứng Bảng chờ trước phủ của Vưu Thiên Nhận, bỗng nhiên thấy ngoài cửa bóng người chợt lóe, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Coi như muội không có ngốc đến hết thuốc chữa, sáng sớm đã biết làm đồ ăn ngon chờ ta. Chu Chu không dám tin ngẩng lên đầu, Doãn Tử Trương đang đứng ở bên cạnh cửa. Vẻ mặt thoải mái vui vẻ nhìn nàng. Chương 241, âm thầm đau buồn. Nên đón Doãn Tử Trương xuất quan sớm, là Chu Chu gào khóc. Tốt rồi. Muội đừng khóc nữa có được không, ta chẳng bị sao mà. Sao muội lại thích khóc như thế, thật vô dụng. Doãn Tử Trương vô lực nhìn Chu Chu quết nước mắt nước mũi lên làm nhàu nhị hết cả quần áo, hắn vừa thay sau khi xuất quan đấy. Muội muội thích khóc với việc có tác dụng không thì có liên quan gì. Chu Chu thút tha thút thít nói. Giống như thật chẳng có quan hệ gì, có người khóc vì mềm yếu thống khổ, nhưng Chu Chu khóc nhiều là vì hắn. Nghĩ như vậy, tim Doãn Tử Trương liền mềm nhũn, xoa xoa đầu của nàng nói, ta thật không có việc gì, muội không cần sợ. Chu Chu không nói gì, oán hận mà cầm lấy ống tay áo của Doãn Tử Trương lau mặt sạch sẽ, sau đó cầm mì gà đưa qua cho hắn ăn. Tu sĩ kết đan kỳ thì không cần phải ăn, nhưng Doãn Tử Trương không sửa được thói quen được, cũng không tính sửa. Mì hơi nở rồi, nhưng hương vị vẫn rất được. Chu Chu nhìn Doãn Tử Trương nghiêm chỉnh ăn hết, hạ quyết tâm rất lớn lôi khối ngọc bội trên cổ xuống, nói, huynh lấy chút máu phong ấn trên khối ngọc này được không? Làm sao? Doãn Tử Trương khó hiểu hỏi. Chu Chu không đáp, chỉ kiên trì nhìn hắn. Doãn Tử Trương đột nhiên hiểu ra, nàng sợ trong tương lai hắn gặp chuyện không may, còn có máu tươi của hắn để lại, nói không chừng có thể làm giống yêu hồ, thay hắn luyện lại thân thể lần nữa, vậy hắn còn cơ hội trọng sinh. Hóa ra mình khiến nàng bất an như vậy, Doãn Tử Trương không nói gì. Đưa ngón tay vạch một vạch trên mi tâm, ngưng tụ chân nguyên lấy ba giọt máu khắc vào trong ngọc bội. Mi tâm, giữa hai mày. Chu Chu mắt đỏ hồng nói, môi hy vọng cả đời này cũng không cần dùng đến mấy giọt máu này. Đồ ngốc. Doãn Tử Trương ôm nàng, hắn cũng không hy vọng Chu Chu phải như yêu hồ, chán nản vì phấn bích thấm lâm nạn ngoài ý muốn. Ta đã nói mà, sau khi xuất quan thể nào lao tứ cũng chạy tới chỗ tiểu sư muội trước. Ngoài cửa truyền đến tiếng của Đề Thiên Thượng, Chu Chu bị dọa vội đẩy Doãn Tử Trương ra. Ngồi thẳng lên. Cũng chẳng phải bắt gian tại giường, căng thẳng cái gì. Quan hệ của hai người các đệ còn ai là không biết nữa. Đề Thiện Thượng chẳng chút để ý đến thể diện của thiếu nữ, một bên lớn tiếng ồn ào, một bên đi vào với Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục. Đại sư huynh đừng nói nữa, lỗ tai Chu Chu đỏ cả rồi. Thạch Ánh Lục nói chẳng thèm nghĩ, khiến cổ Chu Chu cũng đỏ lên theo. Cơ U Cốc thấy không khí xấu hổ, cười giải hòa nói, chúng ta tới một là hỏi tứ sư đệ một chút về chuyện tủy băng quyết với chuyện kết đan. hai là muốn nhờ tiểu sư muội giúp một chuyện. Doãn Tử Trương đột nhiên kết đan, rất nhiều người ngạc nhiên. Nhưng những chuyện này lại liên quan đến kinh nghiệm tu luyện cá nhân với bí pháp v.v., nếu không phải là quan hệ thật tốt thì không tiện, cũng chỉ có đồng môn như Đề Thiện Thượng với Cơ U Cốc mới có thể không có gì cố kỵ mà hỏi thẳng như thế. Đối với họ, dĩ nhiên Doãn Tử Trương tuyệt không tư tàng. Giúp đỡ. Các huynh muốn luyện đan dược gì sao? Chu Chu thấy lạ hỏi. Thạch Ánh Lục cười tủm tỉm nói, không phải, thật ra là ta muốn mượn sư muội ít lửa. Trường sinh tiên hỏa chỉ cần được sử dụng một cách cẩn thận, có thể khiến tốc độ tu luyện của tu sĩ hỏa linh căn tăng cực nhanh. Hiện giờ trường sinh tiên hỏa đã bị tiểu chư nuốt trọn, muốn dùng đương nhiên phải đến tìm Chu Chu mượn. Ngay cả đạo cụ Thạch Ánh Lục cũng đã chuẩn bị xong, chính là Long Cốt Tinh La Bàn. Phu Ngọc và Vưu Thiên nhận không thu lại 5 món tiên khí hạ phẩm Diệu Âm Ngọc Hoàng, Thiên Tinh Như Ý, Ngân Giao Phất Trần, Long Cốt Tinh La Bàn với Bát Bảo Tử Vân Hốt, vui vẻ giao chúng cho 5 đệ tử mở ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, lập công lớn cho phái Thanh Trí. Tuy rằng tiên khí hiếm có, nhưng không nghi ngờ gì nữa, 5 người này sau này sẽ trở thành nhân vật đứng đầu của phái Thanh Trí, 5 món tiên khí này sớm muộn cũng đưa cho họ, huống chi 3 trong 5 món này là do họ tự kiếm về. 5 món tiên khí này được phân chia tốt đẹp theo thuộc tính, năng khiếu của 5 người. Diệu Âm Ngọc Hoàng về với Đề Thiện Thượng, Ngân Giao Phất Trần về Cơ U Cốc, Long Cốt Tinh La Bàn cho Thạch Ánh Lục, Thiên Tinh Như Ý thuộc Doãn Tử Trường, Bát Bảo Tử Vân Hốt cho Chu Chu. Chu Chu không dùng được tiên khí, nhưng Mưu Thiên nhận với Phù Ngọc vẫn quyết định đưa bảo vật cho nàng, nàng có dùng được không là một chuyện, nhưng nàng có công lao lớn cho phái Thánh Chí là việc không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Bát Bảo Tử Vân Hốt là quốc bảo của Tích Quốc. Bởi vì Chu Chu là quán quân đại hội luyện đan sư của Tây Phương Ngũ Quốc, mới được Hoàng đế Tích Quốc tặng cho, về tình về lý thì phái Thánh Chí đều không tiện thu vào. Thạch Ánh Lục đoạt được Long Cốt Tinh La Bàn, ngoại trừ có thể hấp thu ánh sáng, còn có thể hấp thu của những nguồn sáng khác. Thạch Ánh Lục muốn tiểu chư nhà trường sinh thiên hỏa, dùng Long Cốt Tinh La Bàn hấp thu ánh sáng của nó, từ từ phóng thích ra lúc nàng luyện công, cả nàng và Tam Nhãn Xích Hỏa Sư đều được hưởng nhiều lợi lộc. Thạch Ánh Lục có thể có phương pháp nhanh chóng tăng tu vi pháp lực, dĩ nhiên Chu Chu cam tâm tình nguyện giúp sức, lập tức cầm Long Cốt Tinh La Bàn đi đan phòng thu lấy ánh lửa do tiểu chư nhà trường sinh thiên hỏa mà có. Cơ U Cốc cười nói, không nổi, còn có một chuyện, tiểu sư muội nghe qua rồi đi cũng không muộn. Chuyện gì? Chu Chu ngồi lại chỗ cũ hỏi. Cơ U Cốc lấy tượng Băng Hỏa Thần Vương ra để trên bàn rồi nói, khối càn khôn băng hỏa ngọc này, sư phụ không thể xác định tác dụng, theo bí tịch Băng Hỏa Thần Vương để lại dưới đáy tượng thì nó có thể nghịch chuyển âm dương băng hỏa, có lẽ có quan hệ đến việc Băng Hỏa Thần Vương có thể hóa lửa thành băng, hóa băng thành lửa, nhưng điểm này Băng Hỏa Thần Vương tham ngộ suốt đời vẫn chưa thấu, tương lai tứ sư đệ và Chu Chu có thể sẽ dùng tới, cho nên sư phụ bảo ta mang nó tới cho hai người. Sở dĩ Vưu Thiên nhận không lén cho Doãn Tử Trường, mà lại để cho nhóm Cơ U Cốc mang tới, là cố tình thể hiện bản thân không thiên vị, không muốn vì chuyện này mà mấy đệ tử sinh ra khoảng cách. Càn khôn băng hỏa ngọc này đích thực những người khác không thể dùng được, Chu Chu và Doãn Tử Trường có thể hiểu được bí mật bên trong hay không, cũng còn phải xem cơ duyên của họ. Doãn Tử Trường nhận được toàn bộ truyền thừa của Tủy Băng Quyết ở bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, thậm chí tạo ra kỳ tích kết đan thành công, trừ ngộ tính và sự kiên trì của hắn, vận may cũng là một yếu tố rất quan trọng trong đó. Đề Thiện Thượng đĩnh đạc mà phất tay nói, nếu không phải có tiểu chư nuốt trường sinh thiên hỏa kia thì chúng ta đều đã bị nướng chín trong bảo tàng, cái càn khôn băng hỏa ngọc này để tiểu sư muội lấy là vừa đúng. Nhưng tiểu sư muội à, hóa thanh đan kia phải làm phiền muội rồi, lão tử phải đi bế quan thôi. Ba ngoại nó, nếu còn không kết đan thì lão tử chẳng còn mặt mũi mà gặp ai. Trong phái Thanh Trí vẫn còn mấy viên hóa thanh đan, nhưng đều là mua từ bên ngoài với giá trên trời từ trước khi thầy trò Trịnh Quyền gia nhập phái Thanh Trí. Đề Thiện Thượng đã quen ăn đan dược thượng phẩm tất nhiên thấy chướng mắt, hơn nữa họ có tam thanh linh châu quả có thể đề cao xác suất kết đan thành công, tất nhiên là mong Chu Chu có thể làm lại một mớ hóa thanh đan khác. Chu Chu liên tục gật đầu đồng ý, đối với tu sĩ mà nói, thực lực thể hiện hết thảy, cô cũng rất hy vọng các sư huynh sư tỷ có thể mau chóng đột phá. Nàng cảm thấy, tương lai sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người có thêm một phần thực lực sẽ có thêm một phần khả năng sống sót. Chương 242, Hy vọng của đan tộc. Phái Thanh Trí có được bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, Phù Ngọc bắt đầu mua lượng lớn linh dược từ tụ bảo lâu. Tuy nhiên hiện giờ Trịnh Quyền đang bế quan, nhưng có thiên tài luyện đan như Chu Chu ở đây, đan dược tam phẩm vẫn ra đều với số lượng lớn, cho nên ông không để tâm chút linh thạch này. Doãn Tử Trương tới gặp Chu Chu xong hôm sau lại bế quan tiếp, hắn mới kết đan lại trải qua thiên kiếp, rất cần một khoảng thời gian để ổn định cảnh giới. Mấy người Đề Thiện Thượng thì càng không cần phải nói, sư đệ mạnh như thế, áp lực của họ cực lớn, gần như điên cuồng mà tu luyện. Mỗi lần Vưu Thiên nhận đến thăm đều phải đốc thúc họ nghỉ ngơi, e họ tu luyện quá gấp làm tổn thương căn bản. có hai lợi khí lớn là băng quý linh thạch và trường sinh thiên hỏa nên hiệu suất tu luyện của họ hơn người khác cả mấy chục lần. Hơn nữa đan dược thượng phẩm cần gì có nấy, coi như là tông phái hàng đầu ở đại lục Tấn Tiềm này cũng chưa chắc đã có đãi ngộ tốt như vậy. Theo tiến độ hiện tại, không có gì ngoài ý muốn thì kết đan trong vòng 1-2 năm tới là không thành vấn đề. Sau khi họ trở lại phái thánh trí một tháng, chính quyền kết anh thành công, ngày đó toàn bộ phái thánh trí, thậm chí các tu sĩ vùng lân cận đều bị kinh động. Chu Chu sau khi được chứng kiến uy thế của thiên kiếp kết đan sau lại được chứng kiến thiên kiếp kết anh, dưới 7 tầng thiên lôi, thiếu chút nữa đánh chỗ Trịnh Quyền kết anh thành phế tích. May mắn Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền có chuẩn bị từ trước, cuối cùng hữu kinh vô hiểm bình an mà vượt qua. Hữu kinh vô hiểm, nhìn dung tim dọa hồn nhưng cuối cùng không có nguy hiểm. Mây kiếp tản ra hết, sau khi kết anh dẫn ra hiện tượng thiên văn vô cùng đẹp mắt. Thất thải tường vân không chỉ uy vũ mà có cả hỏa kỳ lân linh động nhảy lên, vạn ánh hào quang đỏ rực cả vùng trời phái thánh trí. Duy trì trọn một ngày mới dần biến mất. Không quá 3 ngày, tu sĩ tu tiên cả vùng Tây Nam đều biết phái thánh trí lại có thêm một tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư thất phẩm. Mây 7 màu. 3 phái Tây Nam triệt để dập tắt toan tính liên thủ đối phó phái thánh trí. Phái thánh trí này chẳng biết đốt thứ hương gì mà thơm thế, bao nhiêu chuyện tốt không tưởng đều bị họ chiếm hết, trong mấy trăm năm tới chỉ sợ thiên hạ Tây Nam này sẽ là của họ. Lực ảnh hưởng của luyện đan sư thất phẩm người thường e khó tưởng tượng được. Chỉ cần họ chịu mở miệng, bao nhiêu tu sĩ nguyên anh kỳ nguyện góp sức cho họ, 3 phái Tây Nam không nên đối chọi với phái thánh trí, chọc cho Trịnh Quyền nổi nóng, tìm mấy tu sĩ nguyên anh đến trợ trận, trực tiếp tiêu diệt họ cũng chẳng có gì là khó. Khiến 3 phái còn lại vướng mắc nhất là, giang hồ đồn đại Trịnh Quyền còn rất trẻ, mới gần 200 tuổi. Thật chèn chết mấy vị nguyên anh tổ sư của 3 phái còn lại, càng đừng nói tới hiện giờ phái thánh trí còn có tên quái tài mới 20 tuổi đã kết đan, theo cái tốc độ tu luyện khủng bố quả tiền kia. Trên 50% là sẽ kết anh trong vòng dưới 100 tuổi, chuyện này còn chưa phải là tồi tệ nhất. Kẻ biến thái như thế ở phái thánh trí còn không chỉ có một người, mà 3 sư huynh sư tỷ của thằng nhãi đó cũng chuẩn bị kết đan trong vòng mấy năm tới thôi. Tây Nam thật sự đã chẳng tới phần phái thông trướng, phách thiền, thượng sư khoa tay múa chân nữa. Chỉ dựa vào mấy tên kia, cũng đủ để phái thánh trí ném họ ở xa xa phía sau rồi, bất chấp họ có muốn hay không. Cũng đành túi đầu kinh hãi. Chuẩn bị tâm trạng để cố gắng giao hảo với lao đại danh chấn Tây Nam này thôi. Trịnh Quyền cũng bế quan củng cố cảnh giới, cho nên sau khi hết náo nhiệt, Nam đỉnh núi phái thanh trí nhanh chóng quay về sự bình tĩnh vốn có, duy chỉ có chỗ của trưởng môn ở núi Tuệ Lữ càng ngày càng ngựa xe như nước, từng thế lực lớn nhỏ khắp Tây Nam đều kẻ trước người sau tơi viếng thăm. Đợi Trịnh Quyền chính thức xuất quan đã là 2 tháng sau đó, hôm ông xuất quan, Đan Nghê vô thanh vô tức cải trang thành một tu sĩ kết đan kỳ tìm tới, cầm tín vật Trịnh Quyền đưa. Đi thẳng một đường tới động phủ của ông. Ở đây có thể hiểu là âm thầm lặng lẽ. Hai người đã lâu không gặp, giờ Trịnh Quyền đã là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng trong khoảng thời gian này Đan Nghê làm việc không quá thuận lợi, nhưng thật sự rất mừng cho ông. Hai người tự gọi Chu Chu tới hỏi chuyện khi nàng xuống núi tìm Long Cốt Tinh La Bàn. Chu Chu nháy nháy mắt nói, đã tìm được rồi, hóa ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương ở ngay dưới đảo giữa hồ ở đoạn Tiên Cốc, chúng ta đã đi mở bảo tàng chuyển hết đồ về rồi. Trước kia Trịnh Quyền vẫn luôn bế quan, hôm nay mới hỏi tới việc này, nghe Chu Chu nói xong lập tức đổi sắc mặt. Ông thật không ngờ họ tìm được Long Cốt Tinh La Bàn thuận lợi như thế, càng không ngờ được họ nhanh chân nhanh tay như vậy, thậm chí không chờ ông xuất quan đã tới lấy bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương. Đan Nghê cũng vô cùng bất ngờ, hai người nhìn nhau chăm miệng một lời, trong bảo tàng còn có cả Trường Sinh Thiên Hỏa. Đồng thanh. Chu Chu gật đầu nói, có ạ, bị tiểu chư nuốt rồi, A Trương cũng tìm được Tủy Băng Quyết, hơn nữa còn hiểu thấu toàn bộ. Giờ huynh ấy đã là trưởng lão kết đan rồi. Nói đến chuyện Doãn Tử Trương đã kết đan, Chu Chu cũng có cảm giác quan vinh. Cái gì? Tiểu tiểu chư nuốt Trường Sinh Thiên Hỏa. Đan Nghê và Trịnh Quyền đồng loạt biến sắc hoảng sợ nói. Đúng vậy, có gì không đúng sao? Chu Chu nhìn họ trợn trừng 4 con mắt, kinh hồn táng đảm hỏi. Kinh hồn bạt vía. Đan Nghê run giọng nói, con khiến tiểu chư nhà Trường Sinh Thiên Hỏa ra cho chúng ta xem. Chu Chu lấy phần tâm tiên hồn đỉnh ra, bảo tiểu chư vào trong đó phun lửa. Tiểu chư lười biếng nổ vào trong đỉnh một quả cầu lửa xanh biếc một màu xanh tươi ướt át, quả cầu lửa rất nhỏ, chỉ cỡ chén lớn rượu, nhưng Trịnh Quyền và Đan Nghê đều là người biết hàng, chỉ liếc một cái cũng có thể khẳng định đây là thiên hỏa hàng thật giá thật. Trịnh Quyền cảm thấy cổ họng phát khô, giọng chắc chắn nói, nó nuốt cái Trường Sinh Thiên Hỏa này như thế nào, con nói rành mạch lại một lần. Chu Chu nghe lời tỉ mỉ nói lại một lần chuyện họ vào bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương. Kể cả quá trình chỉ nàng với tiểu chư ở trong khố phòng hợp thể đối kháng Trường Sinh Thiên Hỏa cũng không giấu giếm. Nàng vừa nói vừa vụng trộm quan sát biểu cảm của Trịnh Quyền và Đan Nghê, hai người đều chung một vẻ thất hồn lạc phách, nàng chợt dạ, hay là không được nuốt thiên hỏa. Trịnh Quyền ngơ ngác nói, con nói là, con với tiểu chư dùng chưa tới 5 ngày nuốt trường sinh thiên hỏa. Chu Chu rụt rè nói, đúng đúng vậy. Trịnh Quyền gần như muốn hụt máu, ông quay đầu nhìn qua Đan Nghê cười khổ nói, ta cảm thấy sự hiện hữu của con bé thật là vì khảo nghiệm đạo tâm của ta. Đan Nghê cũng ưu sầu, ta cũng hiểu rõ cảm nhận của ngươi, thật sự là hơi quá đáng. Chu Chu nhìn bọn họ không dám nói lời nào. Đan Nghê và Trịnh Quyền nhìn nàng thật lâu như nhìn quái thú vậy, đồng nhiên giãn mặt cười ha ha, giờ ta thật muốn biết kẻ kia sẽ có vẻ mặt gì sau khi biết con chỉ cần 5 ngày đã hấp thu được loại thiên hỏa thứ hai, ha ha ha. Hắn mất tận 2 năm đấy. Trịnh Quyền nghe Đan Nghê nói xong, nhìn cũng có vẻ hả hê, phiền muộn trong lòng cũng lập tức vơi đi một nửa, cái gì tuyệt thế kỳ tài, so với Chu Chu, kém xa vạn dặm. Ông xem như đã hiểu, không phải ông quá yếu, mà là Chu Chu mạnh tới biến thái. Chu Chu ngần ngừ hỏi, người kia là thái tử Đan Quốc. Đan Nghê nhướng mày cười lạnh nói, đúng vậy, vốn khi biết hắn hấp thu loại thiên hỏa thứ 3 thành công thì ta đã nản lòng thoái chí, thật không ngờ tới mà. Đan tộc chúng ta có hy vọng rồi. Chương 243, Vấn Đạo Tâm. Đan Nghê vui vẻ một hồi, đống nhiên lại nhíu mày nói, Chu Chu có thể hấp thu loại thiên hỏa thứ 2, phải chăng là biểu hiện đạo tâm của nàng lại bắt đầu ngưng tụ lần nữa? Vấn đề cao thâm như vậy, Chu Chu nghe không hiểu nhiều, vẻ mặt mở mịt nhìn nàng. Đan Nghê nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, vô lực nói, là ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng có thể như bây giờ đã là không tệ rồi. Nàng chấn hương tinh thần giữ chặt Chu Chu hỏi, bé ngoan, con nói cho ta biết, con có muốn mạnh hơn nữa không? Có muốn tu luyện như sư phụ, còn cả sư huynh sư tỷ của con không? Cái gọi là đạo tâm, Chu cột đứng đầu chính là tâm hướng đạo, hiểu tinh tưởng vì sao cầu tiên học đạo. Chu Chu chần chờ một chút mới gật đầu nói, con muốn trở nên mạnh hơn nữa. Như vậy thì không cần sợ người khác tìm tới sư huynh sư tỷ với con gây phiền toái, A Trương cũng không cần tu luyện liều mạng như thế. Đan Nghê nghe xong gật đầu liên tục, lại hỏi, tu luyện rất vất vả, rất buồn tẻ, con có sợ không? Sợ, nhưng đâu có cách nào khác, A Trương có thể chịu, có lẽ con cũng có thể. Chu Chu rất vướng mắc, thật ra nàng không thích tu luyện, chẳng những khó chịu còn nhàm chán, còn rất tốn rất nguy hiểm. Đáp án này thật miễn cưỡng, nhưng Đan Nghê biết không thể nóng đội, vì vậy lại hỏi, con có sợ chết không? Đương nhiên sợ, chết thì sẽ không thể thấy nhóm A Trương rồi. Đan Nghê chậm rãi nhíu mày, thế nào mà không câu nào của con rời được tiểu tử kia? Chu Chu thấy bà có vẻ dữ, túi đầu không dám nói lời nào. Trịnh Quyền không nhìn nổi, giải vây nói, Chu Chu với Doãn Tử Trương ở chung nhiều năm, nhớ kỹ hắn ta là điều bình thường. Đan Nghê mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng cuối cùng cũng thấy không nên ép sát, thở dài nói, được rồi. Ta sẽ mau chóng tìm cho ra tin tức của 3 loại thiên hỏa còn lại. Chuyện giúp Chu Chu cải tạo đạo tâm, phải làm phiền ngươi rồi. Trịnh Quyền không nghĩ tới bà mới tới đã phải đi rồi, trong lòng thật không nỡ, nhưng ông cũng rõ tầm quan trọng của việc khôi phục đan tộc đối với Đan Nghê. Vào lúc này bà có thể buông hết tất cả đến thăm ông đã là không dễ, ông cũng không phải nhu nhược, lòng quyến luyến nhanh chóng thu vào. Vấn đề Đan Nghê đưa cho ông thật khó khăn không nhỏ, mặc dù Chu Chu có thiên phú xuất chúng, nhưng theo tính cách mà nói, là tiểu cô nương hướng nội ôn hòa. Tham tài lại không thích gây chuyện, muốn nàng có ý chí bất khuất, lòng kiên định nghịch thiên cầu đạo như những tu sĩ khác, đâu có dễ. Đan Nghê nhìn sắc mặt của Trịnh Quyền là biết rõ trong lòng ông nghĩ gì. Sau khi đuổi Chu Chu về, bà kéo tay Trịnh Quyền nói, ta ở lại đây mấy ngày, chờ đại điển kết anh của ngươi xong rồi mới đi. Chuyện Chu Chu, ta biết là làm khó cho ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào, ta không biết dạy trẻ con. Càng nói về sau, giọng Đan Nghê càng có vẻ hối lỗi. Sau khi trưởng lão trong tộc hợp lực phong ấn nàng, ta mang con bé chạy trốn thế tục, khi đó con bé mới tỉnh lại, cái gì cũng không biết, cả ngày hỏi ta mấy vấn đề kỳ quái, ta gần như bị con bé hỏi đến á khẩu không trả lời được, ta không biết phải ở chung với con bé thế nào. Về sau phát hiện phụ cận có tung tích người của Đan Quốc, ta bất đắc dĩ phải bỏ lại con bé ở Chu Gia thôn một mình. Thật ra lúc đó, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta không biết phải làm sao mới có thể cải tạo đạo tâm cho nó. Thậm chí không biết phải sinh hoạt với con bé thế nào mới xem như đối tốt với con bé. Có phải là ta rất vô dụng hay không? Đan Nghê ảo não nói. Trong ấn tượng của Trịnh Quyền, trước giờ Đan Nghê cao ngạo tự tin, phấn khởi phong khoáng, khó thấy được dáng vẻ thất bại như thế này của bà, đại khái là vì tin tưởng ông nên mới chịu lộ ra một mặt như thế. Trong lòng Trịnh Quyền nổi lên vài tia nhu tình, an ủi, không phải Thái Thượng trưởng lão từng tiên đoán Chu Chu sẽ cải biến vận mệnh của đan tộc, mang đến cho đan tộc hy vọng và huy hoàng sao? Con bé sẽ có cơ duyên của nó, ngươi không cần quá mức lo lắng tự trách. Đan Nghê ngẩng đầu cười nói, chỉ hy vọng là thế. Nụ cười tươi đẹp trong sáng, như một vầng trăng sáng chiếu rọi trái tim Trịnh Quyền. Ngươi nói không sai, ta đúng là quá ngu ngốc, lãng phí nhiều thời gian như vậy vào vòng luẩn quẩn tranh chấp. Trịnh Quyên nhẹ ôm lấy Đăng Nghê, nếu như ngày đó ông không bị kiêu ngạo, cố chấp và ghen tị che mắt, có lẽ họ đã sớm kết thành đạo lữ, ông cũng sẽ không vì nóng vội mà để rơi vào mầm bệnh. Đăng Nghê cười đến là gian xảo duyên dáng, cho nên về sau ngươi phải nghe ta đấy.
Được.
Lúc này không còn một Trịnh Quyên cao cao tại thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, chỉ còn là một nam tử được đền bù tâm nguyện, lòng tràn đầy vui mừng. Lễ mừng kết anh của Trịnh Quyên được tổ chức vào 5 ngày sau, trước khi ông bế quan kết anh, đã được Phù Ngọc mời, chính thức gia nhập phái Thánh Chí, không còn là trưởng lão khách khanh bình thường, sau khi kết anh trực tiếp trở thành một vị tổ sư nữa của phái Thánh Chí. Lấy thân phận luyện đan sư thất phẩm của ông, vùng Tây Nam thậm chí là cả chi nhánh của tông môn hàng đầu như Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông đều long trọng phái đại diện tới chúc mừng. Vưu Thiên nhận tính toán sơ qua thời gian, Doãn Tử Trương cũng sẽ xuất quan trong mấy ngày tới. Vừa vặn thừa dịp đại điển kết anh của Trịnh Quyên, giới thiệu vị trưởng lão kết đan trẻ tuổi nhất của phái Thánh Chí giới thiệu tới mọi người. Ông tính cả nhóm đề thiện thượng nữa, đều là đệ tử trên danh nghĩa của Trịnh Quyên, việc vui lớn của sư phụ, về tình về lý họ đều nên dự. Cao thấp phái Thánh Chí loay hoay đến chân không chạm đất, hôm nay ba vị tổ sư Nguyên Anh phái thượng sư, phái thống trướng, phái phách thiền sẽ đích thân tới, so với dự tính thì khách mời tăng gấp bội, dày vò đệ tử tiếp đón một cách quá sức. Thầy cho Trịnh Quyên thì lại rất nhẹ nhõm. Sáng sớm Chu Chu mặc một bộ đồ mới, đi cùng Doãn Tử Trương tới gặp sư phụ, vừa vặn gặp Trịnh Quyền cũng mặc một bộ mới toanh do Đan Nghê tự tay làm chuẩn bị đi. Trời sinh Trịnh Quyền tuấn mỹ bất phàm, cực giống tiên nhân như trong tranh vẽ, tân trang cẩn thận một phen, lại là người tinh thần thoải mái vì gặp chuyện vui vẻ, nhìn càng thêm phong độ hơn người. Nhưng chuyện vui trong lòng ông không phải vì kết anh thành công, nếu không biết Chu Chu và Tiểu Chư thu nạp thành công loại thiên hỏa thứ hai thì có thể ông sẽ âm thầm tự đắc trong thời gian ngắn. Nhưng bên người có con quái vật nhỏ biến thái đến vậy, có là quỷ ông mới tự đắc nổi. Niềm vui chính thức của ông là Đan Nghê đến, cái này gọi là thỏa mãn vì tình. Nhóm đề thiện thượng cũng nhanh chóng đến, Thạch Ánh Lục lôi kéo Chu Chu nói, lại muốn mượn mỗi ít lửa. Không thành vấn đề. Chu Chu sờ lên Tiểu Chư ở trong ngực, đồng ý rất thoải mái. Vừa lúc Trịnh Quyền có việc muốn sai Chu Chu đi làm, Chu Chu mang phần tâm tiên hồn đỉnh với Tiểu Chư nhét cả vào ngực Doãn Tử Trương nói, sư minh, huynh giúp tam sư tỷ muội tới chỗ sư phụ. Nói xong liền đi về hướng chỗ Trịnh Quyền. Có mặt trong động phủ của Trịnh Quyền đều là người một nhà biết rõ nội tình, Doãn Tử Trương cũng không cố lảng tránh, kéo Tiểu Chư sang một bên rồi bảo nó phun lửa vào trong đỉnh. Đối với mệnh lệnh của Doãn Tử Trương, Tiểu Chư trước giờ không trái, lập tức nghe lời nổ một ngọn lửa lớn xanh biếc vào trong đỉnh, mặc kệ cho Thạch Ánh Lục lấy Long Cốt Tinh La Bản ra thu ánh lửa. Ngươi có thể sai khiến Tiểu Chư? Vẻ mặt Đan Nghê khiếp sợ mà quái dị, trong giọng nói lộ ra vài phần bén nhọn thấu xương. Đột nhiên vang lên bên cạnh Doãn Tử Trương. Chương 244, Đạo Tâm Lưu Ngấn. Hiện giờ Trịnh Quyền tuyên bố với bên ngoài là Đan Nghê là bạn cũ của ông, nhìn sơ qua thì chỉ là một nữ tu sĩ kết đan kỳ bình thường, nhưng Doãn Tử Trương biết rõ thân phận thật của bà. Vấn đề bà vừa nêu ra, hắn từng nghi ngờ rồi, từ ngày đầu tiên Tiểu Chư xuất hiện, đã vô cùng kính sợ hắn, mặc kệ bị khi dễ trà đạp, rõ ràng nó chỉ cần phun một nhúm lửa cũng đủ giết hắn 10 lần 8 lần. Nhưng ở trước mặt hắn luôn bày ra vẻ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Về sau biết do nó là hỏa linh của Chu Chu, không phải linh thú thực sự, hắn liền bình thường trở lại, Chu Chu không có ác ý với hắn, Tiểu Chư vốn là phân thân của Chu Chu, đương nhiên cũng sẽ không hại hắn. Về phần nghe hắn sai khiến, bản thân Chu Chu cũng rất nghe lời hắn, cho nên cơ bản hắn chẳng thấy gì lạ cả. Nhưng rõ ràng là Đan Nghê không nghĩ vậy, coi ánh mắt bà nhìn hắn tràn đầy ác cảm, giống như xem hắn là kẻ thù. Chu Chu cũng phát hiện không khí khác thường ở bên này, nghiêng đầu chạy tới bên người Doãn Tử Trương, vẻ mặt nghi vấn. Trịnh Quyền cũng dạo bước tới hỏi, làm sao vậy? Tiểu Chư hoàn thành nhiệm vụ Doãn Tử Trương giao, vui vẻ nhào vào ngực hắn làm nũng khoe tài đòi ca ngợi. Đan Nghê nhìn một màn này, dáng vẻ càng lạnh lùng nghiêm nghị. Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đưa ánh mắt khó hiểu dao động chỗ hai người một heo, dù Tiểu Chư nghe lời Doãn Tử Trương nhưng vị tu sĩ lạ mặt kia khẩn trương cái gì? Tim Trịnh Quyền run một cái. Sắc mặt cũng chậm chậm trở nên nghiêm trọng, đuổi nhóm đề thiện thượng rời đi, đưa Đăng Nghê, Doãn Tử Trương, Chu Chu và Tiểu Chư vào tinh thất, xác định xung quanh không có ai tới gần, mới hỏi Đăng Nghê, xảy ra chuyện gì? Đăng Nghê nhìn Chu Chu đang dính chặt trên người Doãn Tử Trương, nhìn chằm chằm bà với vẻ cảnh giác, đột nhiên cảm thấy khổ sở, mấy ngày trước bà đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, thêm những gì hôm nay nhìn thấy, xem như bà đã hiểu toàn bộ. Bà cũng không thèm che giấu nữa, chỉ vào Tiểu Chư nói. Đây là hỏa linh của Chu Chu, lại đi nghe lời một người ngoài, cái này chứng minh điều gì? Trịnh Quyên im lặng, việc này đúng thật là ông chưa từng chú ý, có lẽ vì Chu Chu và Doãn Tử Trương thường ở chung, giờ quả thật tiểu chư chẳng có tí tư thái thần thánh nào của Hỏa Linh, làm cho ông không chú ý đến chỗ kỳ lạ này. Hắn để lại ấn ký trên đạo tâm của Chu Chu, chẳng những tiểu chư, ngay cả Chu Chu cũng sẽ lấy hắn làm chủ. Sắc mặt Đan Nghê khó coi đến cực điểm. Chu Chu là hy vọng của đàn tộc bọn họ, kết quả chỉ vì mình nhất thời lơ là, lại để xảy ra chuyện như vậy. Thân là thánh nữ của đàn tộc, lại toàn tâm khuất phục người khác, điều này thì làm sao cao thấp đàn tộc chịu đựng được. Ta cũng không biết được ngươi đã làm như thế nào đấy, ha ha. Hóa ra ta đã xem thường ngươi rồi, việc mà ngay cả thái tử đàn quốc tốn bao công sức còn làm chưa xong, vậy mà một tu sĩ nho nhỏ còn chưa cả kết anh như ngươi lại làm được rồi. Hai mắt Đan Nghê bốc lửa, đã hận Doãn Tử Trương, lại hận chính mình. Chính tay nàng giao Chu Chu cho Doãn Tử Trương đấy, kết quả lại thành ra thế này, nàng còn mặt mũi nào gặp tộc nhân. Chu Chu có nghe không hiểu, Doãn Tử Trương nghe nửa hiểu nửa không, nhưng thái tử đàn quốc đã từng có ý gây bất lợi cho Chu Chu, hắn nghe rõ, hắn chỉ quan tâm một điểm, việc hắn để lại ấn ký trên đạo tâm của Chu Chu có thể gây ra hậu quả gì không tốt cho Chu Chu không. Trịnh Quyền trấn an đang nghe, nói với Chu Chu và Doãn Tử Trương đang không hiểu ra làm sao, cái gọi là đạo tâm lưu ngân với chuyện linh thú nhận chủ mà thường ngày các ngươi vẫn biết có kết quả như nhau, nhưng thủ pháp thì khác nhau. Là do ta đã sơ suất, lại không chú ý tới điểm này. Tiểu Trư là phân thân nguyên thần của Chu Chu, hẳn vốn là chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của Chu Chu mà thôi, kết quả lại Trịnh Quyền giải thích một phen xong, cuối cùng họ cũng có chút ít hình dung, lý thuyết giản đơn. Mấy năm trước lúc Chu Chu ngủ ở thôn Chu gia, đúng là lúc nàng mông lung cải tạo đạo tâm, mà trùng hợp Doãn Tử Trương xuất hiện, hơn nữa cơ duyên xảo hợp, để lại vết tích trên đạo tâm đang suy yếu của Chu Chu. Loại dấu vết này Chu Chu không thể lau đi được, tương lai dù nàng có thành tu sĩ đại thừa kỳ thậm chí phi thăng thành tiên, cũng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương chỉ hướng đông, Chu Chu tuyệt đối không đi hướng tây, nhỡ may Doãn Tử Trương gặp chuyện gì ngoài ý muốn, Chu Chu cũng sụp theo. Chuyện thái tử Đan Quốc lại là chuyện gì? Doãn Tử Trương trầm mặc một hồi rồi hỏi. Trịnh Quyền nhìn về phía Đan Nghê, việc này ông cũng không biết, chỉ có thể đợi Đan Nghê giải thích. Đan Nghê tức giận nói, hắn ta liên hợp phản đồ của đàn tộc, nắm giữ nhược điểm trên đạo tâm của Chu Chu, thừa dịp Chu Chu bế quan tĩnh tu dùng thuật công tâm vô cùng lợi hại để hủy hết đạo tâm của Chu Chu, sau đó giam nàng trong cung, muốn lưu lại dấu vết trên đạo tâm của nàng khi nàng cải tạo nó, khiến nàng cả đời làm nô buộc của hắn. Chỉ là sau khi đạo tâm của Chu Chu bị hủy xong thì luôn không có dấu hiệu khôi phục, về sau người của chúng ta cứu được nàng ra giao cho ta mang đi. Ta thật ngàn vạn lần không ngờ, cuối cùng lại tiện nghi cho ngươi. Đang nghe nói tới đây tức giận khó kiềm chế, nếu như giết Doãn Tử Trương mà giải quyết được vấn đề, khả năng nàng đã ra tay ngay vừa rồi. Ta luôn không nghĩ sao hỏa linh của Chu Chu lại là một con heo, giờ thì đã rõ rồi. Trịnh Quyền thấy lạ hỏi, vì sao? Điều này cũng là sự mê man trong lòng ông. Hỏa linh biến thành hình gì, ngoại trừ có liên hệ với đặc tính năng lực của nguyên thân, cũng có liên hệ với ý tưởng trong lòng tu sĩ, chỉ e không có một tu sĩ bình thường nào mà trong lòng lại tưởng tượng mình là một con heo. Đan Nghê chỉ vào Doãn Tử Trương nói, ngươi hỏi xem bình thường hắn gọi Chu Chu là gì? Heo đần, đồ con heo, heo lười nói túm lại là heo. Chu Chu vô cùng ủy khuất nhìn về phía Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương có chút xấu hổ áy náy, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Sao mà hắn biết được mình thuận miệng nói một câu sẽ thành sấm truyền? Đan Nghê đã ở xa bí mật nhìn tình cảnh ở chung của hai người từ sớm, lúc ấy cảm thấy thái độ của Doãn Tử Trương tuy ác liệt nhưng cũng không đứng đắn, hơn nữa có cảm giác rất có trách nhiệm, cho nên mới động lòng mà phó thác Chu Chu cho hắn, căn bản không ngờ tới kết quả này. Doãn Tử Trương không lùi bước mà nghiêng đón Đan Nghê, tuy ta không biết sao lại như vậy, nhưng nếu có cách lau đi dấu vết trên đạo tâm của Chu Chu thì ta rất sẵn lòng phối hợp. Hai mắt Đan Nghê sáng ngời, thật không? Nàng nhìn Chu Chu, lập tức thấy thoải mái, giờ nhìn kiểu gì Chu Chu cũng ra dáng một tiểu thôn cô quê mùa, so với dáng vẻ trước kia của nàng thì cách biệt như ngày với đêm, cũng khó trách Doãn Tử Trương có thể nhẹ nhàng buông tay. Nếu như hắn rõ ràng giá trị thân phận Chu Chu, chỉ sợ sẽ không cam lòng. Vậy, nếu như lau dấu vết đi rồi, có thể gây ảnh hưởng gì không? Chu Chu chậm chạp thắc mắc. Tối đa thì quên hắn thôi, chẳng qua các ngươi mới quen biết vài năm, cũng không can hệ gì. Đan Nghê hận không thể phủi sạch quan hệ giữa Chu Chu với Doãn Tử Trương, tiểu tử này cái gì cũng không biết, đánh bậy đánh bạ mà để lại dấu vết trên đạo tâm của Chu Chu, tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm cần canh phòng nghiêm ngặt. Vậy ta không chịu. Giọng Chu Chu rất nhỏ nhưng kiên định. Chương 245, Kiêu ngạo. Đan Nghê nghe Chu Chu nói xong, tức giận nói, con bằng lòng để cho tên tiểu tử này khống chế cả đời sao. Con không muốn quên A Trương. Huynh ấy sẽ không hại con. Nếu sau này huynh ấy đối xử không tốt với con, vậy lao đi cũng không muộn. Tâm của con là do con, nếu con không muốn thì sao huynh ấy có thể để lại dấu vết? Chu Chu rất kiên trì. Đan Nghê nghẹn lời. Chu Chu nói không phải là không có lý. Thái tử Đan Quốc tốn nhiều tâm tư thời gian trên người nàng như vậy, dùng không biết bao nhiêu là thủ đoạn, vẫn không thành công, ngược lại Doãn Tử Trương chẳng tận tâm làm gì, đã để dấu vết lại trên đạo tâm của nàng rồi. Chỉ có thể nói, vì Chu Chu đã sớm tiếp nhận Doãn Tử Trương, nên chưa bao giờ sinh ý kháng cự. Không được, chưa từng nghe nói qua ai đã bị đạo tâm lưu ngân lại có thể tự xóa đi dấu vết, nhỡ may sau này hắn không chịu phối hợp thì con phải làm sao bây giờ? Đan Nghê kiên trì nói. Nếu như lòng con mà con còn chẳng khống chế được, không chữa trị được, thì còn nói gì đến tu luyện đắc đạo? Chu Chu phản bác. Đan Nghê bị nàng bác bỏ không cãi lại được, cả người tràn đoán khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Yêu cầu nghiêm khắc với người khác mong họ tốt hơn nhưng họ vẫn không tốt lên. Trinh Quyên lại đột nhiên cười rộ lên, vỗ vỗ vai nàng nói, tốt rồi, đừng tức giận, đi tham gia kết anh đại điển trước rồi nói sau, việc này có gấp cũng không được. Đan Nghê cũng biết cho dù Doãn Tử Trương chịu phối hợp, muốn khôi phục lại đạo tâm của Chu Chu như cũ cũng phải cần thời gian. Nàng không muốn làm Trịnh Quyền mất hứng, vì vậy miễn cưỡng mặc ông kéo ra ngoài. Trịnh Quyền nói với Đan Nghê vẫn đang tức giận, nàng yên tâm đi, tiểu tử Doãn Tử Trương kia sẽ thuyết phục Chu Chu mà. Đan Nghê nghĩ đến thái độ trước kia của Doãn Tử Trương, không cam lòng nói, tốt nhất là hắn thức thời một chút. Hắn không phải thái tử Đan Quốc, hắn thật sự thích Chu Chu, nàng yên tâm đi. Trịnh Quyền khá là tin tưởng Doãn Tử Trương. Đan Nghê nghĩ nghĩ, biểu hiện của Doãn Tử Trương thật không thể bắt bẻ chỗ nào, nhưng bà vẫn không hạ mặt mà thừa nhận mình lo lắng vu vơ được. Nàng ngẫm lại lời Chu Chu vừa nói xem, nàng thật sự không cần quá lo lắng cho con bé đâu. Một người sợ hãi bị tổn thương luôn canh phòng mọi thứ nghiêm mật, với một người biết rõ có khả năng bị tổn thương nhưng vẫn tiến tới, ai dũng cảm hơn. Trịnh Quyền càng nghĩ càng cảm thấy Chu Chu là tổng hòa của toàn những thứ thú vị. Nếu nói nàng nhát gan, 3 năm trước ở môn phái Đại Bỉ nàng dám tỉ thí với những đệ tử kỳ luyện khí thậm chí kỳ trúc cơ cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Nếu nói nàng mềm yếu, ở trong bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, dựa vào lực lượng của mình nàng với tiểu chư nuốt trọn Trường Sinh Thiên Hỏa. Chuyện hấp thu ngồi lửa bên ngoài cho bản thân sử dụng Trịnh Quyền đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ hấp thu thú hỏa. Loại thống khổ này bình thường ông không dám tùy ý mà nếm thử, chớ nói chi là thiên hỏa còn mãnh liệt hơn thú hỏa vô số lần. Nếu nói nàng không có chủ kiến, hôm nay nàng cãi lại Đan Nghê mấy câu thật khiến ông phải lau mắt mà nhìn lại. Nếu nói nàng hồ đồ, thật ra nàng luôn kiên trì có nguyên tắc. Một cô nương mà họ cho là đạo tâm yếu ớt, lại luôn lơ đãng làm ra chút chuyện khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Trịnh Quyền lắc đầu cười khẽ, Đan Nghê là quan tâm quá nên bị loạn, cho nên mới mất đi sức phán đoán tỉnh táo xưa nay. Đương nhiên là cái sau Đan Nghê chuyển nhẹ ý thức, giật mình hiểu ra. Chu Chu quý trọng ký ức ở chung với Doãn Tử Trương, cho nên biết rõ đạo tâm lưu ngân có nguy hiểm. Nhưng vẫn không vì an toàn mà muốn lau dấu vết của Doãn Tử Trương đi, bởi vì nàng có lòng tin với Doãn Tử Trương, càng có lòng tin với bản thân, nếu có một ngày Doãn Tử Trương thật sự thay đổi, nàng có thể dựa vào năng lực của chính bản thân ngưng tụ ra một đạo tâm trong vắt một lần nữa. Đan Nghê gật đầu chậm rãi nói, ngươi nói có lý, nhưng ta không dám mang đàn tộc ra mạo hiểm, cho nên nếu như có thể, ta vẫn hy vọng Chu Chu trừ cái tai họa ngầm này đi. Doãn Tử Trương đưa mắt nhìn họ rời đi, cũng kéo Chu Chu ra khỏi động phủ của Trịnh Quyền. Vừa đi vừa nói, theo như lời của họ nói, thì bây giờ đáng nhẽ muội phải nghe lời ta mới đúng. Ừ. Chu Chu nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không coi là đẹp chớp lên ánh nhìn tin tưởng. Đợi lễ mừng của nhị sư phụ xong muội nghe lời xóa những dấu vết kia đi. Chu Chu vểnh môi không nói lời nào. Có tôi tớ là luyện đan sư Nguyên Anh hậu kỳ thật đúng là rất oai phong, nhưng ta không hy vọng kẻ đó là muội. Doãn Tử Trương đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói tiếp, ta cũng không có hứng thú dậu đổ bìm leo. Ta sợ sau ngày có một ngày ta sẽ nghi ngờ đến tột cùng thì muội ở bên ta vì muội yêu thích ta hay chỉ là vì một cái dấu vết khó hiểu nào đó. Chu Chu ôm tay hắn cọ cọ, thế nhưng mà muội không muốn quên huynh, không muốn quên những chuyện xảy ra mấy năm nay. Không phải mới vừa rồi rất hùng hổ à? Nếu như ngay cả tâm của mình mà ta còn không khống chế được, không chữa trị được, thì còn nói gì đến tu luyện đắc đạo. Doãn Tử Trương nhái lại giọng điệu của nàng lúc nãy. Ta muốn muội nhớ kỹ ta, nhưng không muốn ảnh hưởng đạo tâm của muội. Ta muốn muội tự do tự tại, không có một chút thiệt thòi miễn cưỡng ở bên cạnh ta, chúng ta không thể lường hết được hết sự việc nhưng ít nhất chúng ta có thể sống vài ngàn năm, thời gian còn lại rất dài. Doãn Tử Trương đưa tay nắm tay Chu Chu. Chu Chu nghĩ nghĩ một lúc, rốt cục gật đầu nói, được rồi. Về sau tiểu chư không để ý tới huynh thì huynh cũng đừng hối hận. Doãn Tử Trương cúi đầu liếc tiểu chư hắn đang dắt, khẽ nói, có một con heo ngốc như muội là đủ rồi, tăng giảm một con thì có hề gì. Dù nói đến nói đi thì nàng vẫn là heo, tên bại hoại này. nếu ta quên huynh thì làm sao bây giờ? Chu Chu vẫn rất băn khoăn điểm này. Nếu thành như thế, ta không quên muội được rồi. Doãn Tử Trương đưa tay búng nàng một cái. Chu Chu xoa chỗ bị búng tức giận nói, ta nói thật. Vậy chờ muội lại yêu thích ta rồi, ta từ từ kể lại chuyện quá khứ cho muội. Doãn Tử Trương nói với vẻ như lơ đễnh. Cái tên đến chết vẫn kiêu ngạo này. Chu Chu không biết nên tức hay nên cười. Nếu như muội không thích huynh mà thích người khác thì sao? Chu Chu truy hỏi. Doãn Tử Trương trừng mắt với nàng, chẳng nhẽ ánh mắt của muội còn kém đến trình độ đó. Huynh ấy không thể nói mấy câu dễ nghe dỗ nàng sao? Như là huynh ấy sẽ lấy lòng theo đuổi nàng chẳng hạn. Đại ác ba tự đại lại không biết tí gì về làm vui lòng con gái. Nhưng nói thật, với bộ dạng hiện tại của nàng, đoán chừng chẳng ai tin nổi một tu sĩ thiên tài lại trẻ tuổi tuấn mỹ như Doãn Tử Trương sẽ theo đuổi nàng, chính nàng cũng khó có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó. Thật phiền lòng mà. Hai người ngồi trên bát vân toa, nhanh chóng đến hội trường tổ chức lễ mừng trên núi Tuệ Lữ, ở đó đã ngồi đầy đại diện của các thế lực lớn nhỏ ở Tây Nam tới chúc mừng. Doãn Tử Trương vừa tới đã thu hút không ít ánh mắt, hắn mặc đạo bào màu đen mà chỉ có trưởng lão kết đan của phái Thanh Chi mới được mặc, tuổi còn trẻ hơn rất nhiều đệ tử ngoại môn, không cần giới thiệu mọi người cũng rõ thân phận của hắn, trưởng lão kết đan trẻ tuổi nhất kể từ khi lập phái của phái Thanh Chi Doãn Tử Trương. Mọi người kinh ngạc lại hâm mộ, ngoài sân bỗng truyền đến giọng du dương trầm đổng của đệ tử đón khách, đặc sứ của Thái tử Đan Quốc, luyện đan sư lục phẩm Nhĩ Hỏa, Nhi đại sư đến. Chương 246, Nhất Bộ Chi Giao. Người trong hội trường nghe đến tên tuổi của vị khách ghé thăm, sắc mặt khác nhau, nhưng lại nhanh chóng thoải mái, hiện tại Trịnh Quyền hẳn là luyện đan sư lục phẩm duy nhất không thuộc quyền quản lý của Đan Quốc, khiến Thái tử Đan Quốc chú ý cũng thật bình thường. Chỉ không biết sự chú ý này đến cùng là tốt hay là xấu. Bạn hắn ở tuất biên thủy Tây Nam, nhưng cũng đã nghe qua thủ đoạn làm việc thuận xương nghịch vong của Thái tử Đan Quốc, hắn phái người tới là muốn mời chào hay chèn ép áp bức. Nhóm đề thiện thượng nhìn nhau, rất bất ngờ với việc Thái tử Đan Quốc phái đặc sứ tới. Thực tế mấy tháng trước họ đã thấy tên đặc sứ này ở tiệc sinh nhật của Thái Vũ Trì, lúc ấy vị Nhĩ Hỏa đại sư này chỉ kém lấy lô mũi nhìn người, thái độ vệnh váo không chịu nổi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doãn Tử Trương, hắn với Nhĩ Hỏa đã từng đụng mặt, không biết hắn có nhận ra không. Doãn Tử Trương vô cùng bình tĩnh, cho dù nhận ra thì thế nào, lúc ấy trên người hắn đeo Huyễn Mị Linh Thạch, nhìn qua chỉ là tên tu sĩ luyện khí kỳ, giờ hắn đã kết đan, cho dù đối phương đã nhận ra thì cũng không thể xác định được. Chỉ cần họ không nhận thì gã ta có thể làm gì chứ? Chu Chu cũng hơi có tật giật mình, hơn nửa năm trước nàng mới liên thủ với sư phụ sư mẫu giết chết Chỉ Tha Diệu và Tư Biện Thái của Phồn Kiếm Tông do Đan Quốc phái tới, liệu có phải đối phương vì chuyện này mà đến? Tuy họ ra tay rất sạch sẽ, có lẽ không ai phát hiện ra dấu vết gì, nhưng trước khi chết, chuyện Chỉ Tha Diệu tỉ thí luyện đan thua sư phụ có rất nhiều người thấy. Vì vấn đề thể diện, e rất nhiều người ở Đan Quốc sẽ có ý kiến với sư phụ. Mọi người đều mang tâm sự. Bên kia Nhĩ Hỏa mang theo rất nhiều tùy tùng lớn lối đi vào hội trường, lần này lao thay mặt Thái tử Đan Quốc công khai thể hiện thái độ với Tây Nam, phái đoàn còn lớn hơn so với lần tham gia yến hội của Thái Vũ Trì. Trường môn Phù Ngọc phản ứng cực nhanh, tự mình tiến lên cung nghênh. Nhĩ Hỏa đến trước mặt Trịnh Quyền chắp tay nói, bản sứ thay mặt Đan Quốc Thái tử Điện Hạ tới chúc mừng Trịnh Đại sư tấn cấp. Với tư cách là một luyện đan sư lục phẩm, lúc ra ngoài lao đã quen được các tu sĩ khác vậy quanh như chúng tinh phùng nguyệt. Trong lòng căn bản không coi những người trong hội trường vào mắt, nhưng cấp bậc của Trịnh Quyền cao hơn lão, hơn nữa lão cũng biết rõ ngọn nguồn chi tiết Trịnh Quyền năm đó ở Đan tộc, trừ người kia ra, là nhân tài sáng giá nhất. Hơn nữa mới nửa năm trước đã luyện đan vượt cấp đánh bại luyện đan sư thất phẩm Chỉ Tha Diệu, ở trước mặt Trịnh Quyền chẳng thể lên mặt nổi. Trịnh Quyền tỉnh bơ đáp lễ, Thái tử Điện Hạ quá khách khí. Đan Nghê đã từng nhắc nhở ông, trước có chuyện Chỉ Tha Diệu, giờ ông lại tấn cấp luyện đan sư thất phẩm, tất nhiên sẽ khiến cho Thái tử Đan Quốc chú ý. Phải coi chừng, cho nên ông cũng không bất ngờ chuyện Nhĩ Hỏa đến. Giờ lành đến, Phù Ngọc mời Trịnh Quyền lên ghế. Trịnh Quyền chỉ vào một quả núi. Người khác không hiểu ý nghĩa đó nhưng Đan Nghê lại rõ ràng, ông ấy đang cảnh tỉnh chính mình thu lại ngạo khí, nhớ kỹ đạo lý trên đời núi cao còn có núi cao hơn. Với tư cách là đệ tử nhập thất duy nhất của ông, Chu Chu lên chúc mừng đầu tiên, dáng vẻ của nàng đại bộ phận khách khứa mới thấy lần đầu, nhưng hiện giờ đã không còn ai dám quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ, coi rẻ. Nàng đoạt quán quân tại đại hội luyện đan của Tây Phương Ngũ Quốc, bị mọi người nhìn chằm chằm mà vẫn luyện được ra đan dược thánh phẩm, trở thành trưởng lão của liên minh Tây Phương Ngũ Quốc, dù nhóm Trịnh Quyền cố ý che giấu, nhưng vẫn truyền khắp vùng Tây Nam, bây giờ nàng mới chưa tới 20, thành tựu như thế tuyệt đối đủ để khinh thường những kẻ cùng lứa, diện mạo thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi. Sau đó là nhóm đệ tử ký danh đề thiện thượng tiến lên hành lễ, đạo bào trưởng lão kết đan màu đen của Doãn Tử Trương rất gây chú ý. Lại nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ của hắn, tối thiểu đều là trúc cơ trung kỳ, chưa ai tới 50 tuổi, thực khiến các khách mời đấu kỵ sắm mặt. Lúc Nhĩ Hỏa trông thấy Doãn Tử Trương, quả nhiên trên mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, một tên tu sĩ kỳ kết đan mà thôi, chưa đáng để lao chú ý. Hơn nữa Lâm Thị Vũ Quốc không có lý nào lại để cho con cháu chạy tới loại môn phái hạng ba như Thánh Chí Bái Sư, chỉ là người giống người mà thôi. Khách khứa lục tục tiến lên chúc mừng xong, Phù Ngọc thừa cơ tuyên bố bổ nhiệm Doãn Tử Trương thành trưởng lao trưởng quản của núi Ứng Bàng, lễ mừng kết thúc trong tiếng khen thán phục. Nhĩ Hỏa đã sớm hết kiên nhẫn, đứng dậy nói với Trịnh Quyền, Trịnh đại sư phiền ngài cho ta nói chút chuyện. Trịnh Quyền nhẹ gật đầu với Phù Ngọc, Vưu Thiên nhận, mời Nhĩ Hỏa sang một bên. Nhân tài như Trịnh đại sư việc gì phải ở lại cái môn phái nhỏ ở biên thùy này. Nhĩ Hỏa vào thẳng vấn đề nói. Trịnh Quyền lạnh nhạt nói, mỗi người có chí riêng. Nhĩ Hỏa lại như nghe không hiểu lời cự tuyệt của hắn, ngạo nghễ nói, Thái tử điện hạ Đan quốc chúng ta pháp lực vô biên, tu vi tăng cực nhanh, hôm trước đã thu nạp loại thiên hỏa thứ ba rồi, cách đại thừa chỉ một bước ngắn, quả thật là kỳ tài đệ nhất xưa nay, điện hạ có chút coi trọng Trịnh đại sư, chỉ cần Trịnh đại sư đồng ý, lập tức được vào điện trưởng lão của Đan quốc. Lấy tài hoa của Trịnh đại sư, lại được thái tử nể trọng, trở thành đại trưởng lão cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là muốn chấp chính đan tộc, trở thành tộc trưởng danh chính ngôn thuận thì chẳng qua cũng chỉ cần thái tử nói một câu là xong. Trịnh Quyền lạnh lùng nói, ta và đan tộc sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, phiền tiên sinh trở về cảm tạ ý tốt của thái tử dùm, cứ nói Trịnh Quyền ta tính tình kiệt ngạo bất tuân, không quen dưới trướng kẻ khác là được. Cương quyết bướng bỉnh. Nói xong liền phẩy tay háo bỏ đi. Nhĩ Hỏa không nghĩ mới dăm ba câu đã bị cự tuyệt dứt khoát, cũng lập tức lạnh mặt, phun ra, không thức thời. Quay người dẫn theo tùy tùng rời đi. Đan Nghê nghe Trịnh Quyền thuật lại xong, hừ nhẹ nói, chỉ cách đại thừa một bước ngắn. Chỉ sợ là đã chui vào cổ trai đi. Hắn trùng kích đại thừa từ khi chưa tới 100 tuổi, giờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thành công. Năm đó Thái Thượng trưởng lão từng nói qua, hắn dùng cách bàng môn tà đạo như vậy để tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề. Thân công. Nhưng hình như hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi, lần này chỉ sợ không hay ho rồi, vẫn phải có biện pháp rời lực chú ý của hắn đi. Đan Nghê trầm ngâm nói. Ngược lại Trịnh Quyền không có gì lo lắng, đáng lo thì ta tuyên bố bế quan là được, còn có thể thừa cơ đi với nàng ra ngoài một chuyến. Đan Nghê liếc ngang ông một cái, ta muốn giải quyết chuyện của Chu Chu trước đã, nói vậy đành phải cho tộc nhân khác nghe ngóng tin tức các loại thiên hòa khác. Vừa vặn lúc này Chu Chu và Doãn Tử Trương cùng tới, Chu Chu đã bị Doãn Tử Trương thuyết phục. Đồng ý chuyện lao đi đạo tâm lưu ngân, Đan Nghê thỏa mãn, thái độ với Doãn Tử Trương cũng bình thản hơn chút. Bà vô cùng dè dặt với chuyện này, chăm chú suy tư một đêm, rốt cục quyết định, gọi Chu Chu và Doãn Tử Trương tới, tháo chuông phải tìm người buộc chuông, muốn lao đi đạo tâm lưu ngân của Chu Chu, vẫn phải do ngươi làm, chỉ có ngươi mới có thể thuận lợi tiến vào thức hải của Chu Chu, nhưng làm như vậy, ta phải cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên người Chu Chu. Là suy nghĩ, tiềm thức, trí nhớ của con người. Bà lộ vẻ mặt do dự nhìn về phía Chu Chu, cởi bỏ cái phong ấn kia, Chu Chu sẽ nhớ tới những chuyện trước kia, mà Doãn Tử Trương tiến vào thức hải của nàng cũng sẽ thấy những chuyện khó có thể chịu được đó, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với họ không? Chương 247, Tuyệt thế Chu Nhan. Đan Nghê cắn răng nói, sở dĩ ngày đó chúng ta phong ấn chặt cả pháp lực, trí nhớ, dung mạo của Chu Chu, thứ nhất là sợ con bé bị phát hiện, thứ hai là vì đạo tâm của con bé đã bị hủy, những ký ức kia của con bé. Có thể sẽ vĩnh viễn không có cách nào ngưng tụ đạo tâm một lần nữa, cả đời này bị hủy. Chu Chu run rẩy một cái, thứ ký ức gì khủng khiếp như vậy. Gần như lập tức, nàng nhớ tới cơn ác mộng thường gặp trước kia, tuy nàng không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng ác mộng cho nàng cảm giác rất kinh khủng, khiến cả một khoảng thời gian dài nàng sợ ngủ. Cho tới khi Doãn Tử Trương xuất hiện, cho đến khi hắn cho nàng cái ngọc bội kia, mới chia tay những đêm kinh hãi kia. Trinh Quyên ở bên cạnh nghe đến đó, đã đoán được hơn phân nửa. Nghe nói năm đó Chu Chu tuy nhỏ tuổi nhưng sinh ra đã có dung mạo khuynh thành, một cô bé như vậy rơi vào trong tay một kẻ nổi tiếng háo sắc tàn nhẫn như Thái tử Đan Quốc, có thể có gì hay ho. Cho dù kiêng dè kế hoạch hấp thu 9 loại thiên hỏa nên chưa từng phá thân nàng, chỉ sợ cũng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa hạ lưu với nàng. Doãn Tử Trương vào trong thức hải của nàng, thấy được những ký ức đó, sẽ có cảm thụ thế nào? Sau này Chu Chu phải đối mặt với Doãn Tử Trương ra sao? Doãn Tử Trương gặp Chu Chu là chuyện sau khi phong ấn, không gỡ bỏ những phong ấn đó, có lẽ cũng không sao. Trịnh Quyền cắt lời Đan Nghê. Đan Nghê cười khổ nói, đó là phong ấn do ba vị trưởng lão liên thủ làm, dùng chính thiên nguyên ấn, nếu như không cởi bỏ những phong ấn này trước, nguyên thần của Doãn Tử Trương vừa vào đến thức hải của Chu Chu đã bị đánh cho tơi tả, liệu hắn còn mạng không? Lúc trước ba vị trưởng lão sợ sẻ tay Chu Chu bị bắt sẽ bị thái tử Liều Lĩnh dùng phương pháp cưỡng chế xâm nhập thức hải khống chế, cho nên mới vận dụng loại phong ấn có tính công kích mạnh mẽ này, chỉ cần nguyên thần của ai có ý đồ xâm nhập, thì chỉ có một con đường chết. Đang nghe nhìn Chu Chu đang mở mịt lúng túng với Doãn Tử Trương đang mím môi không nói lời nào, trần trờ nói, nếu như Chu Chu chưa chuẩn bị tốt, vậy chờ qua vài năm nữa chờ đạo tâm của con bé vững chắc hơn thì xóa dấu vết kia đi cũng được. Bà cũng không chắc, thiên nguyên ấn mở ra, Chu Chu có thể sụp đổ vì nhớ lại những chuyện đó hay không, nhưng cẩn thận nghĩ lại biểu hiện của Chu Chu, cảm thấy đạo tâm của Chu Chu vững chắc hơn tưởng tượng của bà, nhưng Chu Chu là nhân vật trọng yếu liên quan đến việc đan tộc có thể phục hưng không, nếu vì bà nóng nảy mà gây ra sơ hở gì, bà chết vạn lần cũng không hết tội. Cho nên dù đã quyết định xong, chuyện đã đến nước này bà vẫn còn do dự. Việc nhớ lại chuyện ngày trước có khả năng tổn hại mang tính hủy diệt, mà đạo tâm lưu ngân tạm thời chưa ảnh hưởng đến đại cục. Ít nhất trước mắt Doãn Tử Trương sẽ không làm chuyện gì quá phận với Chu Chu. Vậy có nên chờ một thời gian không? Thế nhưng mà những ký ức trong phong ấn kia ngày nào còn chưa khôi phục, thì cũng là tai họa ngầm thật lớn, Chu Chu ỷ lại Doãn Tử Trương càng nhiều, sau này những ký ức kia sẽ mang đến cho nàng tổn thương càng sâu sắc. Doãn Tử Trương xoa tay Chu Chu nói, muội tự quyết định đi. Chỉ là hãy nhớ kỹ lời của ta, sau này dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh gánh vác với muội, mặc kệ muội lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ bên muội. Chu Chu nhìn qua hắn, rốt cục quay đầu nói, sư mẫu, người hãy gỡ bỏ phong ấn trên người con, chuyện này có thể mang đến việc người Đan Quốc gây bất lợi. Đan Nghê lắc đầu nói, bây giờ con có Huyễn Mị Linh Thạch, muốn che giấu dung mạo không khó, cái thật sự mang tới sự chú ý của hoàng tộc Đan Quốc, đều phong ấn trên vòng tay của ngươi. Nàng vừa nói vừa chỉ vòng tay đồng trên cổ tay Chu Chu. Mộc linh của con à? Chu Chu nhẹ giọng hỏi. Làm sao con biết? Đan Nghê chấn động. Chu Chu lắc đầu, chuyện Huyễn Mị yêu hồ mấy đồng môn bọn họ đều phản đối nói với bất kỳ ai, về lai lịch của Huyễn Mị Linh Thạch cũng chỉ nói là lấy được từ trên người một nhóm phỉ tặc có ý đồ cướp bóc họ. Nếu không mang tới rắc rối, vậy sư mẫu bắt đầu đi. Chu Chu gục đầu xuống, thấp giọng nói. Nàng biết Doãn Tử Trương đoán được chút ít manh mối. Thay vì để mặc cho huynh ấy phỏng đoán, còn chẳng bằng vạch trần tất cả ra cho huynh ấy thấy rõ ràng, huynh ấy mới nói là đồng ý luôn ở bên cạnh gánh vác với nàng, mặc kệ sau này huynh ấy có làm được hay không, ít nhất giờ phút này huynh ấy thật lòng, như vậy là đủ rồi. Đang nghe tỉ mỉ nói kỹ với Doãn Tử Trương một lần về cách lao đi đạo tâm lưu ngân, cuối cùng nói, có thể nhớ lại được bao nhiêu thì phải xem hai người phối hợp, nếu như không có vấn đề, giờ ta gỡ hết phong ấn thay Chu Chu, Đan Đính, những chuyện khác phải nhờ ngươi rồi. Trinh Quyên gật nhẹ, hai tay kết ấn, triệt để năng cách khu động phủ này với bên ngoài. Doãn Tử Trương nâng mặt Chu Chu, hôn môi nàng một cái thật mạnh, nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, muội nhất định không được quên ta, biết không? Chu Chu hít hít mũi gật đầu ừ một tiếng. Ấn Thiên Nguyên do ba vị trưởng lão liên thủ thi triển, bỏ ra một cái giá thật lớn mới thành công, nhưng muốn gỡ bỏ lại không phức tạp như trong tưởng tượng. Đang nghe thắp ba cây định hồn hương, thi triển pháp thuật làm Chu Chu nằm trên mặt đất ngủ sâu. Lấy một viên đan dược màu trắng từ dây lưng chữ vật ra đút cho nàng, sau đó lại lấy ra hơn ngàn viên đan dược màu càng xếp quanh người nàng, bố trí thành hình dạng cổ quái phức tạp như một pháp trận lửa. Doãn Tử Trương thấy nhiều lần dùng linh thạch bày trận, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dùng đan dược bày trận. Lúc Đan Nghê cầm viên đan dược cuối cùng đặt ở đỉnh đầu của Chu Chu, toàn bộ pháp trận đột nhiên như sống dậy, nhen lên ngọn lửa màu vàng, bao bọc cả thân thể Chu Chu trong đó. Trong không gian bị ngọn lửa bao phủ như không ngừng truyền ra âm thanh như có như không, như tiếng ca lại giống tiếng tụng kinh, như tiếng sóng biển lại như tiếng gió. Doãn Tử Trương ngồi bên cạnh chỉ thấy cảm xúc cuộn trào như nước dâng, trái tim nhảy lên kịch lên như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Hắn chấn động, vội niệm một lần băng thanh tâm chú của Tủy Băng Quyết, rồi mới miễn cưỡng hồi phục nhịp tim hỗn loạn. Lại mở mắt xem xét, Chu Chu cách đó không xa chẳng biết đã nâng người ngồi dậy từ lúc nào, lửa xung quanh cũng tụ lại bao trùm lấy nàng. Qua trọn vẹn gần một canh giờ, ngọn lửa màu vàng này mới bắt đầu có động tĩnh, từng tầng một tách ra một cách chậm rãi như một đóa sen đang nở rộ, dần dần lộ ra Chu Chu đang ở bên trong. Lúc này dáng vẻ của Chu Chu đã thay đổi hoàn toàn, mái tóc đen dài như nước chảy buông thả xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh tế như vẽ, dung nhan như tuyết liên mới nở, da thịt như mỹ ngọc sáng bóng, không chỗ nào không hoàn mỹ xuất trần. Cho dù là loại người không có nhiều cảm giác với vẻ ngoài như Doãn Tử Trương cũng không khỏi nhìn ngây người tại chỗ. Thiếu nữ vẫn còn mang vẻ ngây thơ trước mặt có thể thỏa mãn sự tưởng tượng của tất cả mọi người về vẻ đẹp của tiên nữ, thế nhưng mà là Chu Chu của hắn sao? Dù Doãn Tử Trương vẫn biết dung mạo của Chu Chu tuyệt không giống vẻ ngoài bình thường, thậm chí hơi xấu mà hắn vẫn thấy, hẳn là một cô gái rất xinh, nhưng khi dung mạo thật của Chu Chu hiện rõ, hắn phát hiện trí tưởng tượng của bản thân còn kém lắm. Hắn đột nhiên cảm thấy, đối với một khuôn mặt tuyệt thế như vậy, khả năng thích ứng của bản thân khó theo kịp. Chương 248, Thức Hải và Nghiệm. Khi ngọn lửa màu vàng biến mất hết, Đan Nghê đặt Chu Chu nằm trên mặt đất một lần nữa, nói với Doãn Tử Trương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Doãn Tử Trương thu lại tinh thần, thở ra một hơi thật dài nói, bắt đầu đi. Chu Chu bị pháp thuật kích thích, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt thanh tịnh mà trống rỗng, cho dù như thế, khuôn mặt kia vẫn đẹp đến làm người khác say mê như cũ. Doãn Tử Trương cố gắng tập trung tinh thần vào đôi mắt sáng của nàng. Tiếng Đan Nghê khẽ quát một tiếng, Doãn Tử Trương chỉ cảm thấy một cơn đau đớn xé rách truyền tới từ trong đầu, cả người bỗng đột phá vách ngăn nào đó, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn nhớ lấy lời Đan Nghê nói lúc trước, biết đây là nguyên thần xuất khiếu rồi, càng thêm tập trung tinh thần phóng tới hai mắt Chu Chu. Cảm thấy như bị ai đó nắm chặt một cái, khi cảm giác được buông lỏng một lần nữa ập lại, trước mắt hắn đã biến thành một mảnh tăm tối hư vô, hàng hà quả cầu ánh sáng bay múa xung quanh hắn. Thân thể của hắn cũng biến mất, biến thành một dải sáng lớn, từng quả cầu ánh sáng bay tới đánh lên người hắn, hắn đều thấy được nghe được rất nhiều hình ảnh âm thanh, những thứ này đều là ý niệm trong thức hải của Chu Chu, bao hàm ký ức của nàng. Vô số ý niệm sát qua người hắn, hình ảnh vun vụn vặt vặt âm thanh ôn tồn dần dần tập hợp chạy thành sông, Doãn Tử Trương có ý dây rủa thoát khỏi những ý niệm này hướng tới chỗ sâu nhất trong thức hải của Chu Chu, đáng tiếc lại lòng có dư mà lực không đủ. Doãn Tử Trương cảm thấy như mình bị cuốn vào vòng xoáy. Phía dưới vòng xoáy có lẽ chính là mục đích của hắn, vì vậy hắn không dãy rủa nữa, mặc kệ cho hàng hà ý niệm vây lấy xoay quanh hắn mà xuống. Mới đầu hắn thấy rất nhiều Chu Chu, hoặc có lẽ nên gọi là cảnh tượng lúc nhỏ của Đan Hoàng. Khi đó tiểu Chu Chu đã vô cùng xinh đẹp, như một đứa nhỏ bằng lưu ly mềm mại tinh xảo, bị rất nhiều trưởng lão vây vào giữa như chúng tinh phùng nguyệt, có dạy nàng tri thức về linh dược, có cầm ngọc giản bảo nàng học thuộc đan phương, có mang nàng thể nghiệm các chủng loại mồi lửa. Nàng ít khi ở một chỗ. Cha mẹ và người chị duy nhất cũng ngẫu nhiên mới được gặp một lần, cha mẹ luôn dùng ánh mắt cưng chiều tự hào nhìn nàng, mà chị nàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Chu Chu khi còn bé cũng không sung sướng, đối mặt với ngọc giản điển tịch học mãi vẫn không hết, thường xuyên ủy khuất đến khóc lớn hu hu, người bên cạnh lại không ngừng dạy nàng tĩnh tâm ổn định tinh thần, vong tình giới sân, thời gian qua đi Chu Chu trở nên không còn khóc thút thít nỉ non cũng không vui cười, trở thành tiểu thánh nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã trong suy nghĩ của tộc nhân. Năm Chu Chu 10 tuổi, trưởng lão trong tộc quyết định cho hai vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ sắp tọa hóa dùng phương thức hiến tế truyền thừa toàn bộ tu vi suốt đời cho nàng, bởi vì nàng là trường tịnh chi thể vạn năm khó gặp, sẽ không sinh ra bất kỳ sự bài xích nào đối với phương thức truyền thừa mãnh liệt như vậy. Tọa hóa, hiểu nôm na là chết. Đan tộc hy vọng thông qua thủ đoạn này nhanh chóng thúc đẩy tạo ra một cường giả có thể áp chế thái tử Đan quốc, vì vậy Chu Chu bị đưa đến trước mặt hai vị trưởng lão gần đất xa trời. Nhưng mà nàng cơ bản chẳng biết sắp xảy ra chuyện gì. Khi nàng không thể dãy rủa mà nhìn hai trưởng lão nắm tay nàng rồi chậm rãi hóa thành bộ xương khô trước mặt nàng, nàng bị dọa đến hôn mê. Sau khi ngủ say 3 ngày 3 đêm, khi nàng tỉnh lại, trên đạo tâm yếu ớt hình thành một lỗ hổng, các trưởng lão Đan tộc cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ bí mật này, một bên tìm cách giải quyết chỗ thiếu hụt nghiêm trọng này. Nhưng họ chưa kịp làm bất cứ cái gì. Chị của Chu Chu nhân cơ hội cùng với những kẻ phản đồ của Đan tộc liên thủ với thái tử Đan quốc bắt đầu làm khó dễ. Một quả cầu ánh sáng lóe ánh sáng đột nhiên đập vào người Doãn Tử Trương, hắn thấy rõ ràng ánh mắt Chu Chu thất kinh lại khó tin nhìn về phía chị ruột của nàng, sau đó cha mẹ Chu Chu vì bảo vệ nàng mà đồng thời táng thân dưới một loại lửa đen quỷ dị. Ý niệm trong thức hải bắt đầu trở nên cuồng bạo mà bất an, từng quả cầu ánh sáng màu xám đập tới Doãn Tử Trương như là mưa đá vậy. Có lẽ thân thể hư ảo của hắn không cảm thấy đau đớn. Nhưng khi hình ảnh và âm thanh mất trật tự trong quả cầu ánh sáng hiện lên trước mắt hắn, hắn lại cảm thấy một cơn đau như xé rách nguyên thần. Từ rất lâu trước kia khi Chu Chu còn thường gặp ác mộng, hắn đã phát giác có gì đó không ổn, đã từng suy đoán có lẽ Chu Chu từng bị xâm phạm, nhưng vì hình dáng tướng mạo của Chu Chu mà hắn bỏ qua suy nghĩ này, cho đến sau này càng ngày càng phát hiện thêm nhiều bí mật của Chu Chu, hắn mới chính thức nhìn thẳng vào vấn đề này. Đoán được, biết rõ và chính thức chứng kiến là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu giờ mà tên thái tử Đan quốc kia ở trước mặt, Doãn Tử Trương e là không khống chế nổi bản thân, hắn sẽ bất chấp hậu quả xông lên liều mạng với tên đó. Hình ảnh Chu Chu bị biến thành đồ chơi và giam cầm trong hoàng cung Đan quốc, bị tên ma quỷ kia làm mọi trò tiêu khiển, gần như kích thích cho Doãn Tử Trương mất cả lý trí. Khó trách dù đã bị phong ấn nhưng Chu Chu vẫn gặp ác mộng, không có một cô gái nào có thể chịu được sự đối xử như vậy. Hắn phẫn nộ mà dùng thân thể va vào những quả cầu màu xám kia, hy vọng triệt để đâm hỏng chúng, nhưng là vô dụng. Ngược lại sự va chạm lại khiến hắn tiếp xúc với nhiều hình ảnh âm thanh ngày càng khó có thể chịu hơn. Không biết qua bao lâu, Doãn Tử Trương dần dần tỉnh táo lại, những quả cầu ánh sáng cuồng bạo mạn phi thiên vũ cũng bị ném ra tít đằng sau. Bay đầy trời. Đúng rồi. Hắn phải lau cái dấu vết của hắn trên đạo tâm của Chu Chu trước, nàng đã chịu qua quá nhiều tổn thương, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân khả năng sẽ trở thành ác đồ khác tổn thương nàng. Những quả cầu ánh sáng vây quanh hắn dần giảm bớt, cảnh vật cũng trở nên mông lung không rõ. Hắn thấy ký ức của Chu Chu sau khi bị phong ấn đang cùng với Đan Nghê lúc ấy giả trang là bà ngoại nàng lang thang. Chu Chu ngốc mà cố thích ứng sinh hoạt của người bình thường, tuy sai sót chồng chết, nhưng lại có cảm giác giải thoát và nhẹ nhõm khó nói nên lời. Hắn bỗng nhiên rõ ràng sao Chu Chu lại bài xích tu luyện và truy cầu tiên đạo như vậy. Ở sâu trong nội tâm của nàng, tu luyện mang cho nàng hàng hà thống khổ, mà khi nàng trở thành một phàm nhân, thế giới, với nàng mà nói, mới trở nên ôn hòa chân thật. Trước kia hắn luôn trách nàng không cầu tiến, lười biếng lỏng lẻo. Rốt cục, trước mắt hắn không còn thấy những quả cầu sáng bay lượn nữa, tất cả các quả cầu sáng lớn nhỏ đều rơi vào trên mặt một tấm kính thủy tinh lớn chân nhăn bóng loáng, thoáng như thiên hà đầy sao. Đây chính là tấm kính ở chỗ sâu nhất trong thức hải của Chu Chu. Dừng trong lòng kính là những quả cầu sáng tỏa hào quang nhu hòa, khác hẳn với những quả cầu ánh sáng kia. Doãn Tử Trương khống chế thân thể tránh va chạm những quả cầu ánh sáng này, những hình ảnh thấy được đều là chuyện xảy ra sau khi hắn và Chu Chu quen biết. Lần đầu tiên họ gặp mặt, Chu Chu người đầy bụi đất ngồi trong một khe đất cạnh đường núi hưu khí vô lực kêu cứu mạng, được hắn đi săn ngang qua một tay ôm ra. Khi đó Chu Chu thật đáng thương, nếu như làm lại một lần nữa, Doãn Tử Trương nhất định sẽ không cho phép bản thân lớn tiếng chế nhạo nàng như vậy nữa, hắn sẽ cười nhỏ giọng một chút, sau đó xoa đầu nàng, an ủi nàng đang kinh hãi vì không may bị sói hoang đuổi theo. Còn cả lúc Chu Chu bị hắn nhéo thai mắng, chứng kiến bộ dạng hung bạo kia, nếu làm lại lần nữa hắn sẽ cố gắng đối xử ôn hòa với nàng một tí. Còn có khi hắn ở trong túp lếu nho nhỏ của Chu Chu hưởng dụng mì và đồ ăn, hắn phảng phất có thể ngửi thấy được cái mùi ôn hòa khiến hắn thỏa mãn, hóa ra khi hắn ăn đồ Chu Chu làm, vẻ mặt lại thỏa mãn như thế. Còn có rất nhiều, hắn mới biết được hóa ra dáng vẻ của hắn trong lòng Chu Chu là như vậy. Hóa ra những dấu vết hắn để lại trong lúc lơ đãng là ký ức Chu Chu vô cùng quý trọng. Chương 249, vẫn tốt như vậy. Tâm kính là chỗ cất chứa đạo tâm, quá nhiều quả cầu ánh sáng bám vào trên tâm kính sẽ từ từ làm mất đi linh tính sáng bóng của tâm kính. Cái gọi là lao đi đạo tâm lưu ngân, thật ra chính là thanh trừ mớ cầu ánh sáng trên tâm kính đi. Trong quá trình thanh trừ, bảo tồn những quả cầu ánh sáng này được càng nhiều, thì trí nhớ của Chu Chu về Doãn Tử Trương sẽ được giữ lại càng nhiều. Doãn Tử Trương dựa theo lời Đan Nghê cố gắng nguyện chuyển đến gần phía trên mặt kính, cẩn thận từng ly từng tí lần lượt xóa từng quả cầu trên mặt kính đi. Thời gian nguyên thần ly thể của hắn có hạn, loại chuyện như xâm nhập thức hải của người khác này tồn tại nguy cơ rất lớn với cả hai bên làm và nhận, có thể chỉ có lần này thôi, cho nên hắn phải nhanh chóng hành động. Nhưng những quả cầu ánh sáng kia quá quan trọng với cả hắn và Chu Chu, hắn không buông được mà tùy ý tổn hại bất cứ cái nào, cho nên tốc độ tiến triển không thể gọi là nhanh. Thường thường bên này hắn vừa phóng thích một quả cầu ra khỏi mặt kính, thì bên kia một quả khác lại bám trở lại. Doãn Tử Trương âm thầm cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí mà buông lỏng thân thể, giải sáng nguyên thần của hắn trải rộng trên mặt kính, ép sát toàn bộ mặt kính, lúc này mới ngăn lại được mấy quả cầu quấy rối này. Trải nguyên thần ra như vậy có thể mang tới nguy hiểm cho hắn, chỉ cần Chu Chu động niệm, một cái quả cầu nhỏ thật nhỏ cũng đủ xuyên thủng nguyên thần của hắn, nhưng thời gian cấp bách, hắn không còn quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ trong nháy mắt, thấy một quả cầu cuối cùng rốt cục rời khỏi tâm kính bay về phía hư không, Doãn Tử Trương thầm nhẹ thở ra, muốn lui nguyên thần trở rời khỏi thức hải của Chu Chu. Đúng lúc này, không gian truyền tới một trận bạo động, một đoàn vô số quang cầu màu xám chen chúc bay về phía tâm kính, tim Doãn Tử Trương run lên, nếu lúc này mà để những ý niệm đáng sợ kia nhiễm lên tâm kính của Chu Chu thì nguy rồi. Hắn lập tức bất chấp khả năng nguyên thần của mình có thể bị trọng thương, cắn răng duy trì nguyên trạng, dùng nguyên thần của mình bao trùm bảo vệ tâm kính của Chu Chu. Đang lúc hắn dàn trận sẵn sàng đón địch, đột nhiên một lực hút thật lớn truyền tới nguyên thần của hắn quay về vị trí cũ rồi. Doãn Tử Trương kinh hãi, cố gắng muốn kiên trì thêm trong chốc lát, nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế của hắn, hắn bị mạnh mẽ nhấc lên từ tâm kính, nhanh chóng bay về phía không trung. Chu Chu! Hắn kiệt lực kêu to, đáng tiếc hiện giờ thậm chí hắn không thể phát ra một âm nào. Một lần cuối cùng, hắn lờ mờ thấy tâm kính của Chu Chu đột nhiên phóng ra ánh hào quang. Vô số quả cầu ánh sáng nhỏ thuộc về họ tập hợp lại tạo thành một mảng lưới sáng lớn trên không trung. Chu Chu. Nguyên thần của Doãn Tử Trương đã trở lại thân thể, cảm giác mê muội mãnh liệt khiến hắn choáng váng ngã nhào trên đất, hắn gượng chống lên không chờ khôi phục liền nhào về phía Chu Chu. Trinh Quyên tiến lên đỡ lấy hắn, đang nghe nhảy dựng la lên, làm sao vậy? Doãn Tử Trương vội thuật lại những gì vừa thấy một lần. Đang nghe cũng hết cách, chỉ có thể ôm chặt Chu Chu vào trong ngực, run giọng cầu khẩn, Chu Chu. Muội hãy chịu đựng. ngàn vạn lần đừng để những thứ kia làm bẩn đạo tâm của muội. Hai mắt Chu Chu nhắm nghiền, không có chút phản ứng nào. Doãn Tử Trương rất sợ đạo tâm của Chu Chu bị tổn thương, lại sợ những quả cầu thuộc về họ bị va chạm tổn hại, tâm tình thấp thỏm không yên mà canh giữ bên người Chu Chu, không dám rời đi nửa bước. Ban đêm ba ngày sau, Doãn Tử Trương vẫn ngồi khoang chân bên giường Chu Chu như cũ, đống nhiên có cảm giác, Thu Công mở mắt ra xem, Chu Chu nằm trên giường mở đôi mắt to xinh đẹp đang nhìn hắn, ánh mắt mê mang, dáng vẻ mơ hồ như chưa tỉnh ngủ. Doãn Tử Trương cảm giác tim mình bị treo lên, muốn biết tình hình Chu Chu lại sợ biết rõ. Chu Chu nghiêng đầu một lát, rốt cục chậm chạp ngờ vực hỏi, A Trương. Doãn Tử Trương như đang trong mơ, ngơ ngác nhìn Chu Chu không nói lời nào. Trong lòng chỉ còn tiếng hò hét, nàng còn nhớ rõ ta. Nàng còn nhớ rõ ta. Chu Chu lại bị phản ứng kỳ quái của hắn dọa đến, theo thói quen đưa tay kéo tay áo của hắn nói, A Trương. Huynh làm sao vậy? Doãn Tử Trương hít sâu một hơi, cười ha hả, vui vẻ ôm lấy Chu Chu mà nói, ta rất tốt. Ta rất tốt. Muội cuối cùng cũng tỉnh. Đang nghe thấy tiếng thì kéo Trịnh Quyền chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này liền mừng đến phát khóc. Khi cảm xúc của mọi người bình thường lại, đang nghe hỏi tình trạng của Chu Chu, Chu Chu trầm lặng chốc lát, nói, ta đã nhớ hết, nhưng các ngươi yên tâm, ta không sao. Doãn Tử Trương vươn tay, hơi cứng ngắc mà nắm lấy tay Chu Chu, lòng bàn tay chạm vào tay ngọc thon thon mềm mại như Chu Chu của trước kia, nhưng da thịt tinh tế trắng nõn, lại khác trước hoàn toàn, Doãn Tử Trương không nhịn được mặt lại hiện vài nét quái dị. Biết rất rõ thiếu nữ tuyệt trần trước mặt là Chu Chu, thế nhưng dáng vẻ chênh lệch quá nhiều, muốn hắn ở chung với nàng như trước, chỉ sợ hắn cần một thời gian thích ứng tương đối dài. Chu Chu có chút sợ hãi với phản ứng của hắn, hình như Á Trương ghét bỏ nàng. Đang nghe thấy dáng vẻ hai người không được tự nhiên, mặt hiện vẻ bất mãn mà trừng mắt nhìn Doãn Tử Trương nói, thế nào? Ngươi có phải thấy được chuyện lúc trước của Chu Chu thì ghét bỏ nàng? Những lời đằng sau nếu nói ra thì gây cho Chu Chu tổn thương quá lớn. Cho nên nàng cắn răng nhịn không nói ra, nhưng ý tứ đằng sau đó mọi người ở đây đều hiểu. Doãn Tử Trương lắc đầu, cười khổ nói thẳng, ta không quen dáng vẻ này của Chu Chu lắm. Chu Chu Trương vẻ mặt vô tội nhìn hắn, dáng vẻ của ta thì làm sao? Một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất trần ra vẻ đáng thương, ủy khuất vạn phần mà nhìn mình, Doãn Tử Trương cảm thấy như là mình đã làm chuyện gì đó xấu xa nhân thần cộng phẫn hắn luôn cảm thấy mỹ mạo hời hợt không trọng yếu, nhưng như bây giờ cảm thấy thật muốn mạng của hắn. Người, thần tiên đều căm giận. Chính quyền khi còn ở đàn tộc chưa bao giờ nhìn Chu Chu ở khoảng cách gần, hai người cũng chưa từng gặp mặt, về sau ở núi Ứng Bảng cũng đã quen với dáng vẻ thôn cô kém cỏi kia của Chu Chu, cho nên rất thấu hiểu cảm thụ của Doãn Tử Trương. Chu Chu ở trước mặt ngoài thần sắc ra, căn bản không tìm ra nửa điểm bóng dáng trong di vãng. Ông im lặng mà đưa qua một mặt kính thủy tinh, Chu Chu nhận lấy nhìn mà cũng ngây ngẩn cả người. Nàng được bỏ phong ấn cũng đã nhớ lại quá khứ, đương nhiên rõ ràng dáng vẻ của mình dài ngắn ra sao. Nhưng đông nhiên thấy, cũng không nhịn được thất thố, khó trách thái độ cổ quái của Doãn Tử Trương với nàng, đây rõ ràng là như nàng biến thành người khác vậy. Đang nghe thấy chi tiết nhỏ này, sắc mặt mới dễ nhìn một chút, lấy ra huyễn mị linh thạch hình hoa thai mà mấy ngày này đặc biệt luyện chế, đeo lên cổ Chu Chu, cười nói, về sau đeo cái này, người khác sẽ thấy khuôn mặt muội ý như trước. Hoa thai rơi vào trong cổ áo của Chu Chu rồi biến mất không thấy như kỳ tích, Chính Quyền và Doãn Tử Trương chỉ cảm thấy trước mặt lóe một cái. Thôn cô cực kỳ bình thường kia lại xuất hiện rồi. Lúc này Doãn Tử Trương hoàn toàn thở ra, nắm chặt tay Chu Chu nói, vẫn là như vậy mới tốt. Đang nghe hơi buồn cười lại có chút không cam lòng, chỗ nào tốt. Khác xa vạn dặm so với dáng vẻ thật của Chu Chu. Doãn Tử Trương không nói gì, muốn thích ứng với dáng vẻ vốn có của Chu Chu, có lẽ hắn cần một quãng thời gian tương đối dài, hơn nữa phải nói khuôn mặt kia quá đẹp, biết rõ là cùng một người, nhưng vẫn khiến hắn thấy toàn thân không được tự nhiên. Hơi động một cái đều cảm thấy như tiết độc cái gì đó. Chương 250, có nhớ hay không? Dung mạo Chu Chu đã biến trở về, nhưng có rất nhiều thứ không trở lại như lúc trước. Doãn Tử Trương cũng không bắt buộc, lấy một hộp thức ăn trong túi trữ vật ra nói với Chu Chu, muội đã vài ngày không ăn, ăn no trước rồi nói sau. Đang nghe ở bên cạnh xấu hổ một hồi, bà lại quên thân thể hiện tại của Chu Chu không có pháp lực, cũng cần ăn cơm như người bình thường. Nhưng cũng bởi vậy mà bà hoàn toàn yên tâm với Doãn Tử Trương. Tiểu tử này đối với Chu Chu thật không tồi, vì vậy nhịn không hỏi chuyện đạo tâm của Chu Chu, kéo Trịnh Quyền rời đi, để cho hai người ở riêng với nhau. Chu Chu nghe Doãn Tử Trương nhắc tới mới phát hiện mình đói đến nhún cả tay chân ra, vội vội vàng vàng cầm bát mì gà lớn trong hộp cơm lên ăn, ăn được lửng dạ mới phát hiện không ổn. Mì này ai làm vậy? Chu Chu đau lòng, nàng mới hôn mê vài ngày, đã có người khác làm mì gà cho Doãn Tử Trương ăn rồi sao, lại còn làm được ra dáng thế này. Nàng cảm thấy lãnh địa của mình bị kẻ không rõ xâm phạm. Ta làm đấy. Doãn Tử Trương hừ nhẹ một tiếng, bổ sung uy hiếp, làm sao tốt được bằng muội, đúng không? Chu Chu ngơ ngác ngẩng đầu không dám tin nói, huynh huynh biết làm cơm.
Cái này có gì khó chứ?
Doãn Tử Trương khinh thường nói. Pháp môn tu luyện phức tạp gian nan như thế hắn còn có thể làm được, huống chi nấu cơm. Nàng đã làm mẫu vô số lần trước mặt hắn rồi mà. Nhưng hắn chưa nói đây là chén mì miễn cưỡng qua được sau vô số lần thất bại, không biết vì sao, hắn làm thế nào cũng không ra được cái hương vị Chu Chu làm. Muội đừng thấy ta biết làm cơm thì lười biếng, chờ muội khỏe rồi, về sau vẫn do muội làm.
Doãn Tử Trương nghiêm túc thanh minh.
Ừ, Chu Chu ra sức gật đầu, nàng lấy đũa đưa một sợi mì vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ khen, A Trương làm mì rất ngon.
Tim Doãn Tử Trương ấm nóng, đưa tay xoa đầu nàng.
Một chén mì lớn được ăn xong rất nhanh, Chu Chu ở một tiếng, dọn dẹp xong chén đũa, quay đầu đã thấy Doãn Tử Trương nhìn cô một cách kỳ dị, vì vậy tò mò hỏi, làm sao vậy?
Doãn Tử Trương lắc đầu nói, không có gì.
Vừa rồi chỉ là hắn chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ăn no xong không hình tượng mà ở một cái của Chu Chu, hình ảnh kia sẽ làm cho người ta tiêu tan tới cỡ nào, vẫn là dáng vẻ này thì tốt rồi, làm cái gì cũng tự nhiên lại thuận mắt.
Muội thả tiểu chư ra, ta xem nó còn nghe lời ta không?
Doãn Tử Trương nói.
Chu Chu thả tiểu chư từ trong túi linh thú ra, tiểu chư vặn vẹo trong ngực Chu Chu, lại cọ đến chỗ Doãn Tử Trương coi hắn là núi mà bò lên, nhìn qua thì không khác gì lúc trước. Nhưng lúc Doãn Tử Trương muốn nó dừng lại, thì nó như là không thể hiểu nổi, hoàn toàn không giống trước đây nghe lệnh làm việc.
Doãn Tử Trương không giận mà còn vui, đây là thành công rồi hả?
Vâng, Chu Chu cảm thấy không có gì khác cả, tuy nhiên nghĩ lúc trước tiểu chư đối với Doãn Tử Trương bảo gì nghe nấy thì có chút chua xót, nhưng thật ra trong lòng nàng không chú ý lắm.
Chu Chu yên lặng chuẩn bị một chút, rốt cục ấp há ấp úng mở miệng, những chuyện trước kia của mọi huynh đều đã thấy được.
Doãn Tử Trương biết rõ nàng đang chỉ cái gì, đưa tay kéo nàng qua ôm lấy, nói, muội cũng biết chuyện trước kia của ta mà.
Muội Chu Chu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đến khi ra chuyện thì chẳng nói nên lời.
Những chuyện kia không phải lỗi của muội.
Xảy ra những chuyện như vậy, muội nhất định là rất khó chịu.
Ta cũng rất khổ sở, mặc dù ta nói xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác với muội, nhưng khi muội chịu khổ, ta lại chẳng có cách nào.
Nhất định có một ngày, ta sẽ tự tay giết những ác tặc thương tổn muội.
Giọng điệu ôn hòa khó được, nhưng câu cuối cùng lại trở nên đằng đằng sát khí.
Chuyện xảy ra sau khi Doãn Tử Trương tiến vào thức hải của Chu Chu, trong lòng Chu Chu cảm nhận được, theo phản ứng của Doãn Tử Trương lúc đó, nàng biết rõ hắn để ý nàng rất nhiều.
Nếu lúc ấy không phải đã đến giờ nguyên thần của hắn về vị trí cũ, rất có thể hắn sẽ vì bảo vệ tâm kính của nàng không bị nhiễm bẩn mà bị những ác niệm kia đánh tan nguyên thần, đi đời nhà ma.
Nếu không phải nàng cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm, cũng không thể tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, dùng tâm kính trong vắt tinh lọc những ác niệm kia.
Nàng vẫn bị những tổn thương như lúc trước. Nhưng những thứ đó đều không thể uy hiếp đạo tâm của nàng được nữa rồi.
Chu Chu nước mắt lưng tròng ghé vào trong ngực Doãn Tử Trương, hích hích mũi nói, đáng tiếc chuyện của chúng ta, muội hơi quên một ít rồi.
Những ý niệm là ký ức về hai người họ chưa bị những ác niệm oán niệm kia ăn mòn hủy diệt, Chu Chu gắng hồi tưởng, nhưng đứt quãng vẫn có nhiều chỗ trống.
Muội ngốc như vậy, còn nhớ rõ ta đã là tốt lắm rồi.
Những chỗ muội không nhớ rõ ta đều nhớ cả, thời gian sau này của chúng ta còn dài lắm, ta từ từ nói cho muội biết.
Doãn Tử Trương rối ngón tay sờ sờ mèo hoa trong ngực.
Lại nói nàng ngốc.
Chu Chu chôn mặt vào ngực hắn, dùng sức cọ sạch nước mắt nước mũi, bại hoại không thể nói với nàng vài câu hay ho sao.
Doãn Tử Trương buồn cười mà nâng mặt nàng lên nói, muội còn nhớ lần đầu tiên ta hôn muội không?
Chu Chu ngây người nhìn hắn, Á Trương cười như vậy thật đẹp mắt.
Sau đó cái khuôn mặt dễ nhìn kia kề sát vào nàng, môi hai người chạm nhau.
Chu Chu toàn thân cứng đờ, không thể ức chế mà nhớ tới tình cảnh khủng bố, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh lại. Đây là A Trương của nàng, A Trương dù nguyện chết cũng không để nàng chịu tổn thương.
Trái tim căng cứng trầm tĩnh lại, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc theo sự gắn bó đó lan tràn tới toàn thân.
Tình hình Chu Chu làm người ta an tâm hơn tưởng tượng, sau khi Đan Nghê xác định nàng vô sự, an tâm mà xuất phát tìm tin tức những loại thiên hỏa còn lại, chính quyền tuyên bố với bên ngoài là bế quan, âm thầm đi cùng nàng, để lại lời nhắn nhanh thì một, lâu thì ba năm sẽ về.
Động phủ của hắn thì cho Chu Chu dùng, ngoài động phủ bày cấm chế trùng trùng điệp điệp. Tránh cho người bên ngoài dò xét tình hình trong động phủ, quan trọng nhất là, Chu Chu ở trong đó luyện công, cũng sẽ không bị ai phát hiện.
Trước khi đi Đan Nghê nhắn nhủ hắn lần nữa, tuy huyễn mị linh thạch có thể lừa được tu sĩ Nguyên Anh bình thường, nhưng gặp phải pháp bảo chuyên về ảo thuật hoặc có đẳng cấp cao đặc thù thì không đảm bảo, cho nên sau này Chu Chu hành động càng phải thêm dè chừng, khi tất yếu có thể dùng cùng với mặt nạ huyễn hình, đối phương dù biết nàng có gì khác lạ, cũng không cách nào trực tiếp thấy mặt nàng.
Về phần Mục Linh phong ấn ở trong vòng tay bằng đồng của nàng, bên trên có chứa ấn ký pháp lực của Thái tử Đan Quốc, trước khi thực lực của họ đủ để đối kháng, tuyệt đối không thể gỡ bỏ phong ấn, nếu không tung tích sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Cái vòng tay này là chân bảo bí truyền của đan tộc, có thể thu nạp nguyên thần linh căn của tu sĩ và pháp lực. Chân bảo như vậy vốn có hai món, một món khác là hoa thai bằng đồng, đã mất tích theo một vị tiến bối mấy ngàn năm rồi. Chu Chu nghe Đan Nghê nói xong, liền lập tức nghĩ đến Huyễn Mị Yêu Hồ và tiền bối Phần Bích Thấm, có lẽ vị tiền bối đan tộc mất tích chính là Phần Bích Thấm rồi, nếu như không vì nàng và Yêu Hồ có món bảo vật này ở trong tay, chỉ sợ nàng không có cơ hội phục sinh. Chu Chu đánh ra chiếc vòng đồng trên cổ tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, nàng sẽ không có một ngày dùng món bảo vật này cứu mạng đi.